Chương 142, bắt đầu thay đổi đến thanh danh vang dội. Chương 142, bắt đầu thay đổi đến thanh danh vang dội. Thế mà liền như thế khoa học kỹ thuật cảm giác bạo dạp đồ vật đều có thể quét đi ra. Tiêu Cản Hiếu kỳ vội vàng từ ba lô không gian bên trong lấy ra kiếm bóng đến. Rất nặng. Lúc đầu tưởng rằng như nhựa đồng dạng đồ vật cầm ở trong tay mới phát hiện là một loại đặc biệt vật kim loại chất, thật giống như đèn tin như thế tay cầm địa phương còn có tương đối nhân tính hóa đem tay. Sau đó chính là một cái chốt mở, trực tiếp mở ra. Một cỗ dòng điện đồng dạng âm thanh, sau đó chính là một bó màu lam nhạt chỉ từ tay cầm cái bệ địa phương vươn ra. Hơn một mét dài nhiều, so với mình dùng bình thường kiếm muốn càng dài một chút. Thật sự chính là kiếm quang. Cái này cũng quá có khoa học kỹ thuật cảm giác đi, chính mình đã cầm thần thoại trong thế giới siêu cấp pháp bảo đang đánh nhau, hiện tại thế mà còn muốn tới khoa huyễn trong thế giới đồ vật. Tùy ý huy động mấy lần, trên tay cảm giác muốn so bình thường trôi kiếm càng nhẹ, dù sao kiếm quang bộ phận không có trọng lượng. Thế nhưng tổn thương hiệu quả lại rất không giống. Tiêu Càn nhìn qua vừa rồi không cẩn thận huy động kiếm quang bên dưới bị thiêu đốt bình phong bị vạch ra một đầu bàn tay rộng tổn thương lỗ hổng. Cũng liền cùng loại kia dùng hỏa thiêu đốt nhựa chế phẩm phía sau tan ra lỗ hổng đồng dạng. Bình phong là bằng gỗ cùng vải vóc chế thành, thế nhưng bị kiếm quang vạch qua về sau y nguyên sẽ lưu lại một đầu thiêu đốt vết tích. Đi vào một chút ngươi thậm chí đều có thể nghe được cố kia gỗ đốt thành than mùi. Rất sắc bén a không, phải nói rất đặc biệt. Nếu như là bình thường bội kiếm chém đi xuống sắc bén có lẽ trực tiếp đem bình phong cho chặt đứt, ai phối hợp kiếm khí của mình kèm theo đoán chừng còn có thể vỡ thành rất nhiều khối đâu, thế nhưng kiếm quang là trực tiếp đem những này vật chất cho thiêu đốt, vẫn là thiêu đốt ra một cái lỗ hổng lớn cái chủng loại kia. Cái này cũng không thể tính toán sắc bén a, nhưng sát thực tổn thương rất cao. Quay người nhìn hướng bên cạnh trên mặt bàn một cái bộ đồ trà. Gốm sứ càng thêm chịu nhiệt, nếu như là dùng bình thường kiếm chém đi xuống lời nói đoán chừng chính là chia cắt hai nửa cái chủng loại kia. Một kiếm bung xuống ông còn mang theo dòng điện mạch xung âm thanh. Theo sát phía sau chính là chén trà cùng cái bàn một cái góc cho song song hòa tan, tương đương với trực tiếp đốt tới không có loại kia. Cái này kiếm quang uy lực cái kia không tệ a, có một loại siêu cấp vũ khí ký thị cảm. Mặc dù nói cùng những cái kia địa giai à, thiên giai cao thủ kiếm khí chiến đấu so ra khẳng định là yếu không ít, thế nhưng hiệu quả là không giống. Dù sao đây là tập trung tia sáng tại các loại công nghệ cao hoặc là kim loại hiếm bên dưới hợp thành, đã thuộc về vượt qua chính mình hiện có vật lý tri thức phạm chủ, tương lai cảm giác mười phần. Khá lắm nguyên lai ta không chỉ muốn dùng súng lục đối kháng kiếm khí, ta thế mà còn muốn dùng khoa huyễn vũ khí để chiến đấu. Tiêu Cản thử dùng kiếm ý lực lượng đến khống chế kiếm băng, liền cùng chính mình bình thường thời điểm sử dụng năng lực đồng dạng. Vô Trần cung đệ tử kiếm đạo đều là căn cơ. Ngón tay một đài, kiếm quang bay lên. Dưới một kích này đi, mặt đất trực tiếp lưu lại một đầu bị tổn thương qua hắc ấn, còn tản ra khét lẹt gây mũi mùi. Thiếu gia, bên trong làm sao vậy? Đột nhiên ở bên ngoài chờ lấy tiểu nha hoàn tựa hồ nghe đến âm thanh bắt đầu hỏi thăm. A không có việc gì, không có việc gì. Đồ bất hỏng. Ngày mai để nhà kho bên kia một lần nữa chuyển một cái bàn tới. Ông ngong ngong. Phía ngoài nha hoàn chỉ nghe thấy gian phòng bên trong truyền đến từng đợt kỳ quái tiếng vang. Ách, hoặc là đem giường cũng đổi một cái a, ta cái này có chút không thoải mái. Tiêu gia trang viên ngày thứ hai, toàn bộ ký châu thành lại một lần nữa bị Thanh Long hội thông tin khiếp sợ. Uy uy, ngươi biết không? Cái kia Truy Phong đường Tôn thượng bị diệt. Cái gì? Ai là Tôn thượng? Chính là Truy Phong đường, thuộc về quan gia Truy Tung đơn vị cái kia tổ chức a, những năm trước đây tại xử lý Đông Lâm Châu sự kiện thời điểm rất nổi danh cái kia tổ chức, Tôn thượng chính là thủ lĩnh bọn họ xưng hô. Đối với rất nhiều người bình thường đến nói thiên giai cao thủ cũng đã là tồn tại trong truyền thuyết, mà Truy Phong đường danh hiệu đã từng tại mấy năm trước liền đã rất vang dội, mà Tôn thượng danh hiệu nhưng là lần này mới biết được, nguyên lai Truy Phong đường thủ lĩnh là một cái thiên giai cao thủ. Thiên giai cao thủ cũng sẽ bị diệt. Hại, vẫn là một trưởng liền diệt. Nghe nói lần này Thanh Long hội thủ lĩnh công tử xuất thủ, đồng thời hắn ngồi xuống tất cả đều là thiên giai cao thủ. Càng ngày càng nhiều truyền ngôn từ từng cái địa phương truyền tới. Đặc biệt là Ký Châu thành to to nhỏ nhỏ quán rượu, trà lâu, hôm nay có thể là đặc biệt náo nhiệt. Khó được có như thế tốt một cái cố sự, hơn nữa còn là chuyên môn bên trong người trong cuộc chỗ ấy nghe được. Nghe nói ngày hôm qua thời điểm cái gì Tiêu gia gia chủ, cái gì Vô Trần cung trưởng môn. Tại Thanh Long hội trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Vậy vị này công tử rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Mọi người hiếu kỳ nghiêng thai lắng nghe. Nhưng mà nói cố sự người cũng không dám tiếp tục nói, chỉ là lắc đầu. Sợ rằng xưng là tối cường cũng không đủ a. Một trường liền có thể đem thiên giai cao thủ giết đi, đó là vòng cỡ nào cường đại. Hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường có khả năng lý giải phạm chủ. Nguyên lai trên thế giới này còn có cường đại như thế tồn tại à? Thật hy vọng có khả năng nhìn thấy ngươi. Ngươi nếu là tại chỗ đoán chừng muốn dọa đến kẻ ra quần, nghe nói lúc ấy cái gì thế gia gia phó, cái gì tông môn đệ tử đều tại, còn không phải mỗi một người đều không dám động, Truy Phong đường thậm chí còn được đặc biệt nhằm vào, hôm nay người đều giải tán, một người trong đó cười nhạo nói. Chuyện này đại bộ phận chính là từ Truy Phong đường đệ tử trong miệng biết được, nghe nói Truy Phong đường đệ tử còn bị người khác hỏi thăm thông tin. Vì mạng sống tự nhiên là cái gì đều nói, nhưng nói ra ngoài cũng liền mang ý nghĩa mình không thể lại trở lại đô thành. Bằng không đợi bọn hắn sẽ là quan gia trừng trị. Nghe nói đại bộ phận người cũng đã đóng gói hành lý chuẩn bị chạy trốn. Bởi như vậy Ký Châu thành nháy mắt náo nhiệt. Nhất là quán trà cùng tiểu lâu chủ quán sinh ý thay đổi đến càng tốt, đa số từ bên ngoài tới lữ nhân cùng thương nhân đều ở nơi này nghe cố sự, cái này một hai ngày đến thu vào sợ rằng so trong ngày thường cả một cái tháng còn cao. Mà lúc này tại Tiêu gia trong trang viên, Tiêu Cản tại cái này hai ba ngày bên trong đều là từ nha hoàn cùng người hầu chỗ ấy nghe phía bên ngoài thông tin. Quả nhiên cùng chính mình nghĩ đồng dạng, Thanh Long hội từ ngày đó trở đi liền chính thức tiến vào đại chúng trong tầm mắt. Cùng lúc đó cũng biến thành thế lực khắp nơi bắt đầu tìm kiếm cùng nếu quan tâm mục tiêu tồn tại. Mà Phương Tưởng cùng Đường Nhã bên kia cũng tại không ngừng hướng chính mình hồi báo Truy Phong Đường bên kia nhận đến tình báo, đặc biệt là Đường Nhã nàng bắt đầu tìm kiếm năm đó Đường Môn ghi chép qua những thế giới kia bí bảo giải rác địa điểm, sau đó chuẩn bị muốn đi tìm. Ngày này, chính mình trong phòng tu luyện. Hiện nay đẳng cấp đã tới gần Huyền giai đỉnh phong, chính là tại đột phá địa giai bên trên cần một chút thời gian. Tiêu Cẩn đã cảm giác chính mình tại sử dụng siêu cấp công pháp tu luyện, về mặt tu luyện sẽ không có bất kỳ trở ngại nào thế, nhưng chân chính ngăn cản thật là chính mình, cảm giác bình cảnh đến phía bên mình. Hiện nay lại có một loại cảm giác vô lực. Ta không phải nhân vật chính thể chất thật đúng là có hơi phiền toái, cái này tu luyện muốn dâng đi lên còn phải dựa vào thời gian đến đắp. Cảm giác thật giống như trò chơi luyện cấp đồng dạng. Hiện tại mình có thể nhìn thấy tăng lên phương hướng, thế nhưng mỗi ngày tăng trưởng điểm lại vô cùng ít đòi. Luôn cảm giác thiếu chút gì đó bộ dạng. Tiêu Cẩn, ngươi ở đó không? Chương 143, ta đi cảm thụ một chút. Chương 143, ta đi cảm thụ một chút. Tiếng nói là Tần Vũ Giao. Tiêu Cẩn vội vàng đi đến mở cửa. Một ghế ngồi trắng như tuyết váy dài, cái cổ phía dưới lộ ra mảng lớn trắng như tuyết bộ ngực, liền với cái cổ cùng khuôn mặt chỉnh một cái mềm mại trắng như tuyết, để người nhìn xem liền rất có muốn lên đi cắn một cái xúc động. Hiện tại là mùa hè, thời tiết vẫn còn tương đối nóng. Liền xem như mặc tương đối bảo thủ nữ hải tử đều sẽ thay đổi khinh bạc y phục, trước ngực lộ ra một mảnh, có lẽ cảm giác mát mẻ một chút á. Tần Vũ Giao nguyên bản là rất đẹp cô nương. Có lẽ không có Tào Tuyết Dương cao như vậy chọn khí chất cảm giác, cũng không có Khúc Liên Tâm khoa trương như vậy yêu mị thân thể hình thái, nhưng Tần Vũ Giao liền vừa vặn ở vào chính giữa bộ dạng. Không phải rất khoa trương, nhưng cũng không làm bộ. Có khí chất, cũng có điểm sáng. Là Giao Giao a. Tiêu Cẩn thấy là đối phương phía sau cũng cười lên. Điếu điếu môi. Tựa hồ còn đang vì chính mình gọi nàng như vậy không hài lòng, bất quá lần này không có nói ra chỉ là liếc một cái lại tiếp tục nói. Gần nhất đều không có nhìn thấy ngươi, ngươi đều tại tu luyện sao? Làm tông môn đệ tử kỳ thật thời gian tu luyện chiếm cứ đại bộ phận thời điểm, cái này rất giống một đời trước chính mình làm học sinh thời điểm muốn lên khóa đồng dạng, trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ cùng với thỉnh thoảng thời gian buông lỏng bên ngoài phần lớn thời gian đều là tại học tập cùng làm bài. Chỉ bất quá cái này dị thế giới bên trong không có ngoại giới ép buộc cho ngươi áp lực, đồng thời sinh hoạt tiết tấu cũng vô cùng chậm, thời gian rất dư giả ngươi lại vô số thời gian đến chủ động đi tu luyện. Cái này hoàn toàn dựa vào tự chủ đồ vật mới rất nhẹ nhàng phân ra lười biếng cùng khắc khổ khác nhau, cũng là vì cái gì lúc trước mới vừa tới đến cái này thế giới thời điểm rõ ràng mới tiến nhập sơn môn không lâu cũng đã có tu vi đẳng cấp bên trên chênh lệch. Kỳ thật thiên tài và bình thường cũng vô cùng rõ rệt. Không kém bao nhiêu đâu, ta dù sao không có tại tông môn bên trong, cũng không có mục tiêu. Nếu là không nắm chặt một điểm tu luyện về sau muốn bị các ngươi hất ra rất xa. Nói không tại tông môn, Tần Vũ Giao tựa hồ có chút thất lạc biểu lộ. Nhưng chính là như vậy một cái chớp mắt, rất nhanh liền biến mất. Cái kia rất tốt nha nói xong, không có đoạn dưới. Có chuyện gì sao? Mỗi lần Tiêu Cẩn muốn chủ động đi hỏi. Tất nhiên ngươi tại tu luyện vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi đang muốn đi bị Tiêu Cẩn giữ chặt. Đừng đừng, Giao Giao. Ngươi làm sao có thể kêu quấy rầy đâu, ta vừa vặn nhàn rỗi mấy ngày buồn chán muốn đi ra đi đi nhưng lại không biết đi chỗ nào, mà còn cũng không có cái kết bạn, cùng nhau đi thôi. Từ trở về sau Tiêu gia cũng bởi vì Tiêu gia bị Truy Phong Đường nhìn chằm chằm sự tình không có đi ra thật tốt chạy qua, dù sao cũng là trong tiểu thuyết thành thị chính mình mặc dù không tính lạ lắm, nhưng đều là tại trong tiểu thuyết nhìn thấy, cho tới bây giờ không có tự mình đi chạy qua đâu. Thừa dịp Tần Vũ Giao còn tại thời điểm mời đối phương đến đi đi. Tốt lắm, ngươi muốn đi nơi nào? Tần Vũ Giao biểu lộ đột nhiên thay đổi đến rất kích động trực tiếp liền đáp ứng xuống. Tùy tiện đi một chút, địa phương nào đều có thể dạo phố, cũng kém không nhiều chính là cái dạng này ân, tốt. Vậy ngươi chờ ta một chút a. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Cẩn đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Đây không phải là đối phương tới trước sao, thế mà còn muốn chính mình chờ thêm chút nữa. Một hồi liền tốt. Tần Vũ Giao cũng không có nói là chuyện gì, chỉ là ngược xuôi trở lại gian phòng của mình bên kia. Bởi vì Tiêu Cẩn lúc trước liền mời bọn họ ở tại ních lại gần mình viện tử địa phương, cho nên Tần Vũ Giao đi hướng gian phòng của mình đều nhìn thấy, về phần mình hai cái kia tiểu huynh đệ lời nói tựa hồ người đã không thấy. Cái này Ký Châu Thành cũng là bọn hắn khu du lịch, cố ra người muốn đi đâu liền đi đâu Tiêu Cẩn tự nhiên không có quản quá nhiều. Nhưng mà đợi đến chính mình đổi xong y phục lại lần nữa lúc đi ra Tần Vũ Giao mới vội vàng chạy tới. Không có thay đổi gì, chính là con mắt hình như bôi quét đến hơi đen một điểm, bờ môi cũng càng thêm hồng nhuận. Trang điểm. Ai Tần Vũ Giao trước đây là sẽ không trang điểm. Ngược lại là Khúc Liên Tâm nữ nhân kia thường xuyên chính là một bộ yêu diễm trang dung, thứ này chẳng lẽ là trước kia học được. Quả nhiên hai người bọn họ không thể góp đến một khối. Đẹp mắt không thế mà còn hỏi. Là rất đẹp, chỉ là. Ngươi từ chỗ nào học được? Không nói, nhưng là tươi cười đắc ý bí mật. Ký Châu Thành. Cái này làm Bắc Ký Châu lớn nhất thành thị, đồng thời cũng là Bắc Quốc cực Bắc thành thị, xem như là biên giới bên trên địa phương. Cho nên thỉnh thoảng sẽ có Bắc Cương người đi đường cùng với đến từ Tây Biên cùng Đông Biên địa khu du khách cùng thương nhân trải qua, nhân khẩu không coi là nhiều nhưng là một cái tương đối hỗn tạp địa phương. Cái kia tiểu thuyết trong chuyện xưa không phải thường thường có cái gì đấu giá hội cái bản, sau đó nhân vật chính trực tiếp nhặt nhạnh chỗ tốt các loại pháp bảo sao. Không sai, bên trong quyển sách này cũng có. Nguyên tắc bên trong Diệp Nam Thiên một đoàn người còn liền tại Ký Châu Thành đấu giá hội bên trên nhặt được cái gì trí bảo. Nhắc tới. Ai? Là cái này thời điểm sao? Bởi vì cố sự bên trong kịch bản dây không có đánh dấu thời gian, đồng thời Diệp Nam Thiên bây giờ hướng đi cũng xuất hiện cùng kịch bản địa phương khác nhau, cho nên Tiêu Cẩn cũng không xác nhận có phải là có. Mang theo Tần Vũ Giao liền tùy ý ai trên đường phố đi dạo. Bên này nhìn xem, bên kia cũng nhìn một cái. Đúng, ngươi lần trước còn không có nói cho ta đáp án đâu. Đi ra về sau Tần Vũ Giao thoạt nhìn tâm tình không tệ, đi mấy cái khu phố nhìn một vài thứ lại không mua, lúc này mới nhớ tới hỏi thăm Tiêu Cẩn vấn đề. lần trước nói cái gì sao? Ngươi đều không ghi lại sao? Ách, gần nhất không phải sự tình thật nhiều nha. Tiểu Càn bất đắc dĩ nói, chính là ngươi những mỹ phẩm kia, ngươi lần trước cho ta còn có, thế nhưng ngươi đều không có nói là thích địa phương nào mua. Những thiên sư này tỷ môn còn thường xuyên sẽ tìm đến ta hỏi, ta đều nói ngươi không tại. Bằng không xác định đúng chắc đi gõ cửa của ngươi nói tới chỗ này. Tiêu Cản mới hồi tưởng lại, là có chuyện này. Lần trước không phải đều nói sao, thương nhân người Hồ bọn họ không nhất định tưởng đến. Ta cũng không quá nhớ tới cụ thể là ai, chính là loại kia ôm đầu sau đó mắt xanh dầu quay nón thương nhân người Hồ à, ta xem bọn hắn đều dài đến đồng dạng làm sao sẽ biết là ai. Loại này thời điểm liền muốn toàn bộ ném cho người ngoài, nếu không chính mình những ngày này đồ dùng hàng ngày là không có cách nào giải thích. Gạt người, ngươi khẳng định không nói nói thật. Tần Vũ Giao cười nhìn Tiêu Cản, tựa hồ không có đang trách cứ ý tứ, bất quá Tiêu Cản không nói kỳ thật trong nội tâm cũng cao hứng. Đây có phải hay không là đại biểu cho đồ vật về sau cũng là muốn tặng cho chính mình nha. Trong nội tâm nghĩ đến còn có chút vui vẻ. Đúng, muốn hay không đi phòng đấu giá nhặt nhạnh chỗ tốt, đột nhiên Tiêu Cản nói. À, chỗ kia liền không có vật gì tốt bán ra à, cho dù có đại bộ phận cũng là viết châu đáo đồ vật, làm sao nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngươi còn cần dùng những cái kia nha. Đây mới là thế giới chân thật hạ đồ vật. Liền xem như đấu giá hội cũng đại bộ phận là hi hữu châu đáo cùng một chút đồ cổ mà thôi, đồng thời đại bộ phận là không có bao nhiêu thu vào, thậm chí còn mua không được đồ tốt. Dù sao người khác cũng không đốc, có giá trị tiền cũng càng cao. Người khác làm nghề này bao nhiêu năm, làm sao có thể so ngươi một cái ngoài nghề kém. Đi xem một chút nha, nói không chừng có đâu. Cũng coi như đi dạo Tiêu Cản cũng chủ yếu muốn đi xem bầu không khí. Trong tiểu thuyết loại kia người khác ra giá 1000, chính mình ra giá 10 vạn tình cảnh. Chương 144, tự cho là ẩn tàng rất khá nam số 2. Chương 144, tự cho là ẩn tàng rất khá nam số 2. Ý Châu Thành xem như là có tương đối hoàn thiện cơ sở địa phương, phàm là cái kia trong tiểu thuyết đề cập tới địa phương tại cái này thành thị đều có đủ. Đương nhiên, trừ Hoàng Thành Đại Tông Môn không có bên ngoài. Dù sao trong tiểu thuyết tiền kỳ xuất hiện thành thị đều tương đối hoàn thiện, phía sau gần như đều là tiện thể nhắc tới. Dọc theo con đường này Tiêu Cản đã nghe đến quá nhiều liên quan tới Thanh Long Hội sự tình, mỗi lần nghe được thời điểm trong lòng mình thế mà còn có loại đắc ý cảm giác. Tốt xấu là thế nào tạo dựng lên tổ chức nha. Lúc mới bắt đầu nhất thậm chí cũng còn không biết sẽ phát triển thành bộ dạng gì, mà bây giờ mơ hồ trong đó cảm thấy có mặt mày, có một loại muốn mở rộng cùng cường đại xúc động. Cái này có lẽ chính là một đời trước mọi người thường thường nói sự nghiệp cảm giác thành tựu a. Không nghĩ tới Thanh Long Hội thông tin truyền đi nhanh như vậy, mà còn khoa trương như vậy, sau lưng Tần Vũ Giao thì thảo nói. Trên đường đi nàng cũng nghe đến không ít nghị luận. Làm người trong cuộc một trong, Tần Vũ Giao cùng Tiêu Cản đương nhiên đều biết rõ thời điểm đó tình huống, bất quá cái này thế giới chính là một cường giả sùng bãi thế giới, phàm là có loại này cố sự đều sẽ bị truyền đi vô cùng kỳ diệu. Hình như đó chính là thiên mệnh chi tử đồng dạng. Thậm chí cùng tôn tượng đối chiến Đường Nhã đều bị phóng đại, chính xác đến nói hai người bọn họ đánh nhau lời nói cần thời gian rất lâu mới có thể phân ra thắng bại, hai người năng lực tại sàn sàn nhau ở giữa, trừ phi Đường Nhã trực tiếp sử dụng chính mình cho nàng đan dược liền có thể thôi động càng mạnh năng lực bộc phát mới có cơ hội tại vài phút bên trong giải quyết. Thế nhưng tại trong truyền thuyết đã biến thành liền tôn tượng đều bị đối phương treo lên đánh tình huống. Xem ra rất nhiều người vẫn là có mới nối cũ a, hy vọng nhìn thấy có mới cường giả xuất hiện. Nhất là chính mình một thân phận khác, cái kia hoàn toàn chính là thần. Đã có người qua đường tại cố sự bên trong nói về cái kia một tấm sợ rằng thiên địa nhật nguyệt đều muốn vỡ lạc. Cái này nghe đến đều không có ý tứ. Khoa trương, khoa trương. Ta mặc dù cường thế nhưng cũng không có như thế cường à, vẫn là lão ca bọn họ quá đáng khen. Tránh không khỏi, đoạn này sự kiện bên trong đoán chừng cũng sẽ là cái đề tài này à. Tiêu Cản nói. Đúng, ngươi thật muốn đi phòng đấu giá. Tần Vũ Giao từ bắt đầu liền kỳ quái Tiêu Cản vì cái gì chấp nhất tại đi cái kia địa phương. Liên nhìn xem nha, thuận tiện nhặt chỗ tốt. Tần Vũ Giao cũng không tin tưởng Tiêu Cản còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, dù sao nhân gia mới là tuệ nhãn người biết nhìn hàng, nhưng tốt xấu hai người khó được tại một khối ra ngoài. Phía trước đều tại tông môn thời điểm nhiều nhất chính là đến Thúy Trúc Phong phía sau bên trên cái đỉnh nhỏ bên trong một khối tu luyện đã là nhiều nhất trao đổi, nhưng bây giờ Tần Vũ Giao không biết phía sau trưởng môn bọn họ muốn cái gì thời điểm trở về, đồng thời kể từ khi biết Tiêu gia sự tình về sau đại khái cảm thấy Tiêu Cản là sẽ không về tông môn. Sau đó gặp mặt cơ hội sẽ tăng ít, chỉ có thể ký thác tại còn có thể tại một khối thời điểm nhiều ra đến đi chỗ nào cũng không có cái gọi là. Tất nhiên ngươi muốn đi lời nói liền đi xem một chút thôi. Tần Vũ Giao nói. Phòng đấu giá mỗi ngày đều mở cửa, thế nhưng đấu giá hội không nhất định. Tiêu Cản căn cứ Tần Vũ Giao chỉ đường đi đến nơi này thời điểm phát hiện là một cái ngưỡng cửa rất cao hào trạch, so với tiểu lâu loại kia địa phương đến nói chỗ này càng giống là cái hiệu cầm đồ, gần như trừ một cánh cửa sổ bên ngoài đều là phong bế đến cực kỳ chặt chẽ. Mới vào cửa lập tức liền có một cái trong cửa hàng người cộng tác tiến lên đón. Nhìn thoáng qua Tiêu Cản y phục của hai người tương đối xa hoa, nguyên bản không có biểu lộ trên mặt cứ thế mà gạt ra nụ cười. Hai vị khách quan là đến bán hàng, vẫn là đến đãi hàng? Liên tùy tiện nhìn xem. Tiêu Cản nói. Vậy bên này mời trong cửa hàng người cộng tác đem hai người đưa đến lầu các tầng 2 địa phương, tại chỗ này nguyên bản có một ít ngồi công nhân chờ, bọn họ thuộc về dẫn người nhìn hàng người mà người cộng tác chỉ là tiếp khách. Giới thiệu Tiêu Cản hai người muốn đến xem đồ vật về sau liền mang theo hai người tiến vào. Một cái phòng lớn như thế giống như thư khố đồng dạng trưng bày đồng thời còn có mấy cái gian phòng liên thông cùng một chỗ, đều là làm bày ra thu đến hàng hóa địa phương. Nói là phòng đấu giá kỳ thật nơi này tại bình thường thời gian bên trong chính là một cái hiệu cầm đồ tồn tại, chuyên môn cùng người thu lấy một chút cổ quái kỳ lạ cảm thấy khác loại đồ vật, sau đó lại cái nào đó giao dịch hội thượng thiên hoa bay loạn nói một trận tìm kiếm một cái tiếp bản lao ca tới mua, cái này xáo lộ tại nơi nào đều là giống nhau. cũng tỉ như những cái kia hy hữu tảng đá tốt đẹp ngọc đồng dạng. Làm sao bán đi giá cao, đó chính là nhìn giới thiệu người làm sao thổi, đồng thời làm sao thu lấy giá thấp, đó chính là có thể nghiền ép nhiều liền nghiền ép bao nhiêu. Tiêu Càn mang theo Tần Vũ giao tiến vào bên trong, sau lưng người công nhân kia còn theo đuôi. Hai người cũng coi như không nhìn thấy tiếp tục đi. Trước khi tới Tần Vũ giao cũng cảm thấy nơi này sẽ không có vật gì tốt, có thể là đến lúc này mới phát hiện phòng đấu giá này bên trong quả nhiên có rất nhiều cổ quái kỳ lạ chất bảo, có đồ vật nhìn qua còn đặc biệt có ý tứ. Tiêu Càn, ngươi xem một chút tảng đá. Chỉ vào một cái hiện ra màu hồng phấn quang huy đặc thù tinh thạch. Cái này nếu như tiểu thư thích lời nói 100 cái ngân tệ liền có thể mang đi. 100. Tiêu Càn liền giết giá cả ý nghĩ đều không có, loại này địa quán mỏm núi đá đồng dạng đồ vật chính là ít một chút, dù sao trên thế giới này khai thác quặng mỏ kỹ thuật không nhiều, nhưng cũng không đến mức đắt thành loại này bộ dáng. A 100 quỷ sĩ vợ nguyên chính mình không phải là không có thể trong ngày thường cho khúc liên tâm đều mới mười mấy cái. Cái này tảng đá vụn muốn 100. Hố người cũng không thể như thế hố a, nếu là ký châu thành mặt khác đám công tử ca biết khúc liên tâm tiền sinh hoạt kỳ thật chính là mười mấy cái đồng bạc, cái này rách nát đồ vật muốn 100 cái lời nói đoán chừng có thể đem cửa hàng phá hủy. Tiêu Càn nhìn cũng không nhìn liền tiếp tục đi vào bên trong. Mà vừa lúc này trong phòng bên trong truyền đến mấy cái thanh âm quen thuộc. Vừa vặn Tiêu Càn mang theo Tần Vũ giao đi vào đối phương là muốn đi ra đến, hai bên một cái đối mặt. Xuất hiện ở trước mắt lại là Mộ Dung Bạch. Cũng chính là đi theo Diệp Nam Thiên bên cạnh cái kia cử chỉ văn nhã, phong độ ngày này qua ngày khác tiểu ca. Bối cảnh là sa mạc cái nào đó quốc gia vương tử, đồng thời bởi vì dài đến sạch sẽ xoáy khí vẫn luôn là trong tiểu thuyết căn chính phủ trọng yếu đối tượng. Tiêu Càn. Mộ Dung Bạch nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Tiêu Càn, đồng thời xuất hiện tại bên cạnh hắn Tần Vũ giao đầu tiên là giật mình, sau đó mới chậm rãi bình tĩnh. Bắc Ký Châu con em thế gia sẽ bí mật tại một khối rất bình thường, thế nhưng nếu như không có Cố gia cái kia hai huynh đệ ở đây chỉ có nam nữ hai người lời nói liền tương đối để người để ý Mộ Dung sư mình. Dựa theo bối phận Tần Vũ giao sẽ kêu Mộ Dung Bạch sư mình. Chỉ bất quá vào lúc này bị đơn độc nhìn thấy luôn có chút ngượng ngùng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Càn hỏi lại. Nhìn một chút đối phương sau lưng, Diệp Nam Thiên mấy người bọn hắn cũng không có đi theo đồng thời đồng hành cũng là một nữ tử, mà lại là loại kia nữ giả nam trang nữ tử. Mộ Dung Bạch là hoàng tộc thân phận bên cạnh có cái đồng hành bạn gái không kỳ quái, chỉ bất quá hắn ẩn tàng rất khá đến bây giờ đoán chừng trừ Tiêu Càn cái này kịch tấu đảng biết bên ngoài những người khác không biết. Ta đây là Mộ Dung Bạch nhìn thoáng qua bên cạnh nữ hải, dùng ánh mắt giá hiệu đối phương không cần nói. Tới mua đồ. Đối, đối. Là tới mua đồ. Chương 145, lại lần nữa kịch tấu. Chương 145, lại lần nữa kịch tấu. Mộ Dung Bạch làm sa mạc vương tử thân phận tự nhiên có rất nhiều quan hệ phức tạp, có thể nói tại cố sự tiền kỳ bên trong tương đối phức tạp chính là hắn. Nam số 2 nha. Là muốn có chút bối cảnh không phải vậy cái này tiểu thuyết đều không cách nào nhìn. Mặc dù phía sau một đoạn thời gian sẽ còn xuất hiện mặt khác tương đối có tranh cãi nam số 2, chủ yếu là phát sinh ở Mộ Dung Bạch chuẩn bị trở về sa mạc về sau, thế nhưng làm ban đầu đăng tràng nhân vật tại độc giả trong suy nghĩ ấn tượng tương đối sâu khắc. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất bị chính mình can thiệp quan hệ kịch bản dây phát sinh không ít biến hóa. Cũng tỉ như nam bộ bên kia đường môn cùng ẩn nguyện các đoán chừng còn tại đánh nhau đâu, đó chính là bởi vì chính mình rút thưởng cho người khác làm không có đưa tới, cho nên khoảng thời gian này chính mình cũng đoán không ra phía sau sẽ như thế nào. Chỉ có thể một bước một cái kế hoạch đi nhìn. Vị này cũng là đồng môn của chúng ta. Tiêu Càn nhìn qua Mộ Dung Bạch bên cạnh nữ giả nam trang người. Ánh mắt sắc bén, nhất là tại chính mình nói đối phương thời điểm nhìn qua cảm giác càng là băng lãnh, có một loại để chính mình hồi tưởng lại Tiêu gia gia đình cảm giác. Đây là thị vệ A Mộ Dung Bạch cây quạt đứng ở trước mặt đối phương, ánh mắt ra hiệu không nên xúc động. Không phải, đây là ta một cái tại Ký Châu thành nhận biết bằng hữu. Tên là Chỉ Diên Chỉ Diên, danh tự này thật có ý tơ. Tần Vũ giao nói. Hai người đều không khó coi ra vị này gọi là Chỉ Diên người nói là bằng hữu. Nhưng càng giống là Mộ Dung Bạch bên người người hầu, vẫn luôn là nghe lời răm rắp rắn rắp. Đúng, không biết Tiêu công tử cùng Vũ giao sư muội làm sao sẽ nghĩ đến nơi này. Tương đối Diệp Nam Thiên đến nói, Mộ Dung Bạch là vương tử thân phận đối với Tiêu Càn thái độ không giống như là mặt khác hai cái tùy tùng như thế nhằm vào, đồng thời tại cố sự kịch bản bên trong còn có một đoạn đối phương lãnh huyết diệt sát quốc gia người phản đối kịch bản, cho nên loại người này muốn càng thêm chính trị một chút. Chỉ cần mặt khác ba người kia không ở tại chỗ, liên tính cùng chính mình cũng có thể trò chuyện. Liên đến nhìn xem có cái gì đáng giá đãi hàng thương phẩm. A cái kia chỉ sợ làm Tiêu công tử thất vọng, ta vừa rồi nhìn một vòng cũng không có phát hiện cái gì tốt đồ vật, duy nhất có cái tương đối hy hữu sừng thú có thể coi như thang, nếu như ngươi muốn lời nói ta chỗ này cũng có thể đưa cho ngươi. Nói xong Mộ Dung Bạch từ tay trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ, đoán chừng đều đã mài thành bụi phấn. Sừng thú loại này đồ vật tại chính mình Thần Nông đỉnh phối phương bên trong cũng có, mà còn một bộ phận đan dược còn nhất định cần, xem như là hy hữu dược liệu một loại. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ rộng rãi như vậy. Thật đúng là đưa cho ta. Đó là tự nhiên. Dù sao Tiêu công tử lần này còn trợ giúp chúng ta giải trừ Thanh Long hội uy hiếp. A nói đến đây sự tình bên trên Tiêu Càn đột nhiên liền hiểu được. Lúc trước chính mình một lòng nghĩ chính là vì giải quyết Tiêu gia sự tình cùng với để Thanh Long hội thanh danh từ đây mở rộng đi ra, cho nên mới lên đài đích thân diễn nha. Nhưng Diệp Nam Thiên đám người bọn họ cũng là ở bên trong, chính mình tương đương với gián tiếp đem bốn người cho cứu vớt xuống. Mộ Dung Bạch làm vương tử tự nhiên là không muốn ghi nợ ân tình, cho nên thứ này liền tính đáp lễ a cái này sừng thú nghe nói là Bắc Cương khu vực trăm năm hung thú trên thân rút ra. Nếu như dùng để phối trí thành để cao công pháp đan dược sẽ vô cùng hữu ích, liền làm là ta cho Tiêu công tử tạ lễ a. Một bên Tần Vũ Giao tự nhiên biết những cái kia Bắc Cương khu vực hung thú cố sự, thế nhưng thứ này cũng coi là quý báu vật thế mà đơn giản như vậy liền đưa. Bởi vì lần trước tông môn thí luyện thời điểm hai bên liền đã có chút mâu thuẫn, cái gọi là sư minh muội xưng hô bất quá là lời xã giao mà thôi, mọi người đều biết một hai năm phía sau sẽ tự động rời đi vô trần cung, khi đó cái gì sư minh muội thân phận đều lộ ra vô dụng, hai bên quan hệ có thể từ khi lần kia thí luyện liền đón lấy cử bán. Thật không nghĩ đến đối phương sẽ rộng rãi như vậy. Đây có phải hay không là quá quý giá? Mộ Dung sư minh. Tần Vũ Giao hát điểm nói. Bất quá là mấy phó dược liệu mà thôi, so với Tiêu Cản cứu tính mạng của chúng ta, căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền làm là tạ lễ, nhận lấy đi. Nhận lấy cũng liền mang ý nghĩa về sau hai người không thiếu nợ nhau. Xem ra Mộ Dung Bạch suy nghĩ qua hai bên quan hệ, đồng thời còn lựa chọn tiếp tục cùng hộ Diệp Nam Thiên một bên. Quả nhiên, kịch bản hướng đi mặc dù có thể bị thay đổi, thế nhưng một chút cố định nhân vật tính cách cùng phát triển vẫn là rất khó biến động. Mộ Dung Bạch lúc trước nhìn chúng Diệp Nam Thiên tiềm lực cùng tương lai cho nên mới tính toán đánh cược một lần, nhưng là bây giờ Diệp Nam Thiên đại bộ phận vận thế đều bị chính mình hóa giải, trừ cái kia một thân tiên thiên thân thể bên ngoài hình như không có cái gì đáng giá xương đạo đồ vật, ta đối phương vẫn là lựa chọn bên kia. Vậy thì cảm ơn. Không cần, có lẽ. Đem lớn nhỏ giao đến Tiêu Cản trong tay. Hai người lẫn nhau gặp thoáng qua thời điểm Tiêu Cản vẫn là nói một câu. Ngươi nguyên bản có càng tốt thân phận, đồng thời nhất định đứng tại vị trí cao hơn bên trên có lẽ nhìn càng thêm xa một chút, nhìn đến so người bình thường còn xa. Mộ Dung Bạch đột nhiên xoay đầu lại một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Cản. Hai người không nói chuyện chỉ là Tiêu Cản trước cười cười. Đi thôi, chỉ riêng. Là. Nhìn xem Mộ Dung Bạch mang theo chính mình người hầu rời đi, thế nhưng đi trên đường bộ dạng rõ ràng so vừa rồi do dự. Một bên Tần Vũ Giao nhìn đến không hiểu nhiều. Tiêu Cản, ngươi vừa rồi nói với hắn lời nói là có ý gì? Nhắc tới Mộ Dung Bạch người này rất kỳ quái, tại tông môn thời điểm kỳ thật có không ít sư tỷ bội có thảo luận hắn, nói trên người hắn có một loại thân là quý tộc khí chất, nhưng lại không phải thế gia người. Rất nhiều người nói hắn đến từ mặt khác địa khu thế gia, hiện tại xem ra khả năng là thật. Tần Vũ Giao cũng không đốc, từ đối phương bên cạnh người hầu dáng dấp liền nhìn ra được. Dù sao Tiêu gia cùng Tần gia đều có gia phó, chính mình trước đây lúc đi ra gần như cùng đối phương đồng dạng. Mà còn nếu là không có tiền cũng sẽ không đi vào loại này địa phương, ngươi nhìn mấy cái kia Thúy Trúc Phong sư tỷ cùng Diệp Nam Thiên những người liền sẽ không tới chỗ như thế mua đồ, bởi vì đều rất đắt. Thân phận của hắn tương đối phức tạp. Vì cái gì? Ngươi biết thân phận của hắn? Không hoàn toàn. Thế nhưng ta biết hắn đến từ Tây Lương sa mạc địa khu. Tiêu Cản không có toàn bộ nói, chủ yếu là kịch thấu lời nói cái này kịch bản liền càng thêm nhìn không hiểu, hậu kỳ ra sân nhân vật nói không chừng liền đi tới tiền kỳ, mà còn bây giờ đối phương thực lực cũng còn rất yếu. Sa mạc? Làm sao ngươi biết? Đoán, trước đây ta cũng điều tra qua bọn họ một đoạn thời gian. Đi thôi. Lôi kéo Tần Vũ Giao. Đi đâu? Vừa rồi hắn không phải nói nơi này không có vật gì tốt sao, vậy cũng không cần lại tìm chúng ta đi địa phương khác đi dạo. Tiêu Cản mang theo Tần Vũ Giao rời đi phòng đấu giá. Mà lúc này đây Mộ Dung Bạch đã sớm rời đi. Trong nội tâm mơ hồ có loại ý nghĩ. Mộ Dung Bạch người này muốn càng thêm lợi ích một chút, tình huynh đệ kỳ thật không như trong tưởng tượng như thế sâu, có thể lợi dụng một chút ta chính mình đổi mới điều kiện bên trong không phải có thay đổi nhân vật chủ yếu phát triển điểm này sao, từ Mộ Dung Bạch bắt đầu thế nào. Đi ra về sau lưng Tần Vũ Giao ngược lại là rất cao hứng. Mặc dù cái gì đều không có mua, đã cảm thấy tùy tiện đi một chút đều có ý tứ. Mệt không? Không mệt. Đi tìm cái địa phương uống trà. Tốt lắm. Chương 146, ta hôm nay liền để các ngươi nhìn xem cái gì là kiếm băng, bên trên, chương 146. Ta hôm nay liền để các ngươi nhìn xem cái gì là kiếp băng, bên trên, kịch bản bên trong Mộ Dung Bạch rời đi là vì trong nhà xảy ra sự tình. Lại nói hắn sở dĩ chạy ra sa mạc chủ yếu là bởi vì sa mạc địa khu tương đối cằn cỗi, thêm nữa là xem như thành viên hoàng thất mà lại là loại kia ngoại tộc hoàng thất trên cơ bản cả một đời cũng liền ở chỗ đó đảo quanh. Đánh trong đấy lòng người này nhân tiết là hy vọng có thể đi ra khắp nơi đi dạo du sơn ngoạn thủy loại kia, mặc dù thân là vương tử nhưng lại có người xa quê tâm, cái này tại một cái thành viên hoàng thất trên thân nhất không nên xuất hiện đồ vật. Cho nên trực tiếp chạy ra ngoài. Sau đó chính là Tiêu Cản nhớ tới đối phương trở về kịch bản tựa như là trong nhà có việc. Nói là nói trong nhà có việc, kỳ thật chính là quốc gia của mình nhận đến nội loạn uy hiếp cần một người trở về chủ trì đại cục, mà Mộ Dung Bạch trời sinh có đầu óc thông minh, cho nên bị gọi trở về hơn nữa còn là dùng phụ mẫu bệnh nặng mượn cớ gọi về đi. Nhưng không nói hiện tại thời điểm còn chưa tới hẳn không phải là phụ mẫu giả bệnh thời điểm á, có thể hiện nay Tiêu Cản cũng không dám khẳng định. Dù sao bị kịch bản đánh mặt sự tình cũng không phải lần đầu tiên. Mang theo Tần Vũ Giao tìm tới một nhà hơi không sai trà lâu ngồi xuống. Ngươi mới vừa nói ngươi phía trước còn điều tra qua mấy người bọn hắn. Tần Vũ Giao vẫn nhớ tới Diệp Nam Thiên đám người bọn họ. Dù sao lúc mới bắt đầu nhất Tiêu Cản là cùng Diệp Nam Thiên kết xuống cửu oán, đồng thời lấy người kia tính cách không phải như thế dễ dàng giải quyết đi. Từ Tần Vũ Giao góc độ đến xem Diệp Nam Thiên tựa như là loại kia không chết không thôi tính cách. Ngươi đánh hắn một cái, nếu là hắn gấp 10 trả lại cái chủng loại kia. Lệ khí quá nặng. Cũng có thể nói thành là có chút quá mức, nhưng tốt tại từ tông môn khảo hạch về sau hai bên gần như liền không có làm sao lui tới qua, xem như là tương đối hòa bình ở chung. Đến mức về sau nha, cũng không biết. Ta dù sao cũng phải tìm hiểu một chút mấy người bọn hắn a. Hiểu rõ là có thể, thế nhưng ta luôn cảm thấy mấy người kia tương đối vội vàng sao động vội vàng sao động. Tiêu Cản hiếu kỳ hỏi. Ai nha, không biết nói thế nào. Dù sao chính là loại kia để ngươi rất buồn bực nóng nảy, cảm giác chính là muốn đưa ngươi vào chỗ chết đồng dạng, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Tần Vũ Giao nói. Đại khái hắn liền nhìn ra điểm này môn đạo a cái kia cũng không có cách nào, độc giả thì a. Cái gì? Cái gì độc giả?
"A, không có việc gì. Ta nói là chính bọn họ."
Vừa bắt lúc này nước trà cùng điểm tâm đi lên, Tiêu Cẩn cũng không cần tại cái này chủ đề bên trên xoắn xuýt. Sát phạt quả đoán cùng gặp người nào khó chịu liền giết chết người đó, đó là hiện tại tiểu thuyết kịch bản xáo lộ, Diệp Nam Thiên bọn họ chính là dựa theo cái này tính cách thiết kế cái kia nhất định phải là dạng này. Tốt tại chính mình xuyên qua đến tiểu thuyết không phải loại kia bắt đầu vô địch, nếu không mình liền dễ rủa cơ hội đều không có, chỉ có thể quỳ xuống để xin tha, mà còn cầu xin tha thứ đoán chừng đều không có hiệu quả, bình thường nghĩ chính mình dạng này người đều là một loại kết quả.
"Đại ca, ta cũng không dám nữa."
"Hừ hừ, bây giờ mới biết sai.
Chậm, nạp mạng đi."
"A, khá lắm, người không có, chỉ có thể cầu nguyện đời sau sống đến lâu một chút. Thế nhưng bọn họ cho ta cảm giác chính là rất kỳ quái, hình như cái gì cũng không thể thương lượng xong, toàn bộ chính là muốn đánh cái không xong đồng dạng. Nếu không như vậy thấy thế nào a?"
"Có thể mà lại Diệp Nam Thiên kỳ thật tại rất nhiều sư tỷ danh tiếng bên trong cũng không xấu, nói rất có nam tử khí khái."
Tần Vũ Giao bất đắc dĩ nói.
"Còn có loại này sự tình?"
"Đúng vậy à, mấy cái sư tỷ phía trước còn nói rất muốn đi giúp hắn chữa thương đâu, ta liền nhìn không hiểu.
Chính một cái chính là táo bạo cùng bất thường người."
Tiêu Càn nhìn qua Tần Vũ Giao cũng không có đi đến thưởng thức Diệp Nam Thiên đường dây này, mà lại là toàn bộ ghét bỏ. Xem ra chính mình có thể yên tâm.
"Ai nha, cái này một miệng trà đi xuống, hương vị đột nhiên liền ngọt.
Đừng nổ nước bọn, nếu không như vậy hắn liền không phải là Diệp Nam Thiên."
Liên tại hai người đối thoại thời điểm, tiểu lâu bên trên đi tới mấy người, mặc lên không phải loại kia lộng lẫy thường phục mà là một loại sắc thái đơn điệu, đồng thời còn mang theo động vật da lông trang phục. Vóc người đều lộ ra rất cao, vô luận nam nữ đều là đồng thời đều tương đối bưu hãn, mấu chốt là giọng còn rất lớn. Cầm đầu nam tử trên vai phải còn ngừng lại một cái bị che kín đầu ngưng.
"Bắc Cương Nhân."
"Đó chính là Bắc Cương Nhân a?"
Tiêu Cản hiếu kỳ hỏi.
Mình đương nhiên biết Bắc Cương Nhân, nằm ở trung nguyên nội địa tận cùng phía bắc Bắc Ký Châu bên ngoài địa khu, cái kia tương đối hoang vu lại rét lạnh địa phương cũng là các loại manh thú cùng hiếm lạ vật quái vật nhiều nhất địa phương.
Tiêu Cản đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước bởi vì tinh chuẩn nhớ tới Bắc Cương Long Nguyên vị trí cho nên để vô danh đi qua tìm, bởi như vậy hình như cũng đi qua thời gian thật dài, không biết đối phương có phải là đã trở lại hay không.
Khoảng thời gian này Bắc Ký Châu phát sinh nhiều chuyện như vậy hẳn là trở lại đi, Tiêu Cản nghĩ đến.
"Ân, là.
Bất quá Bắc Cương Nhân chỉ có thương nhân sẽ ngẫu nhiên ngươi đến nơi này, đám người này nhìn qua cũng không giống là thương nhân a."
Tần Vũ Giao nói.
Đúng vào lúc này nghe đến đối diện bắt đầu lớn giọng kêu tiểu nhị đến mang thức ăn lên âm thanh.
"Hừ, những này gầy yếu Bắc Ký Châu người gầy yếu đến muốn chết đến ít đồ cũng là chậm không được, gần nhất còn nghe đồn nói bọn họ có cái gì siêu cấp cao thủ xuất hiện thật không biết là không phải thật, tám thành lại là cái gì bịa đặt đi ra cường giả a."
"Ai, Đạt Ba Nhĩ không muốn nói như vậy."
Trong năm người liền một nữ tính, nàng nhắc nhở cái kia dáng người béo nhất người nói tại chỗ này không nên nói lung tung.
"Làm sao? Chúng ta còn sợ mấy cái này thấp chân người không được."
Bắc Cương Nhân tính cách phóng khoáng, đồng thời toàn bộ thân cao đều muốn so Bắc Ký Châu thậm chí Trung Châu mấy cái cao, giống như là Tiêu Cản dạng này tính là người cao ở trước mặt đối phương cũng là thấp hơn một cái đầu độ cao.
"Lời này của ngươi là có ý gì, Bắc Cương Man Tử?"
Bởi vì giọng lớn, loại này rêu cận tại mọi người nghe tới đều không dễ qua, đặc biệt là Bắc Ký Châu bản địa người nghe vào thật giống như trực tiếp đang nói chính mình đồng dạng.
"Không phải liền là thân cao sao, loại này cả người là con giận, tóc cũng không nghỉ ngơi Man Tử còn muốn nói phía bên mình người phải không?"
"Làm sao? Ta nói các ngươi chậm còn không được."
Tiểu nhị nhìn thấy hai bên ầm ĩ lên vội vàng tiến lên ngăn cản, bất kể có phải hay không là đang giễu cợt phía bên mình, nhưng cái này dù sao cũng là trong tiệm.
Mở cửa làm ăn sợ nhất loại này sự tình.
Khách quan bất giận, đều bất giận tiến lên đây ngăn cản lại bị mặt khác một cái bản xứ người luyện võ cho đẩy ra.
"Chính là người như ngươi chúng ta mới bị người xem thường, các ngươi những này man tử,
có bản lĩnh đến cùng ra ra luyện một chút.
Vậy là ngươi chính mình tự tìm cái chết, thấp chân người."
Một lời không hợp còn liền thật đánh nhau.
Tiêu Cản cùng Tần Vũ Giao bên này còn tại uống trà, còn lại mấy cái bên kia khách nhân nhưng là đã đứng dậy chuẩn bị trốn.
Đao kiếm không có mắt một cái bàn bay tới kém chút liền rơi tại hai bên trước mặt, tốt tại đều là tu luyện giả điểm này công kích liền tính đánh tới đều tính là gì, chỉ là khổ một bên khác tay chói gà không chặt chủ quán. Đá một cái bay ra ngoài cái bàn trực tiếp hướng về chủ quán một đám người bay qua.
Tần Vũ Giao vỗ lên bàn một cái.
"Ta không nhìn nổi trực tiếp rút ra mang theo người bội kiếm viễn trình một kiếm liền đem cái bàn chém thành hai bên."
Đến mức Tiêu Cản thì là cầm bên hông mình đeo kiếm quang tay cầm.
"Tu luyện giả."
Năm cái Bắc Cương Nhân đem ánh mắt chuyển đến Tiêu Cản bên này.
Chương 147, ta hôm nay liền để các ngươi nhìn xem cái gì là kiếm quang, bên dưới, chương 147, ta hôm nay liền để các ngươi nhìn xem cái gì là kiếm quang, bên dưới, nơi này là Ký Châu thành bên trong, không phải là các ngươi có khả năng tùy ý dương ai địa phương."
Tần Vũ Giao nói.
Ký Châu thành trừ hộ thành vệ bên ngoài thế gia người cũng là thành thị thủ hộ giả một trong, tất cả từ Tần Vũ Giao bỏ ra đến hình như cũng không có sai.
"À, không nghĩ tới thấp chân người bên trong còn có lợi hại cái kia." Trên bả vai ngừng lại hùng ưng béo vệ nam tử xoay đầu lại nói.
"Đặt Ba Nhĩ, ngươi lùi ra."
Liên tại nam tử khiêu khích thời điểm sau lưng cái kia nữ tính nói,
vẫn là vừa rồi cái kia.
Từ năm người này lên lầu thời điểm Tiêu Càn liền chú ý tới bọn họ đồng thời hơi chú ý một chút năm người này chỗ ngồi vị trí, nếu như chính mình nhớ không lầm Bắc Cương hoang dã man tộc cũng là địa vị khác biệt, đồng thời tới một mức độ nào đó muốn so những châu khác quận càng thêm nghiêm minh.
Bởi vì bọn họ còn có huyết thống cao quý thuyết pháp.
Cứ việc xã hội này địa vị ở nơi nào đều có, như chính mình dạng này thế gia sinh ra người là muốn so người bình thường tốt hơn nhiều, nhưng ít ra thế gia cùng con em bình thường đều có thể lẫn nhau đối thoại.
Như đồng tông cửa như thế còn có thể cùng một chỗ tu luyện, học tập, thế nhưng tại Bắc Cương man hoang địa khu không phải.
Cao quý huyết thống chính là cao quý huyết thống,
từ dòng họ bên trên liền muốn so với người bình thường cao hơn rất nhiều, thậm chí rất nhiều trường hợp bên trong chỉ có cao quý dòng họ mới có thể tiến vào, mà quý tộc đối với những người khác mệnh lệnh đều là tuyệt đối. Tiêu Càn liền chú ý tới vị này tướng mạo hung hãn nữ tử chỗ ngồi chính là trung ương, đồng thời lời mới vừa nói thời điểm những người khác biểu hiện ra lắng nghe răng rấp, chỉ là lần thứ nhất kêu mập ra hỏa không nên nói lung tung thời điểm đối phương vẫn là rêu cợt một câu, mà bây giờ kêu dừng xuống. Quả nhiên thật dừng lại. Trong lòng âm thầm nghĩ đến hẳn là không sai, nàng chính là cái quý tộc dòng họ. Thu hồi ngươi vũ khí đến. Là nam tử đột nhiên nghe lời thu hồi bên hông liền muốn xuất thủ luôn đao, chờ đợi nữ nhân mở miệng trước. Cái này càng thêm xác nhận Tiêu Càn ý nghĩ. Tại tiểu thuyết cố sự bên trong Bắc Cương người miêu tả ngược lại là rất nhiều, thế nhưng chủ yếu Bắc Cương vai phụ cùng chủ yếu nhân vật hình như liền không có, cho nên chính mình không hề nhớ tới những cái kia danh tự. Hình như kịch bản bên trong cái địa khu này người đều là lấy loại kia bị chiến đấu mục tiêu xuất hiện, liền hiện tại cũng là. Chân kỳ quái. Các ngươi là bản xứ tông môn, nữ tử tựa hồ nhìn ra Tần Vũ Giao vừa rồi cái kia một cái mua kiếm. Học tập cổ lan kiếm thư phía sau Tần Vũ Giao tại kiếm kỹ bên trên có phi tốc tiến bộ, cũng đã coi là vô trần cùng chân chính chân truyền. Tần Vũ Giao nâng lên bên cạnh bị hù ngã người. Ta có phải là tông môn đệ tử không trọng yếu, nhưng các ngươi tùy ý liền tại tiểu lâu đánh nhau đồng thời liên lụy người vô tội chẳng lẽ liền không nên xin lỗi sao? Hung tợn nhìn hướng đối phương mấy người. Tại Tần Vũ Giao cùng Tiêu Cản xem ra mấy người kia cùng những cái kia đi lên liền gây chuyện đồng dạng, không nói hai lời thế mà đánh nhau, còn đập nhân ra cái bàn. Nếu như ngươi không phải tông môn đệ tử lời nói ta cần gì phải giải thích với ngươi nhiều như vậy chứ? Ngươi nói cái gì? Tần Vũ Giao căm tức nhìn đối phương. Chính mình không tự báo là vô trần cung đệ tử chủ yếu là không nghĩ cho tông môn thêm phiền phức, toàn bộ tông môn cùng thế gia người vừa mới từ Thanh Long hội cho cảm giác gáp bách bên trong hòa hóa lại, nếu là cùng những này Bắc Cương nhân lại nháo nhưng là không tốt. Đồng thời truy phong đường sự tình còn không có chân chính giải quyết, Tần Vũ Giao không nghĩ cho tông môn thêm phiền, nhưng mà đối phương trả lời nghe vào thật giống như nếu như ngươi không phải tông môn đệ tử ta liền mặc kệ ngươi đồng dạng. Quá phế lối. Các ngươi những người này, Tần Vũ Giao vốn định muốn tiếp tục phản bác bất quá lại bị Tiêu Càn cản lại. Năm người ánh mắt lúc này cũng nhìn thấy Tiêu Càn trên thân. Nhìn lâu như vậy, Tiêu Càn đại khái là minh bạch đám người này phụ thuộc quan hệ cùng với có thể mục đích tới nơi này. Bắc Cương nhân cùng mặt khác châu quận nhất là trung nguyên địa khu người quan hệ vốn là không tốt, đồng thời bởi vì lớn lên tại vùng đất nghèo nàn người ở đó không chỉ là cao lớn cùng cường tráng, thậm chí chỉnh thể thực lực đều muốn so Bắc Ký châu cùng biên cảnh địa khu mạnh lên không ít, đã từng tại trong lịch sử phát sinh qua thật nhiều lần chiến tranh. Cuối cùng là bởi vì Bắc Quốc thống nhất Bắc Phương rất nhiều địa khu cái này mới để cho Bắc Cương bên kia cũng yên ổn không ít. Sở dĩ muốn hỏi có phải là tông môn đệ tử đoán chừng là đối phương cũng lo lắng liên lụy quá lớn, nếu là có danh vọng tông môn sợ là muốn làm ra không ít giúp đỡ đến. Nhìn ra được cũng có bận tâm. Tiêu Càn, để cho ta tới liền được. Cười ra hiệu Tần Vũ Giao yên tâm. Về sau Tiêu Càn mới đi đến năm người trước mặt. Làm sao, người muốn ra mặt? Tiểu Bạch Kiểm, cái kia được gọi là Đạt Ba Nhĩ mập mạp lại bắt đầu giễu cợt. So sánh mấy người bọn hắn bao gồm nữ tử đều là màu lúa mì da thịt đến nói Tiêu Càn đích thật là một tiểu bạch kiểm, vẫn là loại kia chỉ có nhân ra nửa người lớn nhỏ thân thể. A có thể nói chuyện lời nói ta ngược lại là hy vọng ngươi nhiều lời một điểm, các ngươi xem như Bắc Cương nhân tới đây làm cái gì? Kinh thương. Cũng không giống là thương nhân A, vẫn là đến lữ hành. Cái kia cũng không giống như là lữ giả. Tiêu Càn một mực là trước quan sát mấy người, chính là muốn tìm đám người này tập tính thật có cái sơ bộ phán đoán. Hừ, chúng ta là ai có liên quan gì tới ngươi, lại nói các ngươi cũng không chịu nói không phải sao? Mập mạp nói tiếp. Giọng lớn, âm thanh cũng lớn. Cái này hống một tiếng dọa đến xung quanh những người khác càng là chạy xa. Tiêu Càn liền không để ý cái tên mập mạp này, nhìn chằm chằm vào trong năm người địa vị cao nữ tử nhìn. Đối phương tựa hồ cũng tại nhìn lại chính mình. Đi, không nói cũng được. Thế nhưng các ngươi vô cớ liền tại quán rượu khắp nơi loạn đánh, còn đánh hỏng trong cửa hàng cái bàn. Có phải là có lẽ bồi thường một cái tất nhiên không chịu nói cái kia Tiêu Càn liền trực tiếp nói yêu cầu. Bồi thường? Ha 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 ha. Chuyện cười lớn mập mạp lại cười to. Giọng chấn động đến trên đường đi qua người đều dừng bước ghé mắt. Ta Đạt Ba Nhĩ còn là lần đầu tiên nghe đến thấp chân người yêu cầu ta đến cho bồi thường. Nhìn ra được đám này Bắc Cương nhân hoặc chính là đi ra ít, hoặc chính là không có bị hành hung qua, liền địa vị cao người cũng là có ý bỏ mặc hai bên đối phun không đi quản. Bắc Cương nhân tôn trọng cường giả, xem ra không đánh một trận là sẽ không nói chuyện cẩn thận. Tiêu Càn nghĩ thầm, đám người này thật đúng là phiền. Nói như vậy ngươi cũng không tính nói chuyện cẩn thận rồi. Ừ, vậy ngươi muốn thế nào? Mập mạp đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc lên. Không có gì, chính là dẫn ngươi nhìn cái đại bà bối. Nói còn chưa dứt lời đối phương trước một bước liền phát động công kích. Bắc Cương nhân cũng không có cái gì Trung Châu địa khu như thế đạo nghĩa và Mỹ Đức, thực lực chính là thực lực. Người đánh qua mới là đạo lý quyết định, xuất thủ phải nhanh mới có cơ hội. Đi thôi, Hoa Lạc. Trên bả vai Hùng Ngưng lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh tiềm điện, móng vuốt mang theo sắt thép chế tạo vũ khí trước một bước bay tới. Là Tuần Thú Sư, cẩn thận, Tiêu Càn, sau lưng Tần Vũ Giao nhắc nhở. Có thể đã muộn, bóng đen kia tiềm điện gần như một giây đồng hồ liền đi tới Tiêu Càn trước mặt. Chỉ thấy đối phương cũng lấy ra một cái tròn vo đồ vật. Ông một tiếng rất kỳ quái tiếng vang. Sau đó không khí bên trong phiêu tán ra một cỗ thịt nướng mùi thơm. Tiêu Càn trong tay nháy mắt xuất hiện một cái màu xanh của sáng, để người nhìn không hiểu. Nhưng càng kỳ lạ chính là cái kia vừa vặn bay ra ngoài Hùng Ưng không có, chỉ còn lại trên mặt đất một điểm đốt chuỗi lông vũ cùng với không khí bên trong còn phiêu tán thịt chín hương vị. Ách, trang diện một lần để người rất xấu hổ. Chương 148, ta dễ đi chính là muốn bạo ngươi đầu chó. Chương 148, ta dễ đi chính là muốn bạo ngươi đầu chó. Cái này, được gọi là Đạt Ba Nhĩ người sửng sốt không nghĩ rõ ràng chính mình hùng ưng đi chỗ nào. Chết, làm sao có thể? Nhưng mà trên đất lông vũ cùng không khí bên trong phiêu đãng thịt nướng mùi thơm đều tại biểu lộ rõ ràng chính mình cái kia thích sủng không có. Ngươi đến cùng đối ta Hoa Lạc làm cái gì? Đạt Ba Nhĩ chỉ vào Tiêu Cản kinh ngạc nói, nhìn xem Tiêu Cản trên tay một thanh kỳ quái hiện ra ánh sáng xanh lục vũ khí, giống như là côn đồng. Còn từ trước đến nay chưa từng thấy loại này bộ dáng, tại đối phương huy động thời điểm bên thai sẽ truyền đến ong ong âm thanh, rất kỳ diệu. Liên bên cạnh Tần Vũ Giao đều không hiểu được vừa rồi một màn kia, tốc độ quá nhanh. Cảm giác chính là Tiêu Cản trong tay cái kiếm màu xanh cây gậy đột nhiên huy động mấy lần, còn mang theo ánh sáng ảnh di động sau đó liền không có sau đó. Ách, có thể, không có a. Tiêu Cản bất đắc dĩ nói, ngươi tự tìm cái chết. Đối với tuần thú sư mà nói, nếu là đem đối phương sùng vật xử lý, đó chính là cùng xử lý huynh đệ của mình đồng dạng. Tuần thú sư tại một số có khả năng cùng hắn sùng vật ngũ giác hòa làm một thể, trừ có khả năng khống chế bọn họ chiến đấu bên ngoài, đồng thời còn có thể nắm giữ gấu lực lượng, báo tốc độ, diều hâu con mắt. Đây cũng là tuần thú sư chiến đấu một loại phương thức. Nhưng bây giờ diều hâu còn chưa có đi ra liền không có. Hôm nay ngươi liền tính quỷ từ ta dưới khố bỏ qua đi, cũng đừng hòng để ta buông tha ngươi, nằm mặc đi. Đạt Ba Nhĩ dừng tay. Sau lưng cái kia cao chủng tộc dòng họ người kêu một tiếng, nhưng là bây giờ Đạt Ba Nhĩ căn bản nghe không vào, sùng vật chết đi bi vẫn gần như làm cho hôn mê đầu. Hiện tại người nào lời nói cũng không nghe, kéo lấy thân thể mập mạp trực tiếp nhào về phía Tiêu Cản đứng phương hướng. Tiêu Cản đẩy ra bên cạnh Tần Vũ Giao trực tiếp lên đón, trong tay kiếm quang tại huy động bên dưới ong ong rung động, mà đối phương lại lần nữa móc ra vũ khí, loan đao. Giao đánh tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt hai người liền chính diện đao binh đụng vào nhau. Đạt Ba Nhĩ chừng to mắt nhìn đối phương trong tay một thanh này kỳ lạ vũ khí, thế mà còn thật là vũ khí, nhìn qua hình như chính là một chùm sáng, thậm chí còn có chút chói mắt cảm giác để người không thể nhìn thẳng. Có thể là thứ này thế mà còn có khả năng cùng chính mình thanh này ô kim chế tạo thần binh so sánh. Người rốt cuộc là ai? Các ngươi lại là người nào? Nhìn thấy Tiêu Cản không chút phí sức giáng dấp, Đạt Ba Nhĩ ngắn ngủi lửa giận tựa hồ yên ổn chỉ chốc lát. Không nói vậy thì chết đi. Xin lỗi, người phải chết khả năng là ngươi. Hai tay nắm chặt kiếm quang, dùng sức lôi kéo. Mãnh liệt tụ ánh sáng mạnh xung bộ phát ra càng mạnh trùng sáng, cảm giác tia sáng đều sâu hơn, đồng thời trên tay cảm giác cũng biến thành mềm dẻo. Đối phương thanh kia loan đao thế mà tại tập trung trùng sáng bên dưới bắt đầu hòa tan. Cái gì? Người ta nói qua người phải chết khả năng là người xoay tay lại lôi kéo, ô kim loan đao trực tiếp bị kiếm quang cắt kim loại, toàn bộ trôi đao cơ hồ bị nóng đến đỏ bừng, kém chút cũng không dám cầm. Đạt Ba Nhĩ vội vàng vứt bỏ trong tay mình loan đao, lùi về phía sau. Cùng lúc đó Tiêu Cản kiếm quang hoành đứng ở phía trước vọt thẳng đi lên. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, mập mạp căn bản là trốn tránh không xong, ai sẽ nghĩ đến vũ khí của mình tại đoạn binh giao tiếp thời điểm thế mà lại tại giây phút chung bên trong bị đối phương vũ khí cho làm gãy. Đánh gãy có lẽ cũng còn tốt, nói rõ đối phương cũng nhận đồng dạng phản vệ lực lượng đánh trả sẽ lùi về phía sau một điểm, dạng này chính mình mới có cơ hội kéo dài khoảng cách. Có thể là tại tiếp xúc bên trong bị cắt kim loại, lời nói Đạt Ba Nhĩ căn bản không làm được mặt khác phản ứng, thân thể lùi về phía sau kém một chút liền bị trượt chân. Mắt thấy Tiêu Càn liền muốn xuyên qua đối phương, bên khỏe mắt đột nhiên tới mặt khác công kích. Các ngươi những này Bắc Ký Châu người thay đổi quá đáng. Trường tiên giống như xiềng xích đồng dạng trực tiếp đem Tiêu Càn kiếm quang cho cuốn chặt lấy, lôi kéo. Suýt nữa không có đứng vững. Tiêu Càn chỉ có thể vội vàng dừng bước dùng sức đoạt lại vũ khí, ai kiếm quang mãnh liệt tập trung dưới ánh sáng liền những này trường tiên đều vô dụng, gần như tại ngắn nháy mắt liền bị cắt kim loại. Nhưng cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ lưu lại cũng đúng lúc cứu cái kia sắp ngã xuống mập mạp. Nhìn qua trước mắt xuất thủ người, các ngươi đây là thật muốn cùng Bắc Ký Châu khai chiến? Tiêu Càn nghiêm nghị hỏi thăm. Bởi vì sinh ra người vừa vặn chính là bọn họ bên trong quý tộc, cái kia thân hình cao lớn tráng kiện nữ tử, tướng mạo xem như là thanh tú, chỉ có thể nói so mặt khác mấy cái râu quai nón lại lớn bụng tiện tiện nam tử cường một điểm, nhưng toàn bộ vẫn là có loại kim công bạ bị thị giác cảm giác. Ngươi mới vừa rồi là thật muốn hạ sát thủ phải không? Không có trả lời, Tiêu Càn tra hỏi ngược lại đổi thành chính mình phòng vệ chính đáng cảm giác. Hừ, buồn cười. Ngươi người vừa rồi không phải cũng là hạ tử thủ? Không phải chính mình kiếm quang tại phẩm chất cao hơn tại những này vũ khí bình thường, lời nói sợ rằng trôi này loan đao mục đích cuối cùng nhất chính là cắm ở chính mình trên ngực. Đó là ngươi trước giết chết sủng vật của chúng ta. Nữ tử bên cạnh một nam nhân khác nói. Hừ, là sủng vật của ngươi công kích trước chúng ta mới đối một bên Tần Vũ Giao cũng không nhìn nổi. Hai bên tựa hồ không ai phục ai. Các ngươi những này Bắc Ký Châu người chính là không nói đạo lý. Đến cùng là ai không phân rõ phải trái? Tiêu Càn đưa tay vô vô Tần Vũ Giao bả vai, là rất mềm. Bất quá lúc này đối phương tựa hồ cũng không để ý những này nhỏ bé thân thể tiếp xúc. Bọn họ xem ra là không có cách nào nói chuyện cẩn thận. Tiêu Càn ngươi nói, giết sủng vật của chúng ta còn muốn chúng ta nói chuyện cẩn thận. Buồn cười. Từ bắt đầu thời điểm Tiêu Càn liền biết những người này là không đánh ngã liền không có cách nào nói chuyện, phía trước tại nhìn tiểu thuyết lúc sau liền minh bạch những này Bắc Cương nhân đặc điểm. Trước đây còn có độc giả nói cái gì tính tinh thần, hiện tại xem ra hoàn toàn chính là lưu manh hành động nha. Các loại, trên tay ngươi vũ khí đến cùng là cái gì? Tại Bắc Cương nhân trong năm người hơi lý trí một chút có thể chính là nữ nhân kia. Tất cả mọi người không ngủ đều nhìn ra được Tiêu Cản vũ khí trong tay phẩm giai vô cùng cao, thế mà liền ô kim lưới đao đều sẽ bị nháy mắt cắt kim loại, đó là cỡ nào thần binh a, là có thể đánh nổ các ngươi đầu chó vũ khí. Nghe đám người này vô lại phát biểu, Tiêu Cản cũng không có tính toán nói chuyện cẩn thận, nhiều lời vô ích, vậy cũng đừng trách chúng ta năm cái cùng nhau lên, dù sao các ngươi cũng không có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Tiêu Cản cười lạnh một tiếng, hơi tới gần một cái Tần Vũ Giao. Giao giao, chờ chút ngươi tới giúp ta ngăn lại mặt khác xung quanh tiến công phụ trợ ta, thế nhưng cũng đừng tới gần quá ta. Ta sợ làm bị thương ngươi.
A. Tần Vũ Giao gật gật đầu. Kỳ thật nàng cũng tò mò Tiêu Cản trong tay thanh này kỳ lạ vũ khí, cảm giác lại là hắn từ chỗ nào lấy ra quái dị đồ vật. Mọi người chỉ thấy Tiêu Cản đi lên trước, trong tay kiếm quang hoành lập. Ngươi cho rằng kiếm quang là hai cánh tay cầm vũ khí?
Không, nó nhưng thật ra là cán dài vũ khí. Từ nơi tay cầm hơi kéo dài một chút, là có thể kéo dài, đồng thời lại lần nữa mở ra bên kia chốt mở. Mọi người kinh ngạc phát hiện thứ này phía sau lại bắn ra một đầu màu xanh của sáng. Hai bên cổ sáng xuất hiện đột nhiên liền trở thành một cái cán dài song nhận vũ khí, lại lần nữa giữ chặt tăng lớn mạch xung chuyển vận màu xanh cổ sáng biến thành màu đỏ máu. Ong ong ong, vung một vòng tròn đứng ở phía sau, một tấc dài một tấc mạnh. Ta dễ đi tuyệt không nhận thua. Chương 149, chiến đấu. Chương 149, chiến đấu. Quang nhận vung qua bốn người khác đồng thời xung tới, sau đó bên trong binh khí liền cùng vừa rồi đồng dạng hoàn toàn bị đối phương hòa tan.
Cái gì? Làm sao sẽ dạng này, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Thế này thì quá mức rồi.
Đạt Ba Nhĩ một đoàn người nhìn qua Tiêu Cản chiêu này linh xảo cơ quan biến hóa, cảm giác thật giống như ngồi tại xem kịch pháp đồng dạng thần kỳ. Thế mà còn có khả năng từ trôi kiếm biến thành song nhận mâu. Đây là cái gì vũ khí?
Mặc ra cơ quan vũ khí.
Trước đây liền nghe nói Trung Nguyên người bên trong có một cái công thâu gia vô cùng lợi hại, còn có Tây Lương tới gần sa mạc địa khu có một cái càng âm hiểm đường môn giỏi về chế tạo các loại kỳ lạ cơ quan cùng vũ khí, nghe nói rất nhiều thiên giai phía dưới người đều sẽ không cẩn thận ngã quỵ tại trong tay bọn họ. Chẳng lẽ trước mắt người này là Mặc gia hoặc là đường môn bên trong người? Không kịp suy nghĩ nhiều, Tiêu Cản đã cùng 5 người đánh vào cùng một chỗ, kiếm quang nháy mắt biến thành quang nhận đồng thời tập trung tia sáng còn lại lần nữa mạnh lên. Cái này vừa đánh nhau căn bản không có bất kỳ cái gì có thể địch nổi vũ khí, nhìn thấy vũ khí của mình từng cái bị đối phương cắt kim loại căn bản không có chống cự chỗ trống. Tử Mẫu vừa vặn chặn lại đối phương thế công, có thể một giây sau lưỡi đao liền bắt đầu cong, thậm chí trên tay đều có thể cảm giác được lưỡi đao bị thần tốc hòa tan cực nóng cảm giác. Không dám cầm, chỉ khi nào vứt bỏ trong tay liền lại không có binh khí. 5 người phân biệt nhảy ra, một chân đá bay bên chân cái bàn đi qua. Ông đối phương song nhận mâu vạch qua gần như liền cùng cắt đầu hũ đồng dạng đơn giản liền đem cái bàn cho chặt đứt. Có thể nói chém đều quá phí sức, quả thực tựa như là trực tiếp cắt ra đồng dạng. Xoay tròn gần như ai cũng không dám cẩn thận.
Ngươi là Mặc gia người,
ta là người như thế nào cũng không tới phiên ngươi quản.
Tiêu Càn hét lớn một tiếng, hắn biết bằng vào vũ khí mình sắc bén dẫn tới 5 người này đã không dám cùng chính mình cận thân chiến đấu, có thể cự ly xa chiến đấu bọn họ sủng vật cũng không tại, huống hồ đồng dạng sủng vật cận thân cũng là như thế. Có vượt qua công nghệ cao vũ khí chính là sẽ tại rất nhiều chiến đấu bên trong chiếm hết ưu thế. Chính mình chỉ vung vẩy kiếm quang đi đánh, liền xem như xoay người lại tới chặn bọn họ cũng không dám cận thân.
Một chân bước ra, xoay tròn lấy xong nhận kiếm quang tiến vào chiến đoàn. 5 người muốn lợi dụng nhân số ưu thế đến vây khốn công kích, có thể bên cạnh mình còn có Tần Vũ Giao đâu, nàng chỉ cần xé rách một cái lỗ hổng chính mình liền có thể tùy ý chiến đấu.
Để ta ở lại cản hắn, các ngươi đi đối phó nữ. Trong lúc nhất thời Bắc Cương nữ tử nhìn thấy cùng chính mình chiến đấu không có quá nhiều phần thắng phía sau lựa chọn từ Tần Vũ Giao bên kia đột phá.
Hừ, mơ tưởng. Tiêu Cản tự nhiên sẽ không thả mấy người đi qua. Những cái kia đi vòng qua người một hai cái tạm được, dù sao Tần Vũ Giao cũng có thể đối phó. Cùng lúc đó phía bên mình người giảm bất đối phó cũng thuận tiện, hướng thẳng đến đối phương cầm đầu nữ tử kia xung phong đi lên. Đối phương trường tiên đã sớm đứt gãy trong tay lại không có những vũ khí, chỉ có thể dựa vào né tránh vừa đi vừa về tránh. Tốc độ phải nhanh, nếu không Tần Vũ Giao bên kia có thể không kiên trì nổi. Đá bay cái bàn lại lần nữa bị Tiêu Cản chặt đứt, liền đối phương tưởng muốn vờn quanh trụ đứng cũng bị kiếm quang trực tiếp mở ra. Bản năng muốn dùng tay đi ngăn, đột nhiên giống như là phát giác không thể dùng tay. Đội vàng thu hồi lại. Tiêu Cản bắt lấy cơ hội này trực tiếp đem ánh sáng kiếm ném ra.
Dĩ khí ngự kiếm.
Đây coi như là vô trần cung đệ tử cơ bản nhất thao tác, á đối phương nhìn thấy chính mình ném binh khí cho rằng cơ hội tới. So với trốn tránh lựa chọn hướng thẳng đến chính mình đánh tới.
A cười lạnh một tiếng,
kiếm quang lại lần nữa trở về.
Không tốt.
Từ bên cạnh xuyên qua cánh tay của đối phương.
A.
Một tiếng hét thảm dẫn tới bốn người khác quay đầu. Tiêu Cản nhắm ngay thời cơ giữ chặt đối phương đồng thời đem ánh sáng kiếm vòng quanh quanh thân chuyển đến Tần Vũ Giao bên kia, năm người vốn là muốn lấy nữ tử đến ngăn chặn chính mình, sau đó bốn người khác cưỡng ép chen ép rơi Tần Vũ Giao để cho mình bên này lựa chọn đầu hàng. Chỉ là không nghĩ tới Tiêu Cản chiêu này dụ dỗ đối phương xuất thủ tới quá nhanh, nữ tử cho rằng thời cơ đã đến không có lựa chọn nhượng bộ mà là xông đi lên. Lần này liền bị bắt, đồng thời kiếm quang hất ra còn có thể hóa giải Tần Vũ Giao nguy cơ.
Dừng tay, nếu không ta ngay ở chỗ này chặt xuống chủ nhân các ngươi đầu.
Tiêu Cản đột nhiên hét lớn một tiếng. Bắc Cương nữ tử đã bị chính mình đánh ngã trên mặt đất, quang nhận lại lần nữa thu hồi một bên tập trung tia sáng thay đổi trở về kiếm quang dáng dấp liền đứng ở trong tay. Trước mặt bốn người đồng thời dừng lại. Đều từng trải qua loại này quỷ dị vũ khí lợi hại, bốn người cũng không dám lại cử động. Cùng lúc đó Tần Vũ Giao nắm lấy cơ hội nháy mắt nhảy đến bên cạnh mình.
Tiêu Cản
ân gật gật đầu ra hiệu đối phương chính mình không có việc gì.
Tiểu Bạch Kiểm ngươi chớ làm loạn, ngươi cũng đã biết dưới chân ngươi người này là ai. Nhìn thấy nữ tử bị bắt phía sau bốn người đều luống cuống, chẳng ai ngờ rằng đối phương sẽ như vậy đơn giản liền đem chủ nhân của mình bắt lại.
Mấu chốt còn có Tiêu Cản cho người thực lực cũng không phải là rất mạnh, bởi vì cường giả khí tức có khả năng cảm giác được, đó là một loại ngươi ngay cả chiến đấu dục vọng đều không có cường giả khí thế. Nhưng mà người này là không có, hắn chỉ là vũ khí trong tay để ngươi rất khó cẩn thận. Liên phảng phất trung nguyên người thường xuyên sẽ mang theo cái gì phụ chú, cơ quan hoặc là loại kia đan dược ám khí đồng dạng. Kỳ thật không tính rất mạnh, nhưng chính là chí mạng. thậm chí không cẩn thận ngươi có thể liền ngã quỵ tại trên tay đối phương. Với hèn hạ tiểu nhân, dù loại này phương pháp thắng lợi tính là gì? Nam tử hán dưới chân nữ tử bất mãn ồn ào. Ít cùng ta kéo mê sảng, ngươi bây giờ là tù binh của ta, ngươi mệnh chính là ta. Tiêu Cản nhớ tới Bắc Cương nhân loại này điển hình chủng tộc dòng họ trong quý tộc liền có tù binh gió êm dịu tụng, ngươi thua vậy ngươi chính là tù binh của người khác hoặc là bại tướng dưới tay, là chờ đợi người khác làm thịt đối tượng. Bị Tiêu Cản cái này nói chuyện phía sau nữ tử không dám nói thêm nữa, động tác trong tay hơi bỗng nhúc nhích, trước mặt bốn người đều tại khẩn trương. Đừng nhúc nhích, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Nếu như chúng ta có thể cho ngươi lời nói, nói như vậy các ngươi là chuẩn bị đàm phán rồi. Tiêu Cản cười nói, đám người này thật đúng là có ý tứ, mở màn từng cái chào phúng đến liền cùng muốn khai quái đồng dạng, bây giờ bị bắt lấy lao đại lại lập tức sợ phải nói chuyện. Loại kia vô lại đồng dạng phẩm tính trên người bọn hắn thật sự là lộ ra phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ cần ngươi bất động nàng, nói cái gì chúng ta đều có thể tiếp thu. Đặt ba nhĩ, đừng quản ta. Các ngươi tiếp tục chiến đấu, nữ tử bất mãn nói. Dưới chân hơi dùng sức một điểm. Ngươi cho rằng bọn họ còn có bản lĩnh chiến đấu? Cũng quá tôn trọng bọn họ, hiện tại bọn hắn lại xông lại cũng vẫn là đồng dạng. Đối mặt Yêu Càn chất vấn, bốn người kia cũng không dám có hành động, hoặc chính là dưới chân mình nữ nhân này thật trọng yếu, hoặc chính là chính mình vừa rồi đánh nhau năng lực để bốn người nghĩ không ra thắng biện pháp. Liên tính sủng vật bị giết, liên tính trong lòng có khí lúc này cũng không dám nổi giận. Mà tại lúc này quảng trường bên kia truyền đến âm thanh, Tần Vũ giao hơi đi qua nhìn một cái, sau đó đi đến Tiêu Càn bên thai nhỏ giọng nói, là hộ thành vệ. Hộ thành vệ? Liên tính bọn họ tới cũng vô dụng, đoán chừng là cửa hàng này bị đập chủ quán đi tìm người á, bởi vì chính mình là Tiêu gia người, Tiêu Càn liền không có sợ qua những này. Nói, các ngươi tới nơi này đến tuột cùng là làm cái gì? Tại sao lại muốn tới Ký Châu thành khiêu khích? Không có trở về, Tiêu Càn lại nâng lên kiếm quang. Đừng động thủ, đừng động thủ. Chúng ta là nghe nói Ký Châu thành xuất hiện một cái tên là Thanh Long hội tổ chức cho nên tới xem một chút, đối diện trong bốn người có người nói chuyện trước. Thanh Long hội? Quả nhiên là cùng chính mình có quan hệ. A chương 150, đến chậm hộ thành vệ. Chương 150, đến chậm hộ thành vệ. Đều để nhường lối, nhường một chút hộ thành vệ làm bản sứ quan gia điều động bộ đội một mực chính là Ký Châu thành phòng bị lực lượng. Kỳ thật cũng tương đương với quan gia điều động tới giám thị cái địa khu này bộ đội, vì phòng ngừa thế gia có biến động mà đồng thời cũng là tránh cho Bắc Quốc biên cảnh nhận đến ngoại giới uy hiếp mà tồn tại. Hộ thành vệ thủ tọa Thẩm Minh tại lần trước có Thanh Long hội quá trình chiến đấu bên trong thụ thương cho nên vắng mặt vài ngày, trước lại một lần nữa gặp phải Thanh Long hội thời cơ. Bất quá nhắc tới, cùng hắn nói là thụ thương không bằng nói là nhưng thuận tiện bị đối phương một cái trở về thủ đô đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Phương tưởng một kích kiếm khí dư âm gần như liền để Thẩm Minh kém chút tại chỗ liền giao phó tại nơi đó. Nếu không phải đối phương không có muốn đánh ý tứ, Thẩm Minh thậm chí đều cảm thấy ngày đó chỉ sợ sẽ là cuộc đời mình ngày cuối cùng. Tốt tại chính mình vận khí tốt, mà từ đó về sau bởi vì thương thế nghiêm trọng vấn đề một mực không có cơ hội đi khắp nơi, đồng thời bởi vì về sau quan gia điều động Truy Phong Đường Tôn Thượng đi tới cái này một bên cho nên cũng không tới phiên chính mình đi xử lý, tất cả đều là Truy Phong Đường đang nhìn. Nhưng mà vài ngày trước, liền tại vài ngày trước, cái kia tại Bắc Quốc quan gia trong tổ chức tiếng tăm lừng lây Truy Phong Đường thế mà trong vòng một ngày liền giải tán, gần như tiếp cận với giải tán. Thẩm Minh làm sao cũng không nghĩ ra cái kia danh xưng quan gia trung thành nhất thiên giai cao thủ, chiếm giữ Truy Phong Đường Tôn Thượng thế mà một chiêu đều không có chịu nổi liền không có. Cứ việc Thẩm Minh lúc ấy không có ở đây, có thể là sau khi nghe được đến Truy Phong Đường thành viên giải thích quá lúc tình huống, chính là một chiêu mất mạng một điểm chống đỡ chỗ chống đều không có, đồng thời còn nghe nói là trực tiếp bị đánh thành một bức họa, hiện tại còn tại Tiêu gia trang viên bên trong đâu. Còn không có tự mình đi nhìn qua, chủ yếu là Thẩm Minh cảm thấy quan gia khẳng định muốn là chuyện này đứng ra. Chính mình tốt nhất chính là chờ đợi đến lúc đó mệnh lệnh lại nói. Mà từ Truy Phong Đường thất bại về sau, toàn bộ Ký Châu thành dân chúng càng là lòng người bàng hoàng, một bộ phận người chỉ sợ thiên hạ không loạn khắp nơi tản lời đồn nói cái gì Thanh Long hội muốn chấp trưởng Ký Châu thành các loại, mà lại rất nhiều người còn tin tưởng. Tại hộ thành vệ bên trong cũng có một bộ phận người tin tưởng, không ngừng đi tới chính mình nơi này xin nghỉ. Hiện nay Thẩm Minh cũng chỉ có thể mang theo tổn thương tự thân lên trận xử lý trong thành sự tình. Mà liên tại mấy phút trước đây trên con đường này chính mình một mực thích đi nhà kia trà lâu nghe nói bị một nhóm đến từ Bắc Cương người cho đập. Thì còn đến đâu? Chính mình bị Thanh Long hội làm không có cách nào coi như xong, thế mà liền Bắc Cương đám kia man tử cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Không thể nhẫn. Trực tiếp bên trên. Mà lúc này Tiêu Cản thì là tiếp tục đè lên cái kia cao chủng tộc dòng họ nữ tử để bốn người khác không dám động đậy. Các ngươi tìm Thanh Long hội có chuyện gì sao? Chúng ta cũng chỉ là nghe nói bọn họ uy danh thế nhưng không biết tình hình thực tế, cho tới nay Trùng Châu địa khu đều là ngươi lừa ta gạt sự tình, chúng ta lo lắng là cố ý chuyển ra tới thông tin cho nên đến nhìn một chút cái kia mập mạp nói. Kỳ thật muốn nói tới lời nói cái nào địa khu người đều có một chút âm nhân thủ đoạn. Có lẽ tại Tiêu Cản xem ra bọn họ nhóm này không thèm nói đạo lý hành động là một loại vô lại biểu hiện, thế nhưng theo bọn hắn nghĩ mặt khác Trung Châu nội địa phương đều là người lừa ta gạt cố sự. Đồng thời tại chỗ này gọi là binh pháp, hư hư thật thật để người nhìn không thấu. Bởi vậy đại gia tại một số phương diện đều như thế, đoán chừng là Thanh Long hội sự tình bị lui tới hai địa phương thương nhân truyền bá về sau sẽ để cho Bắc Cương người cũng tò mò. Muốn tới thăm dò đến tận cùng. Hừ, ngươi loại lời này lừa được người khác không lừa được ta, các ngươi đến cùng tới làm gì? Không có nói ta cũng sẽ không khách khí. Tiêu Cản lại lần nữa uy hiếp. Đừng đừng đừng. Đừng động thủ, chúng ta kỳ thật cũng không có làm cái gì, mà lại nói đều là lời nói thật một người khác nói. Nhiều nhất, Tú Mã. Dưới chân nữ tử kêu tên của đối phương, lần này dọa lui đối phương muốn nói lời nói. Xem ra thật đúng là có a thế mà còn có khác sự tình. Làm sao, ngươi một cái bại tướng dưới tay trong tay của ta tù binh còn muốn ồn ào để người khác không nói lời nào? Tiêu Cản vừa cười vừa nói, vậy thì chết đi. Kiếm quang đều đứng lên. Long Nguyên, là Long Nguyên Tiêu Cản lưu lại ở giữa không trung động tác dừng lại. Long Nguyên, chính là cái kia trong truyền thuyết có khả năng khiến người tu vi tăng mạnh Long Nguyên. Tiêu Cản tự nhiên biết là cái này đồ vật, bởi vì Long Nguyên phía trước chính mình liền nói cho Vô Danh làm cho đối phương đi lấy, nói như vậy là Long Nguyên thật bị phát hiện đồng thời còn bị lấy đi. Là có người hay không phát hiện Long Nguyên, đồng thời còn lấy đi. Nói ra mấy câu nói đó thời điểm năm người đều ngây người một cái. Làm sao ngươi biết? Ta đang hỏi ngươi, không phải là các ngươi lại hỏi ta. Cái kia ban đầu bị Tiêu Cản đánh tơi bởi đến kém một chút liền không có mập mạp tức giận nói, Long Nguyên là chúng ta Bắc Cương hoang dã chí bảo, làm sao có thể bị những người khác cướp đoạt đâu? Không biết là người nào tính ra Long Nguyên xuất hiện địa phương, thế mà đem cái này ngàn năm không hiện thế đồ vật tìm cho ra. Phốc, Tiêu Cản vốn định ho khan một cái, thế nhưng phát hiện nước bọt cắt cổ. Không có sao chứ? Bên cạnh Tần Vũ Giao cũng tốt bụng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Tờ mở nguyên lai lại là chính mình sự tình á, không sai. Lúc ấy bởi vì hướng về phía sau kịch bản nếu như tiếp tục đi tới đích lời nói chính mình khả năng sẽ gặp phải các loại vấn đề, cho nên muốn đem Vô Danh cho nâng đỡ một cái, làm cho đối phương cầm tới Long Nguyên để cao đến thiên giai tu vi. Nếu như vận khí tốt nói không chừng còn có thể đến thiên giai một cảnh tả hữu, thậm chí càng cao một chút xíu. Dù sao Long Nguyên là vô cùng tốt thuốc bổ, chính mình cứ dựa theo trong tiểu thuyết miêu tả Long Nguyên địa phương để Vô Danh đi tìm, nói như vậy là đối phương tìm tới, thế mà đem đám này man tử đều cho đưa tới. Nói như vậy Long Nguyên đã bị mang về Ký Châu Thành, điểm này có chút kỳ quái. Lấy được Long Nguyên không phải có lẽ tìm một chỗ thật tốt tu luyện dung hội sao, vì cái gì còn muốn chạy xa như vậy, chẳng lẽ bị người đuổi giết? Ừ, cũng không biết là vậy, coi như ra Long Nguyên người đến cùng nói cho bao nhiêu người, vô số người đi cướp đoạt Long Nguyên, hiện nay chúng ta chỉ nghe nói hắn đi tới Ký Châu Thành bên trong. Nói xong về sau dưới chân bị đè lên nữ tử đột nhiên trả lời một câu. Ngươi họ Tiêu đúng không? Không bằng như vậy đi, chúng ta hợp tác cùng một chỗ tìm kiếm Long Nguyên làm sao? Ta nhìn ngươi thực lực không phải đồng thời hai người các ngươi ăn mặc cũng không phải người bình thường, có lẽ càng có thế lực a. Bây giờ muốn đến hợp tác, ngươi sợ là xong a. Thế nhưng để Tiêu càng nghi ngờ là chính mình chỉ là đem tin tức này báo cho Vô Danh a, tên kia chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn báo cho những người khác? Liên tại chính mình suy nghĩ thời điểm lầu các bên trên đi tới một đám người. Là ai tại chỗ này gây rối? Chờ đợi thật lâu Chính Nghĩa vẫn là tới. Chỉ là hơi trễ, xem ra Chính Nghĩa giữ gìn trị an người mỗi lần đều sẽ đến trễ a, cái này đều phát sinh bao lâu mới tới? Hộ thành vệ thủ tọa Thẩm Minh nhìn thấy lầu các bên trên một mảnh hỗn độn, sau đó chính là người của hai bên. Một bên bốn cái là Bắc Cương nhân, mà đổi thành bên ngoài một bên không phải Tiêu Cản là ai, Tiêu gia thiếu gia sợ rằng tại hộ thành vệ bên trong không có người không biết. Trong tay hắn còn cầm một cái sẽ phát sáng xanh cây gậy, bên cạnh đi theo một cái cô gái xinh đẹp nhìn qua thân phận cũng không tầm thường. Làm sao giống như là Tần gia nha đầu kia? Chương 151, thỉnh cầu. Chương 151, thỉnh cầu. Tiêu công tử. Thẩm Minh theo bản năng kêu một tiếng. Tiêu Cản người này chính mình cũng có thời gian rất lâu chưa từng thấy qua. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là tại đối phương đi tông môn học tập phía trước. Nói thật Thẩm Minh là đại biểu quan gia đến chấn thủ cái này biên cương thành thị, cùng bản xứ đại thế gia cần ở một mức độ nào đó giữ gìn mối quan hệ, cho nên đối với thuộc hạ của mình còn đặc biệt bàn giao qua, nếu như là con em thế gia liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua liền phải, không cần truy đến cùng. Cái này cũng tạo thành toàn bộ hộ thành vệ gần như cũng không dám động Tiêu Cản nguyên nhân, nhưng phạm là hắn đang nháo sự tình ngày đó trực ban hộ thành vệ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, thậm chí nghe nói đối phương đi tông môn học tập toàn bộ Ký Châu thành hộ thành vệ đều thở dài một hơi. Vị này không dám quản lý công tử ca cuối cùng là đi. Có thể là lúc trước mấy ngày nghe đến liên quan tới Thanh Long hội sự tình bên trong cứu tất cả tông môn đệ tử cùng thế gia, thế mà chính là cái này Tiêu Cản, tại tất cả mọi người không dám lên phía trước cùng Thanh Long hội người nói chuyện thời điểm chỉ có một mình hắn đứng lên trên, đồng thời còn đòi hỏi đến sống sót phương pháp. Hiện nay mặc dù trên mặt nổi xem bọn hắn là bất kể truy phong đường chết sống mà lựa chọn không quan tâm, nhưng vì còn sống kỳ thật có thể lý giải. Ít nhất tại chính mình cấp độ này bên trên người có thể lý giải. Người của hai bên gặp nhau. Thẩm đại nhân. Nói chuyện chính là Tần Vũ Giao. Tần gia đại tiểu thư tự nhiên cũng nhận biết vị này hộ thành vệ thủ tọa. Các ngươi đây là Thẩm Minh dẫn người đi đi lên, nhìn đối diện bốn cái Bắc Cương nhân sau đó lại nhìn xem Tiêu Cản dưới chân đạp nữ nhân kia. Tựa hồ lập tức liền hiểu, ngươi chính là Ký Châu thành quản sự. Đạt Ba Nhĩ tiến lên hỏi, ta là Ký Châu thành hộ thành vệ thủ tọa Thẩm Minh, các ngươi là ai? Chúng ta là Vu Tà gia người hầu, ngươi quản hạt hạ người đả thương chúng ta chủ nhân, ngươi có phải hay không thai quản một ống? Đạt Ba Nhĩ, không cần nói. Để Tu Mạ nói mấy lần đối thoại về sau Tiêu Cản đại khái cũng nghe hiểu những người này danh tự. Ban đầu cái kia mang theo hùng ưng đồng thời nghe không hiểu chính mình nói chuyện mập mạp gọi là Đạt Ba Nhĩ, mà đổi thành bên ngoài một cái nhìn qua tương đối hiền hòa đồng thời từ chính mình bắt lấy nữ nhân kia về sau vẫn tại cầu tình người gọi là Tu Mã. Nam tử này mặc dù dáng người cũng là khôi ngô loại hình, thế nhưng hơi muốn hiền hòa một chút. Chính là loại kia nở nụ cười, ngươi không biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì loại hình. Chỉ thấy đối phương đi lên trước hết nhất là hướng về Tiêu Cản bên này bái một cái, sau đó mới là hướng về Thẩm Minh. Ngài tốt, thủ tọa đại nhân. Chúng ta thực sự là Vu Tà gia người hầu. Chúng ta đi tới Ký Châu thành là vì có khác sự tình phải xử lý. Có lẽ phía trước cùng vị này Tiêu công tử có chút mâu thuẫn, thế nhưng ta hiện tại đã nhận thức được sai lầm của mình, mời các ngươi thả chủ nhân nhà ta a. Lời nói này ngược lại là có chút dụng tâm, không có phách lôi dáng vẻ bệ vệ ngược lại là nhìn qua bị thương rất nặng cảm giác. Tại ta, Tiêu Càn hình như nhớ tới có một cái đặc thù danh tự, chính là nhất thời nhớ không ra thì sao là ai. Mà Thẩm Minh khi nghe đến Vu Tà gia tộc trực tiếp đi tới góp đến Tiêu Càn bên hai. Bọn họ là hoang dã bên trong man tộc chi vương thị tộc, chúng ta vẫn là thả một tay a, liền tính ngày bình thường không quá quản Tiêu Càn sự tình, thế nhưng chuyện này cũng không thể nói đùa. Nếu không Bắc Ký Châu đến lúc đó bị người khác cắt có cốc thời điểm sợ rằng Bắc Quốc đều khó mà hỗ trợ. Dù sao hiện tại ngoại tộc người còn không biết tình huống bên này, nếu là biết hoàng tộc bên kia còn tại nội đấu, thừa dịp lúc này dẫn người xuôi nam vậy cần phải xảy ra vấn đề lớn. A thị tộc chi vương a khó trách như thế phách lối. Tiêu Càn nhìn thoáng qua dưới chân nữ nhân. Tuy nói là nữ, thế nhưng ngươi nhìn thấy bộ này như kim công bạ bị đồng dạng dáng người thời điểm cũng để không nổi cái gì thương hương tiếc ngọc hứng thú. Ta cũng mặc kệ các ngươi có phải hay không Vu Tà gia người, chuyện này là các ngươi bốc lên, chẳng lẽ không phải có lẽ từ các ngươi giải quyết sao? Tiêu Càn nghiêm nghị nói. Thị tộc chi vương, đừng làm loạn, loại này chủ tuyến bên ngoài đều nghe không được danh tự gia tộc cũng không cần đến tham gia náo nhiệt. Chẳng trách mình sẽ đối cái này tại ta có chút ấn tượng, nguyên lai là hoàng gia man tộc bên kia vương thất thành viên. Thuộc về bọn hắn nơi đó mấy cái vương tộc một trong kỳ thật cũng không tính là duy nhất, nhiều nhất chỉ là có chút quyền lợi cùng địa vị lúc ấy muốn dùng cái này phát động chiến tranh thực lực còn chưa đủ. Thẩm Minh là không hiểu rõ lắm quan ngoại tình huống, thế nhưng đối với Tiêu Càn loại này nhìn qua nguyên tắc cũng sẽ nhớ bên dưới rất nhiều nơi người đương nhiên biết, liền bọn họ cuối cùng là ai làm vương hắn đều biết rõ. Mắt lạnh nhìn bốn người. Cuối cùng tựa hồ là tại nữ nhân ra hiệu bên dưới bốn người cúi đầu. Chuyện này là chúng ta không đối, chúng ta sẽ phụ trách bồi thường trong cửa hàng tổn thất, đồng thời hướng hai vị xin lỗi. Nhưng kỳ thật cũng hy vọng được đến lý giải. Chúng ta phía trước cũng là bởi vì muốn tìm Long Nguyên mà nóng lòng. Tiêu Càn thả ra dưới chân nữ nhân, đối phương đứng lên thời điểm cũng theo bản năng nhìn lại. Ngươi rất lợi hại, nam nhân. Là đâu? Vậy đa tạ. Vốn định ra nói cảm ơn, nữ nhân. Có thể bên cạnh Tần Vũ Giao ở đây, lời này liền không ra. Chúng ta Bắc Cương nhân tôn sùng cường giả, ngươi đánh bại ta, vậy ngươi chính là cái đáng giá tôn kính cường giả. Ngươi có thể gọi ta A Y Y Lạp nữ tử nhìn hướng Tiêu Càn vũ khí trong tay. Lúc này đã đem kiếm quang cho thu hồi. Chính là một cái đèn tin cầm tay dáng dấp treo ở bên hông, vừa rồi mấy người cũng không có ăn ít vũ khí này thua thiệt. Tất nhiên đều là hiểu lầm, vậy liền lẫn nhau cùng sự tình a, gần nhất Ký Châu thành bởi vì Thanh Long hội sự tình làm cho lòng người bàng hoàng, ta hy vọng hai vị cũng có thể không tính hiểm khích lúc trước cùng một chỗ hiệp trợ chúng ta điều tra Thanh Long hội sự tình. Không thể không nói Thẩm Minh thật đúng là một bộ quan gia địa bộ. Rất lâu phía trước cái kia đêm mưa đối phương tới bắt chính mình cùng Phương Tượng bọn họ thời điểm liền bị đả thương. Khi đó chỉ cảm thấy hắn là vì tại hai cái thiên giai cao thủ trước mặt không có phản kích năng lực, mà bây giờ mới phát giác được người này làm hòa sự lão liền nghe lợi hại, chiến đấu chính là trước thụ thương cái chủng loại kia. Thanh Long hội nghe đồn là thật sao? A Y Y Lạp đột nhiên hỏi. Năm người từ Bắc Cương một đường đuổi theo Long Nguyên thông tin tới liền nghe nói một món khác càng thêm nghe rợn cả người sự tình, một cái tên là Thanh Long hội tổ chức xuất hiện. Không sai. Sợ rằng hiện tại quan gia bên kia đã nhận được tin tức, ta tin tưởng không bao lâu liền sẽ có đáp lại. Kỳ thật Tiêu Càn ngược lại là rất muốn nghe một chút quan gia sẽ đối Thanh Long hội áp dụng cái dạng gì biện pháp, dạng này chính mình hảo kế hoạch bước kế tiếp cụ thể động tĩnh. Thì ra là thế. A Y Y Lạp gật gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Càn bên này. Tiêu công tử, tất nhiên chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, mà còn ta nhìn ngươi có ghê gớm năng lực cùng thế lực, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện có thể sao? Bắc Cương nhân không có lễ nghi là một chuyện thế, nhưng tại tôn trọng cường giả bên trên ngược lại là không thể nói, chỉ cần đánh bại bọn họ liền sẽ phục ngươi. Tìm Long Nguyên. Không sai. Ta hy vọng ngươi có khả năng giúp chúng ta hỏi thăm một chút vật này. Yên tâm, ta lấy Vu Tà gia tộc danh dự phát thể nếu như ngài có khả năng giúp chúng ta tìm tới Long Nguyên, chúng ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao làm báo đáp. Liên tính bọn họ không nói Tiêu Càn cũng quyết định đi hỏi thăm một chút, dù sao vô danh bên kia không biết ra tình huống gì, thế mà đem chính mình bán giao sự tình nói cho người khác. Chương 152, Long Nguyên hiện thế. Chương 152, Long Nguyên hiện thế. Tại trên đường trở về Tần Vũ Giao một mực dùng trừng trừng con mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ta có phải là đột nhiên thay đổi đến rất đẹp trai? Tiêu Càn nhìn xem Tần Vũ Giao cười hì hì nói. Xú Mỹ, ta chính là hiếu kỳ ngươi vừa rồi lúc chiến đấu dùng vũ khí. Đó là cái gì? Vì cái gì ta từ trước đến nay chưa từng thấy? Cứ việc Tiêu Càn một mực tận khả năng đem ánh sáng kiếm dùng xong liền thu lại, thế nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được đó là một thanh sắc bén binh khí. Có lẽ A Y Y là mấy cái kia Bắc Cương nhân còn không biết Tiêu Càn nội tình, thế nhưng đối với Tần Vũ Giao hoặc là nói từ nhỏ có hôn ước người mà nói đối phương liền xem như lại thế nào giấu rốt bao nhiêu cũng sẽ biết một chút. Nói thật khoảng thời gian này đến nay Tiêu Càn đủ loại biểu hiện có thể nói là rất khá, mặc dù không tính chói sáng nhưng truy cứu nguyên nhân là đối phương không muốn đứng ra mà thôi. Thật giống như lần kia tông môn thí luyện cuối cùng Tiêu Càn cùng Diệp Nam Thiên chiến đấu đồng dạng, chính mình có thể là toàn bộ quá trình người chứng kiến. Nếu đổi lại là cùng giai đoạn bất cứ người nào sợ rằng đều không phải bọn họ đối thủ, Tần Vũ Giao tin tưởng lần kia so tài nếu như là đổi thành lôi đài chiến lời nói hai người chiến đấu sợ rằng sẽ kinh diễm đến toàn bộ tông môn. Diệp Nam Thiên thực lực liền để chính mình nhìn không hiểu, không nghĩ tới Tiêu Càn cũng có không thua bởi đối phương sức chiến đấu cùng kỹ xảo, mấu chốt còn không phải tông môn am hiểu kiếm đạo. Cho nên tại cuối cùng Tiêu Càn yêu cầu để chính mình tới làm thí luyện hoàn thành người thứ nhất thời điểm, chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nếu thật đánh nhau khẳng định là không bằng Diệp Nam Thiên cùng Tiêu Càn hai người, có thể mà lại hai người bọn họ gặp. Hơn nữa còn là cái kia không người nhìn thấy dưới tình huống gặp phải. Hiện tại tốt. Diệp Nam Thiên liền tính thiên phú cho dù tốt cũng không có bị khám phá ra, mà Tiêu Càn càng là ẩn tàng phải làm cho người không thể không bội phục. Đến bây giờ thế mà còn có người cảm thấy hắn là vì đi theo chính mình lăn lộn đến cuối cùng. Duy nhất được thừa nhận chỉ có hắn thi tài thiên phú. Thật đúng là rất có thể. Không biết cái từ này nên nói như thế nào. Nhẫn lại, vẫn là nói rõ cao. Dù sao Tần Vũ Giao chính là cảm thấy Tiêu Cản từ lần kia về sau vẫn rất địa thấp, rõ ràng rất mạnh. Về sau mỗi lần đi theo chính mình tại Thúy Trúc Phong Hậu Sơn lúc tu luyện kỳ thật Tần Vũ Giao cũng có ý để giám sát Tiêu Cản ý tứ, hy vọng đối phương có khả năng khá hơn một chút. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói nếu như hắn có khả năng có càng lớn phát triển vậy mình không nên không hiểu chuyện hỏi nhiều, chỉ cần kết quả là tốt liền được. Một loại đặc biệt vũ khí, người bình thường không cần đến. Ngươi lại tới. Mỗi lần đều như thế hù ta. Tần Vũ Giao bất đắc dĩ nhìn xem Tiêu Cản một bộ tựa như nói giỡn biểu lộ. Vẻ mặt này có thể quá quen thuộc, mỗi lần Tiêu Cản muốn hồ lộng qua thời điểm đều sẽ như thế cố ý nói chuyện. Cái kia đích thật là một loại vô cùng đặc thù vũ khí, ta chỉ có thể nói rất khó dùng ngươi biết rõ phương thức đến giải thích, thế nhưng nó cũng không phải thật thần kỳ như vậy, phàm là tìm tới khiếu môn kỳ thật rất dễ dàng nhằm vào. Tiêu Cản nói, còn có thể giải thích thế nào? Nói chính mình rút thưởng rút đến. Nếu là Giao Muội tử hỏi chính mình cái gì là rút thưởng thời điểm trả lời thế nào? Còn có gì đi? Tinh tế chiến hạm. Cái kia sợ rằng phải theo vũ trụ đại bạo tạc nói lên. Đó là ngươi từ địa phương khác được đến rồi. Tần Vũ Giao nhìn qua Tiêu Cản hỏi. Ân, xem như thế đi. Vô cùng khó được vũ khí. Cụ thể đến nói chính là một loại hy hữu khoáng thạch kim loại lại thêm một chút mặt khác đặc biệt trang bị làm thành. Tiêu Cản nói. A nghe không hiểu nhiều, nhưng đoán chừng liền tính lại hỏi đi xuống Tiêu Cản cũng sẽ không chân chính nói. Tần Vũ Giao tự nhiên sẽ không thật thẩm vấn. Ở trong mắt nàng một chuyện khác là đối hai người càng quan trọng hơn, cũng chính là vừa rồi cái kia Bắc Cương thị tộc vương hậu nhân làm ra thì cầu. Ngươi thật muốn trợ giúp bọn họ tìm kiếm Long Nguyên. Cái kia Long Nguyên là cái gì? Tần Vũ Giao vẫn không rõ vật kia cụ thể là cái gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy rất trọng yếu, bằng không đến từ Bắc Cương vương tộc sẽ không đích thân tới tìm kiếm manh mối. Một loại có khả năng tăng cao tu vi đồ vật, cụ thể bộ dáng gì ta cũng không rõ lắm. Đan dược. So đan dược càng mạnh, bởi vì hiện có đan dược không có khả năng tăng lên tiên giai tu vi, cho dù có tối đa cũng chính là một đoạn thời gian mà thôi cũng không thể đem chỉnh thể tu vi để bạn, thế nhưng Long Nguyên lại có thể chân chính đem một người tu vi để cao, liền xem như thiên giai hậu kỳ cũng có thể, thậm chí có khả năng đột phá thiên giai. Tiêu Cần nói. Tại tiểu thuyết thiết lập bên trong thứ này chính là một cái bờ UG tồn tại, không quản là cái gì tu vi đều nhất định tăng lên, phản phất chính là cố định điểm kinh nghiệm đồng dạng. Liền xem như thiên giai điên phong cũng có thể tăng lên. Đồng thời tại nguyên tắc bên trong lần thứ nhất xuất hiện vượt qua siêu việt thiên giai tiến vào thánh giả lĩnh vực chính là dựa vào Long Nguyên. Thế mà còn có loại này đồ vật. Rất hi hữu, mà còn cũng rất khó được. Chỉ là ta không nghĩ tới Bắc Cương thị tộc chi vương thế mà đem vật kia theo là đã có, bây giờ bị nhân gia trộm còn muốn tìm trở về. Long Nguyên sự tình đại bộ phận người cũng chỉ là biết có thể đề cao tu vi, thế nhưng không biết hắn là cứng nhắc đề cao. Cho nên A Y Y là mới dám cùng chính mình nói hy vọng có thể trợ giúp tìm kiếm, nếu không nếu là bọn họ biết thứ này chính là thần kỳ như vậy lời nói đoán chừng ngay cả nói đều sẽ không nói. Thế nhưng từ Tiêu Càn góc độ đến nghĩ mình đích thật muốn biết vô danh gia tình huống gì, vì cái gì chỉ nói cho hắn mà đồ vật nhưng lại về tới bên này. Đồng thời người khác đi nơi nào? Vậy ngươi tìm tới phải làm sao? Không phải mới vừa nói tốt có thể đến cái nào đó địa phương cố định nói cho bọn họ sao? Tiêu Cản tại cùng A Y Y là ước định thời điểm liền nói một cái địa chỉ, hai bên xem như là tiêu tan hiểm khích lúc trước không tính đến vừa rồi đánh nhau thế nhưng đối phương hy vọng mình có thể hỗ trợ tìm kiếm Long Nguyên. Ý tứ của ta đó là, thứ này có thể hay không gây nên Thanh Long hội những người kia chú ý. Dù sao bọn họ có thể còn tại trong thành Tần Vũ Giao lo lắng nói. Ách! Bây giờ muốn nói không làm cho. Sợ rằng chấm A, ta đã chú ý tới. Kỳ thật ta cảm thấy bọn họ sở dĩ sẽ đến Ký Châu thành đoán chừng là nghe đến Thanh Long hội nghe đồn cho nên cảm thấy hẳn là Thanh Long hội đám người kia lấy đi A. Loại này hoài nghi vừa rồi A Y Y Lạp cũng không có nói, dù sao hai bên chỉ là đơn giản là vừa rồi đối lập làm xử lý, sau đó đối phương mới đưa ra hy vọng. Nhưng chân chính ý nghĩ đoán chừng chỉ có chính bọn họ biết. Đây chính là ta lo lắng. A, ngươi nói là Thanh Long hội không phải. Tiêu Cản không có tiếp tục nói, mà là mang theo Tần Vũ Giao trở lại nhà mình trang biên đi. Nếu như mang về Long Nguyên người không phải vô danh đó chính là một người khác, vô danh bản thân chính là địa giai đỉnh phong cao thủ, liền hắn đều không giữ được đồ vật nói rõ đối phương là thiên giai. Cái này Ký Châu thành nếu là tiến vào một những thiên giai cao thủ, vậy liền đáng giá chú ý. Chính mình Thanh Long hội mới hẳn là phía sau đẩy tay, Tiêu Cản cũng không cho phép tồn tại một những tòa sơn quan hổ đấu người, đồng thời xem có thể vẫn là người khác cùng Thanh Long hội đấu tranh. Tốt tại hôm nay mình biết rồi chuyện này. Chúng ta đi về trước đi. Ân Tiêu Cản tiện tay lấy ra một cái bánh kẹo hộp. Cho. Lại là loại này đồ vật, ngươi coi ta là tiểu hài tử a? Tần Vũ Giao nhìn thấy cái này quen thuộc cùng loại lần trước chocolate đóng gói hình như liền minh bạch bên trong là cái gì. Nhưng ta chỉ có những này a. Thứ ngoài miệng mặc dù nói bất mãn, nhưng biểu tình vẫn là rất vui vẻ nhận lấy tới. Tần Vũ Giao ôm hộp, nhảy nhót nhót trở lại gian phòng của mình. Mà trở lại gian phòng của mình bên trong Tiêu Cản bắt đầu lấy ra truyền âm phủ liên lạc Phương Tượng cùng Đường Nhã bọn họ. Ta vừa rồi nhận được tin tức, Long Nguyên như thế. Cái gì? Long Nguyên? Liên tại có thể liền tại Bắc Ký Châu thổ địa bên trên Tiêu Cản nói. Kỳ thật dựa theo phía trước Đường Nhã thuyết pháp, Thanh Long hội muốn thu thập những này thế gian báu vật, trong đó liền nhất định sẽ có Long Nguyên vật này. Mà bây giờ nó xuất hiện, hơn nữa còn là bởi vì chính mình để lộ bí mật mới xuất hiện. Chương 153, kịch thấu hậu quả. Chương 153, kịch thấu hậu quả. Long Nguyên nếu như xuất hiện tại cái này khu vực lời nói vậy thật khó lường, sợ rằng sẽ gây nên nhiều mặt thế lực can thiệp a. Dương Nhất Phi nói, liên quan tới Long Nguyên vật này kỳ thật rất nhiều thiên giai cao thủ đều biết rõ, chỉ là từ đầu đến cuối cũng không thể xác nhận loại này có kỳ lạ công năng đồ vật đến cùng có tồn tại hay không, thậm chí nó có thể hay không chỉ là Bắc Cương nhân thả ra mồi nhử cũng không biết. Tại rất nhiều người nghe được thông tin bên trong chỉ có năm đó Man tộc thị tộc Chi Vương đã từng thu được loại này đồ vật, đồng thời lợi dụng nó một bước tăng lên tới thiên giai cảnh giới bên trên. Cái kia về sau mới thống nhất rất nhiều nơi. Bất quá cái kia đã là truyền thuyết, đối với rất nhiều người mà nói Long Nguyên đến tuột cùng có tồn tại hay không đều không rõ ràng, nhưng một bộ phận thiên giai cao thủ vẫn là cho rằng nó là tồn tại, chỉ là không có cách nào tìm tới. Ta đã từng cũng tại đường ra sách vở bên trong gặp qua liên quan tới Long Nguyên miêu tả, không nghĩ tới loại đồ vật này thế mà thật tồn tại. Hiện tại cũng không phải thảo luận nó có tồn tại hay không sự tình mà là đã xuất hiện ở Bắc Ký Châu vùng này, ta sẽ lợi dụng Tiêu gia cùng mặt khác thế gia nhân lực ưu thế đi tìm hạ lạc, các ngươi cũng có thể dùng các loại phương pháp đi tìm. Chúng ta không phải kế hoạch muốn thu nạp thiên hạ chí bảo sao, Long Nguyên xuất hiện chính là một cái cơ hội tốt. Tiêu Cần nói, sợ rằng thứ này xuất hiện tại Bắc Ký Châu không phải trùng hợp, nay giờ không nói gì phương tưởng cuối cùng chuyển đến đáp lại. Có ý tứ gì? Ý tứ của ta đó là thứ này xuất hiện tại Bắc Ký Châu không phải trùng hợp à, chẳng lẽ cùng chúng ta cũng có quan hệ? Không sai. Tiêu Cần trước một bước trả lời. Đoạn thời gian gần nhất bên trong mấy người đối thoại mới chính thức có một điểm thương lượng hương vị, so với phía trước đều là chính mình một người chu hoạch tốt nhiều, mà còn có bọn họ đề nghị phía sau Tiêu Cần có thể cân nhắc đến càng nhiều mặt hơn mặt. Dù sao chính mình mặc dù biết rất nhiều kịch bản cùng địa lý, nhân vật trí, thế nhưng chi tiết đến những cái kia chủ tuyến cùng chi nhánh bên trên đều là sơ lược địa phương cũng không biết. Tiêu Cần trước đem buổi trưa hôm nay phát sinh sự tình báo cho ba người. Bắc Cương Vương tộc đều đã tới, bọn họ nói rõ là muốn đến kiến thức một cái chúng ta, nhưng mục đích thực sự chính là đến tìm kiếm Long Nguyên. Mà lấy đi Long Nguyên người sở dĩ xuất hiện tại Bắc Ký Châu không phải là bởi vì chỗ này khoảng cách Bắc Cương gần, đồng dạng là bởi vì chúng ta tồn tại. Muốn mượn dùng Thanh Long hội danh hiệu đến cho chính mình đánh nhiệm trợ. Nếu là người khác tìm không được hắn, đó có phải hay không muốn bị tính toán tại Thanh Long hội trên đầu. Dù sao trong khoảng thời gian này Thanh Long hội danh khí như thế vang dội, đồng thời còn xuất hiện mấy vị thiên giai cao thủ, mấu chốt là người khác không rõ ràng chính mình Thanh Long hội tình huống cho rằng còn có người khác đâu. Đến lúc đó có thể hay không cảm thấy lấy đi Long Nguyên người chính là Thanh Long hội người, cho nên mới sẽ tại Ký Châu thành bên này tập hợp. Ừ, ta nếu là tìm tới người này không phải là cùng hắn đại chiến mấy trăm hiệp không thể, tính tình đi lên Phương Tưởng táo bạo nói. Muốn đem trách nhiệm đẩy tới trên người chúng ta, si tâm vọng tưởng. Liền xem như nữ tử Đường Nhã đều nghe không vào. Cho nên chúng ta mới muốn tìm tới hắn, vô luận dùng phương pháp gì. Tốt nhất chính là đem Long Nguyên đoạt tới sau đó lại đem hắn ném ra. Ha ha ha. Biện pháp này tốt. Bất quá. Dương Nhất Phi đột nhiên dừng lại một chút. Tiêu Càn huynh đệ, ngươi cảm thấy tin tức này đáng tin cậy sao? Mặc dù ta cũng cho rằng trên thế giới là có Long Nguyên tồn tại, thế nhưng vật này vẫn luôn bị Bắc Cương thị tộc Chi Vương bọn họ coi là hoang dã khu vực trí bảo, thậm chí là bọn họ sủng tính thiên thần ban cho lễ vật, tìm nhiều năm đều không có tìm tới. Vì cái gì lúc này sẽ xuất hiện đâu? Dương Nhất Phi lo lắng cũng không phải không có lý. Dù sao bất luận kẻ nào nghe đến loại này trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện đồ vật hiện thế đều sẽ cảm thấy bất khả tư nghị. Yên tâm, tin tức này không có sai. Các ngươi đi tìm liền có thể. Nói nhảm. Chính mình sách là xem không sao. Loại này địa điểm sẽ không nhớ lầm, duy nhất để chính mình nghi ngờ chỉ là vô danh hạ lạc. Tên kia đến cùng đi chỗ nào? Chẳng lẽ ngộ hại? Không đến mức hoàn toàn không có cách nào chạy trốn à, nhưng nếu như không phải lời nói vì cái gì lần này nói mang đi Long Nguyên người không phải hắn. Mình cũng không có nói cho những người khác. Tóm lại, các ngươi trước đi tìm. Mặt khác chuyện bên này ta đến xử lý. Tốt. Chủ yếu nhận biết là tìm tới liên quan tới Long Nguyên hạ lạc, nếu không mộ danh mà đến người càng ngày càng nhiều, có thể sẽ còn xuất hiện mặt khác thiên giai cao thủ. Đến lúc đó phải đối mặt người nhưng là nhiều. Đem mệnh lệnh phân phó phía sau Tiêu Càn thu hồi truyền âm phủ. Ban đêm, bình thường cũng là chính mình tu luyện thời gian. Đến huyền giai đỉnh phong về sau Tiêu Càn cảm thấy chính mình tu vi hình như tạm ngừng đồng dạng, mặc dù tu luyện công pháp đã coi là lập tức thế giới tối cường một trong, mà ở đề cao bên trên y nguyên không bắt được trọng điểm. Luôn là ít một tí kẹo như thế đổ bật. Nhưng muốn nói cụ thể thiếu cái gì, đáp không được. Dù sao chính là loại kia từng chút tăng lên, như trước kia chơi đùa muốn luyện cấp thời điểm đồng dạng, người mỗi lần đều tại tăng thế nhưng trướng đến rất chậm. Thế cho nên tại cái nào đó đoạn thời gian bên trong Tiêu Càn cảm thấy bằng không đem Long Nguyên nắm bắt tới tay về sau chính mình đến dùng. Trực tiếp phá đến địa giai. Cảm giác có chút lãng phí. Một mực mở mịt trong phòng tu luyện đến ban đêm thì đến, cửa phòng lúc này mới bị gõ vang. Người nào? Tiểu đệ, là ta. Đại tỷ truyền đến âm thanh là Tiêu Huyền Du. Đại tỷ a. Vội vàng đi mở cửa, liền thấy Tiêu Huyền Du một thân đoan trang lộng lẫy trang phục đi đến. Đại tỷ muộn như vậy đến tìm ta có chuyện gì sao? Còn không phải bởi vì ngươi sự tình. A. Đột nhiên Tiêu Càn bối rối. Chính mình có thể có chuyện gì à? Những ngày này trừ Thanh Long hội xuất hiện lần kia là lòng người bàng hoàng phía sau trong mấy ngày này đều tốt nha, đồng thời chính mình biết điều như vậy một cái kẻ sau màn đâu có thể nào có việc a, ta có thể có chuyện gì? Ngươi còn nói sao? Ngươi hôm nay có phải là mang theo Tần gia tiểu cô nương kia đi ra? Đúng vậy a, cái này cũng không có gì a. Hai người là đi cửa lớn đi ra, bị người thấy được cũng tại tỉnh lý bên trong. Mà còn liền tính tại tông môn đệ tử trong mắt hai người đều là con em thế gia có lui tới rất bình thường. Sau đó còn đánh nhau. Ách. Tiêu Càn đột nhiên tức sạm mặt lại. Cái này cũng truyền đi quá nhanh đi, như thế một cái liền bị người trong nhà biết. Đại tỷ làm sao biết? Ta mấy cái kia hộ vệ đi ra thời điểm nghe đến người nói lên, nói ngươi cùng giao giao tại trong tiểu lâu đánh nhau. Đây thật ra là có nguyên nhân. Tiêu Càn đột nhiên phản bác. Ta cũng không quản nguyên nhân gì, ta chỉ nói các ngươi đi đánh nhau. Lại nói tiểu đệ, ngươi cảm thấy Giao Giao thế nào? Tiêu Huyền Du lời nói xoay chuyển nói, rất tốt nha, vóc người xinh đẹp lại hiểu chuyện, mấu chốt thực lực cũng không kém. Nghĩ đến dựa theo kịch bản phát triển đến hậu kỳ Tần Vũ Giao cũng chính là kiếm thánh, thiên giai hậu kỳ thực lực chỉ cần hơi chỉ điểm một cái nói không chừng có khả năng bước vào thánh giả lĩnh vực đâu. Ta nói là cái này sao? Ta nói là nhân gia Giao Giao đều nguyện ý vì ngươi đánh nhau, ngươi về sau ít tại bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Ai, đại tỷ, lời này của ngươi liền không đúng, ta luôn luôn như thế bản phận. Khoan lác, ngươi cho rằng ngươi điểm này sự tình có khả năng giấu được ta? Chương 154, các phương truyền ra thông tin. Chương 154, các phương truyền ra thông tin. Mặc dù những năm này ta đều tại đô thành không thể đủ trở về, thế nhưng ngươi tại Ký Châu thành bên trong tiểu bá vương danh hiệu có thể là toàn thành đều biết rõ. Tiêu Huyền Du tại nói thế nào cũng là tướng vị phu nhân, kỳ thật đã không tính là Tiêu gia người. Nếu như lần này phó tướng bên kia không có cách nào tại đoạt lấy đại vị tranh đấu bên trong để nhị hoàng tử chiến thắng, rất có thể liền sẽ liên lụy đến chính mình vị đại tỷ này. Dù sao đối phương đã là phó tướng thê tử cùng Tiêu gia quan hệ cũng không tính nhiều chặt chẽ. Những năm gần đây vẫn luôn sinh hoạt tại đô thành bên kia, lần trước trở lại Ký Châu thành có thể chính là nàng xuất giá thời điểm. Nói một cái đã nhiều năm như vậy, Tiêu Huyền Du duy nhất đối Tiêu gia có lo lắng chính là chính mình vị đệ đệ này cùng với cao tuổi phụ mẫu. Dù sao hắn mới thật sự là Tiêu gia kế tục người. Đó là trước kia, ta hiện tại một lòng đều về mặt tu luyện làm sao có thời giờ đi trêu hoa gẹo nguyệt. Phải không, cái kia Khúc cô nương là ai? Ngươi nói Khúc Liên Tâm a, nàng chính là bên cạnh bán thuốc nha. Ngươi nói bậy, ta đều để người hỏi thăm qua. Khúc cô nương tựa hồ là đi theo ngươi một khối đến Ký Châu thành. Nàng mặc dù là Miêu Cương tộc nhân hiểu được một chút vu cổ luyện chế phương pháp, nhưng nàng cũng là người ngoài đối với hoàn cảnh nơi này căn bản không quen thuộc làm sao có thể đi bán thuốc, đoán chừng là chính ngươi tìm mượn cớ cùng đối phương có giao lưu à. Tiêu Huyền Du nói. Thật đúng là đừng nói, Tiêu Cản đã sớm nghĩ tới người trong nhà sẽ điều tra Khúc Liên Tâm. Đối phương tại Ký Châu thành bên trong liền không có nội tình, tuy tiện tra một cái liền có thể biết. Chuyện này ngươi không hiểu rõ, bất quá không phải đại tỷ nghĩ như vậy. Lại nói nàng tính cách cũng là không nhận quản thúc người. Tiêu Càn ban đầu tiếp xúc Khúc Liên Tâm cũng là hy vọng đối phương có thể trở thành chính mình đơn độc thu thập dược liệu cung cấp thương, chỉ là về sau không như mong muốn, tên kia sợ nóc nhà bị bắt đến liền bại lộ. Hiện tại chính mình có thể cùng đối phương mua sắm tất cả mọi thứ đều bị biết, cho nên mấy ngày nay đều không có bất cứ liên hệ gì. Cái kia chỉ có chính ngươi biết. Ai, đại tỷ, ngươi không thể bởi vì có suy đoán liền đến nói xấu ta nha. Có thể ta nhìn Khúc cô nương đối ngươi rất có hảo cảm, xảy ra vấn đề thời điểm trước hết nhất nghĩ tới chính là ngươi. Đó là bởi vì nàng liền không có những cây cỏ cứu mạng. Kỳ thật hai người hàn huyên tới nơi này thời điểm Tiêu Cản đột nhiên cảm thấy trong lời nói hàm nghĩa. Thế không đúng. Trong lời nói có chuyện đồ vật mới là trọng điểm à, chính mình vị đại tỷ này mặc dù rất nhiều năm không thấy chính mình thế nhưng cũng không đến mức nói những này à, thế ra thiếu gia tại tuổi nhỏ thời điểm có cái này một hai cái nhân tình không phải rất đáng giá khoe khoang sự tình sao. Kỳ thật cái gì, cảm giác về sau lời nói mới là trọng điểm. Đây là ta hôm nay cùng phụ thân đề nghị sự tình. Ta cảm thấy trải qua Thanh Long hội chuyện này về sau Vô Trần cung sợ rằng đều sẽ bị đả kích lớn, ta gần nhất đã nghe nói không ít đệ tử muốn trước thời hạn hoàn thành học nghiệp mặt khác đầu nhập mặt khác tông môn. Dù sao lần này tu cảnh trưởng môn cũng không dám xuất thủ. Nói lên chuyện ngày đó đối với toàn bộ tông môn mà nói sợ rằng cũng không dễ chịu, đi lại qua nhiều năm như vậy đến nơi đây nói phải rút một tay, kết quả đối phương xuất hiện một người cũng không dám động thủ. Liên trưởng môn cũng có thể bị đối phương tùy ý nắm. Cứ việc tất cả mọi người không nói, nhưng trong đấy lòng khẳng định không dễ chịu. Nhà ai nếu là tràn đầy phấn khởi xông lại đều chuẩn bị giữ gìn chính nghĩa, thế nhưng phát hiện chính nghĩa cũng không dám động thời điểm, cái kia trong đáy lòng tư vị nhưng muốn mà thôi. Chuyện này cùng tu cảnh trưởng môn cũng không có quan hệ à, truy phong đường cái kia tôn thượng cỡ nào nhân vật lợi hại, sợ rằng tại Bắc Quốc đều có thể điểm danh vào còn không phải bị người ta một chiêu dây mất, chúng ta đứng ra có làm được cái gì. Cái kia không giống, rất nhiều chuyện không nhìn thấy lời nói ngươi có thể tùy ý thổi, nhưng nhìn thấy ngươi về sau muốn nói đều không có biện pháp. Chuyện này khả năng sẽ ảnh hưởng đến Vô Trần cung sau đó môn sinh tiến vào. Đoán chừng mặt khác mấy cái tông môn ngay tại bụng trộm vui đâu. Hiện tại hồi tưởng lại những cái kia không có tới tông môn hiện tại có thể đều vui như điên. Ngày đó đại gia xấu hổ tình cảnh bên trong chưa từng xuất hiện chính mình, đến lúc đó còn có thể thổi một đợt. Nói không chừng tiếp qua mười mấy năm cái này Bắc Ký Châu tông môn xếp hạng đều có thể hối đoái một cái. Cái kia đại tỷ có ý tứ là cái gì? Tỷ phu ngươi đã từng một cái bạn tốt nhận biết Trung Châu địa khu mấy cái thiên sư tông môn trưởng môn, ta muốn cùng phụ thân đề nghị cho ngươi đi qua bên kia học tập, đây chính là chân chính học tập chú pháp cùng kiếm đạo địa phương coi là tất cả tông môn chính tông, đối ngươi về sau trưởng thành khẳng định vô cùng hữu ích. Làm nửa ngày nguyên lai là hy vọng chính mình chuyển trường nha, nhưng bây giờ tình huống này chính mình cũng không thể đi. Đại tỷ liền không sợ đại hoàng tử bên kia tìm chúng ta nhà phiền phức. Chuyện này ta cùng phụ thân cũng thương lượng qua, Thanh Long hội ép đến chúng ta không thể không lựa chọn một bên đứng đội, thế nhưng lần này liên lụy người cũng nhiều không chỉ là Tiêu gia một cái, mà còn tiên sư nhất mạch có thể là đạo môn chính tông, ngươi trở thành bên trong đệ tử bọn họ tự nhiên sẽ che chở ngươi, mấu chốt ngươi còn có thể trước học được không ít thứ. Nhìn ra được vị đại tỷ này cùng phụ thân vì tiền đồ của mình có thể là nhọc lòng, cực kỳ giống một đời trước vì học tập cùng công tác mà nhức đầu bận rộn phụ thân. Ngươi cảm thấy thế nào? Giao Giao có thể là rất có thiên phú người, điểm này ta nhìn ra được. Nếu là về sau ngươi không cố gắng tu luyện sợ rằng còn không đánh lại nhân gia đâu. Cùng cái này quan hệ không lớn a. Tiêu Càng nghe đến mặt sầm lại, cái này còn bắt đầu cỡ trách từ bản thân. Thế nhưng đại tỷ, gần nhất khoảng thời gian này sợ là chúng ta muốn đi cũng khó. Chuyện gì xảy ra? Trước mắt Tiêu Càng kỳ thật cũng không muốn chạy quá xa, Long Nguyên sự tình mới là trước mắt trọng điểm. bởi vậy liền đem hôm nay gặp phải sự tình báo cho Tiêu Huyền Du. Đối phương khi nghe đến có Long Nguyên thời điểm cũng là một mặt kinh ngạc. Ngươi nói là sự thật? Trên thế giới này thật sự có Long Nguyên? Có lẽ sẽ không sai, dù sao người kia là Bắc Cương vương tộc, không thể vì nói dối còn tới cùng ta hợp tác. Nếu như Long Nguyên hiện thế nhất là xuất hiện tại Ký Châu thành sẽ mang đến cái gì đại tỷ hẳn phải biết. Liên tính Tiêu Càn không nói Tiêu Huyền Du cũng có thể nghĩ đến. Long Nguyên, trong truyền thuyết có khả năng tăng cao tu vi trí thượng bảo vật, nếu như hắn xuất hiện vậy liền mang ý nghĩa Ký Châu thành sẽ tại tiếp xuống nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Những người khác có biết tin tức này sao? Phía trước có lẽ không có. Thế nhưng hôm nay người ở chỗ này bên trong hộ thành vệ cũng biết. Bọn họ, Tiêu Huyền Du nhíu mày, hộ thành vệ cũng không phải bản địa thế lực, nếu là bọn họ biết không chừng sẽ còn náo ra loạn gì đến. Đêm khuya, liền tại hai tỷ đệ hai ngày đồng thời xa tại khoảng cách Ký Châu thành cách đó không xa địa phương, từ hộ thành vệ thả ra một phong thư bay hướng trung bộ địa khu. Mà nhận được tin tức thì là một nhóm trên người mặc đạo bào đội ngũ. Thông tin làm sao? Đã theo bên kia chuyển đến, Long Nguyên xác thực liền xuất hiện tại Ký Châu thành bên trong. Chỉ là không biết tại nơi nào. Rất tốt, chỉ cần ở chỗ đó liền được. Bất quá có hơi phiền toái. Gần nhất huyên náo dư luận xôn xao Thanh Long hội tựa hồ cũng có thế lực chiếm cứ ở bên kia. Vừa nhắc tới gần nhất nghe đồn sợ rằng tất cả mọi người là khó có thể tin, trên thế giới này thế mà lại có lợi hại như vậy tổ chức xuất hiện. Chương 155, chắc chắn sẽ có phát hiện. Chương 155, chắc chắn sẽ có phát hiện. Trộm đến nửa ngày thanh nhàn, tới làm nửa ngày thần tiên. Bây giờ Tiêu Càn có thể là minh bạch loại này cảm giác. Tính xuống chính mình kỳ thật không tính trôi qua rất khó khăn, thậm chí so đại bộ phận người đều muốn tốt. Chỉ là có đôi khi đang chờ đợi cùng thanh thản bên trong để người rất dày vò, cho đến bây giờ tất cả mọi người không có truyền đến có quan hệ với Long Nguyên bất cứ tin tức gì, thậm chí tại chính mình báo cho đại tỷ Tiêu Huyền Du về sau đối phương điều động nàng mấy cái kia vị có địa giai tu vi hộ vệ khắp nơi đi thăm hỏi. Có thể là tại bất luận cái gì phòng đấu giá cùng lữ nhân tương đối nhiều trong lữ điếm đều không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Hiện nay Tiêu Càn không biết đối phương là Bắc Ký Châu người vẫn là Bắc Cương nhân, nếu là Bắc Cương nhân lời nói vẫn còn tương đối dễ dàng tìm ra, dù sao bên kia người tới cũng không nhiều. Nhưng nếu là Bắc Ký Châu người hoặc là những châu khác quận người vậy liền rất khó coi đi ra, hơn nữa còn không tốt trực tiếp đi trắng trợn đi hỏi thăm trong tiệm này có hay không người khả nghi xuất hiện đi. Khẳng định là muốn dùng những phương pháp khác mới được. Dù sao Tiêu Càn cũng không phải cái gì nhân viên tình báo xuất thân, loại này sự tình liền giao cho thuộc hạ người bận rộn liền được. Chính mình chỉ cần chuyên tâm tại đề cao tu vi liền có thể, sau đó chính là kịp thời cùng Phương Hương ba người bọn họ giữ liên lạc. Một khi có tin tức gì lời nói chính mình cũng muốn ngay lập tức biết, nếu không không tốt xác nhận bước kế tiếp kế hoạch. Tự tin một điểm đến nói Tiêu Càn còn nhớ rõ rất nhiều thiên giai cao thủ nhân thiết cùng danh tự, nếu như cướp đi Long Nguyên người là chính mình tại trong sách thấy qua danh tự, như vậy còn có thể minh bạch lai lịch của đối phương, cho nên chỉ cần tìm tới đối phương là ai liền được. Hiện tại chính là đang chờ. Đến mức tông môn bên kia nguyên bản hẳn là kết thúc về sau liền trở về, vốn còn muốn tới hỗ trợ kết quả phát hiện căn bản không giúp đỡ được cái gì, gần như tại Thanh Long hội xuất hiện bắt đầu từ ngày đó liền đã kết thúc, thế cho nên tông môn đệ tử đều có một loại gặp khó khăn cảm giác. Tu cảnh trưởng môn cùng Lý Thừa Càn tựa hồ muốn nghiên cứu lợi hại gì đồ vật, cho nên tạm thời ở tại Tiêu gia trang viên bên trong, đồng thời phụ thân của mình cũng gia nhập bọn họ bên trong. Mặc dù Tiêu Càn không có tự mình đi nhìn qua, thế nhưng cũng đoán được hẳn là liên quan tới tu luyện sự tình. Cho tới nay từng cái tông môn pháp môn tu luyện đều là độc nhất, phụ thân của mình xem như là tông môn nội tình thế nhưng về sau cũng không ít chính mình sở ngộ. Tựa như phía trước nói, kỳ thật Tiêu gia tại bối cảnh bên dưới đều là nhân tài đông đúc đồng thời thế lực không sai gia tộc, bằng không cũng không đủ tư cách trở thành nhân vật chính bàn đạp tồn tại, cho nên bối cảnh bên trên toàn cả thế gia đều có dị bẩm thiên phú người, đương nhiên trừ Tiêu Càn bên ngoài. Trước mắt ba người này làm tại một khối nghiên cứu tu vi, đoán chừng là bị Thanh Long hội gia sân kinh sợ đến. Vậy mình muốn hiệu quả nhưng là đã tới. Mà tại chờ đợi bên trong Tiêu Càn đương nhiên cũng hy vọng đuổi có từng cái địa phương hỏi thăm một chút gần nhất trong thành tình huống. Lần này Cố gia huynh đệ thế mà liền lộ ra trọng yếu. Ai, lão đại, ta cùng ngươi nói, ngày hôm qua ta đi cái kia Hoa Mãn lâu bên trong nhìn thấy một cái mới tới cô nương, có thể xinh đẹp. Bằng không hôm nay chúng ta lại đi một lần. Đúng vậy a, lão đại, đó là thật đẹp mắt. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy đẹp mắt như vậy cô nương đâu, ngươi không đi nhìn xem quá đáng tiếc, nghe nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nếu là lão đại cùng đi hôm nay liền để cho ngươi. Tiêu Càn nghe lấy hai vị phú gia công tử giới thiệu, không hổ là ta Ký Châu thành con em thế gia, sinh hoạt chính là muôn màu muôn vẻ. Đoán chừng không về tông môn trong khoảng thời gian này sung sướng nhất chính là hai người bọn họ đi. Tất cả mọi người đang bận điệu tu vi tinh tiến thời điểm hai người mỗi lần cũng không tìm tới người. Lần trước chính mình đi theo Tần Vũ Giao đi ra thời điểm, Giao Giao nguyên bản còn muốn đi tìm các nàng kết quả một người đều không tại. Khó trách mấy ngày nay chơi đến như thế điên, mới xuống núi liền đã biết cái nào trong lầu cô nương nhiều. Ta liền không đi. Ai, Tiêu lão đại, cái này có thể không giống ngươi. Ngươi trước đây có thể là dẫn chúng ta vào hố người, ngươi không thể có tẩu tử liền bức bỏ chúng ta mà đi à. Cố Minh Trinh cùng Cố Minh Thụy mặc dù còn không biết chính mình cùng Tần Vũ Giao hôn ước, dù sao Tần Vũ Giao ngượng ngùng nói vậy mình cũng không tốt mở miệng trước. Không phải vậy một mực tẩu tử hét không ngừng sẽ còn ảnh hưởng bên kia tu vi tiến độ. Thế nhưng Tiêu Càn cùng Tần Vũ Giao đi đến gần điểm này hai người tự nhiên nhìn ở trong mắt. Ban đầu khi đó chính là chính mình mang theo hai người bọn họ đi tìm người, đoán chừng trong lòng bọn họ là cảm thấy chính mình muốn đi truy Tần Vũ Giao. Yên tâm, đại ca, tuyệt đối sẽ không bị người biết được. Ta cam đoan trong khoảng thời gian này những sư huynh đệ kia bọn họ đều sự tình nắm chặt thời gian luyện tập, căn bản cũng không có thời gian để ý đến chúng ta. mà còn tẩu tử không phải thường xuyên bị nàng mấy cái kia sư tỷ kêu lên, chúng ta đơn độc đi lại không có gì. Tiêu Càn đột nhiên cảm thấy loại lời này làm sao sẽ quen thuộc như vậy, phản phất tại cái nào thế giới bên trong lão ca bọn họ ước chừng đi đem bọn họ mượn cớ đều là giống nhau. Cùng đi theo, cam đoan an toàn, sẽ không bị phát hiện. Ta thật sự có sự tình khác. Tiêu Càn cũng không phải lo lắng Tần Vũ Giao biết sẽ tức giận, tài tử phong lưu bất tài là bị người nhớ thương sao, mấu chốt là buổi tối chính mình muốn tu luyện còn muốn cùng Thanh Long hội ba người liên lạc đâu. Quen thuộc về sau liền trạch đến không muốn ra ngoài. Chuyện gì so với chúng ta huynh đệ cùng một chỗ tiêu sái trọng yêu à, lại nói không chừng chúng ta ngày nào liền muốn sẽ tông môn bên trong đi loại này cơ hội đi một lần thiếu một lần. Trong khoảng thời gian này hai huynh đệ chính là dùng loại này lấy cớ để lừa gạt mình, liền tính đi uống hoa tiểu đó cũng là vì về sau đóng cửa tu vi tìm một chút việc vui. Cực kỳ giống một đời trước chính mình chơi đùa những ngày kia. Liền các ngươi hai có thể. Ai, không thể nói như vậy. Lão đại, cũng không chỉ là hai người chúng ta. Làm sao? Ngươi còn ước chừng những người khác. Tiểu Càn bất đắc dĩ nói. Bát đại thế gia trừ thường xuyên cùng chính mình tiếp xúc Cố gia cùng Tần gia đương nhiên còn có những cái kia mấy nhà lời nói địa vị tương đối thấp một chút không quen biết lời nói không dám tìm đến mình tán gẫu, chủ yếu là nghe nói Tiêu Càn khi còn bé không ít cho người khác hành hung một trận, cho nên những năm gần đây hai bên đều là lẫn nhau ít nói chuyện. Chẳng lẽ cái này hai huynh đệ còn vượt nhà khác người cùng đi? Quả nhiên là đại lao a có tiền chính là tốt. Người xem một chút đệ tử khác trôi qua căng thẳng, bọn họ cũng không phải không thích chơi, không thích đi dạo. Chỉ cần một nguyên nhân là không có tiền. Không phải, là Diệp Nam Thiên bọn họ. Bọn họ nghe đến Diệp Nam Thiên danh tự Tiêu Càn hơi hứng thú. Ân, phía trước gặp qua hắn một lần, sau đó chính là cái kia Mộ Dung Bạch. Hắn đi đến nhiều nhất, ta phát hiện hắn cũng là người có tiền, trước đây tại tông môn thời điểm đã cảm thấy hắn ăn mặc khá là giàu có, hiện tại mới phát hiện không thể so chúng ta kém. Cố Minh Trinh giới thiệu nói, hai người không hề biết bên kia thân phận chân thật là cái gì, cho nên đã cảm thấy Mộ Dung Bạch cũng rất giàu có thể coi là lên hắn có thể so với cái gọi là bát đại thế gia giàu có quá nhiều. Thì ra là thế. Làm sao vậy? Tiêu lão đại, ngươi gặp qua bọn họ phải không? Xem như thế đi. Tiêu Càn lúc này mới nhớ tới phía trước nhìn thấy Mộ Dung Bạch thời điểm vì cái gì đối phương bên cạnh có một cái đi theo nữ tử, nói không chừng chính là nào đó trong lầu. Nói như vậy thế lực của đối phương là nút ở cái kia bên trong. Chương 156, phồn hoa nhất pháo hoa rượu ngõ hẻm. Chương 156, phồn hoa nhất pháo hoa rượu ngõ hẻm. Một đoạn này liền chưa từng có tại sách vở bên trong đề cập tới, thế cho nên Tiêu Càn cũng không có nghĩ tới đối phương một cái đường đường hoàng tử liền sẽ đem cứ điểm thiết lập ở Phong Nguyệt lâu bên trong. Đoán chừng Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi cũng sẽ không đi thôi. Đến mức thân là thân nữ Nhi Đường Nhã liền càng sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này. Long Nguyên sự tình còn không có hạ lạc, nhưng cùng lúc Tiêu Cẩn cũng nghĩ qua Mộ Dung Bạch bên kia. Dĩ nhiên không phải nghĩ đến đối phương sẽ lấy đi Long Nguyên, hắn còn không có năng lực này. Liền tính thân là hoàng tử người đứng bên cạnh hắn có thể cũng còn không có đủ có khả năng tại một cái địa khu tránh thoát Phương Tưởng ba người bọn họ năng lực, Mộ Dung Bạch đem cứ điểm để ở chỗ này đoán chừng có mục đích khác. Đồng thời ngày đó xuất hiện tại phòng đấu giá bản thân liền rất kỳ quái. Một cái hoàng tử cái dạng gì bảo vật chưa từng thấy, cần phải đi một cái địa phương nhỏ phòng đấu giá mua đồ. Mấu chốt nơi đó cũng không có tốt hàng, bởi vì đối phương chỗ ở địa phương cùng chính mình khác biệt, trong mấy ngày này Tiêu Cẩn cũng không có nhìn thấy Mộ Dung Bạch. Lần này bị Cố Gia huynh đệ phát hiện, ít nhất có lẽ đi xem một chút. Hoàng hôn phía trước Tiêu Cẩn đi theo Cố Minh Trình cùng Cố Minh Thụy tiến về cái gọi là Hoa Mãn lâu vị trí, danh tự này ngược lại là rất khốc chẳng qua là cái tên hoa lâu. Nghe nói vẫn là Ký Châu thành vùng này có danh khí nhất một trong, bí mật cũng có người nói tới đây chính là có danh khí nhất. Dù sao loại này hoa khôi xinh đẹp bại sự tình người rất khó đi làm so sánh, dù sao tại một cái cấp độ tả hữu người hầu như đều đồng dạng. Ngươi nhất định muốn so với ai khác hát thật tốt, người nào hát bài hát tốt, có thể nhiều nhất chỉ có thể nhìn người nào thi từ làm tốt. Tiêu lão đại, nhắc tới huynh đệ chúng ta ba người đã rất lâu không có tại cái này Ký Châu thành bên trong chơi. Cố Minh Trinh hôm nay đặc biệt đổi thành một bộ tiêu chuẩn công tử văn nhã trang phục. Nhớ tới hai huynh đệ mẫu thân dài đến cũng rất xinh đẹp, liên quan hai người này cũng dính ánh sáng. Nếu như bỏ qua một bên danh tự cùng trong ngày thường làm dáng đến xem lời nói Cố gia lưỡng huynh đệ còn tính là người tướng mạo lỗi lạc công tử ca, hơi thay đổi ăn mặc nói không chừng còn có thể lựa bịp không ít vô chi tiểu muội muội. Mấu chốt hai công tử này vẫn rất có tiền cái kia một loại. Đúng vậy a, lão đại. Suy nghĩ một chút trước đây chúng ta thường xuyên đến đi dạo đường hoa thời điểm, vậy nhưng thật sự là tuổi nhỏ phong lưu a. Kỳ thật bên trên dựa theo cái này tiểu thuyết thế giới quan đến nói liền tính đi loại này địa phương cũng không có vấn đề gì. Không bằng nói một cái thành thị ban đêm phồn hoa đại bộ phận chính là nhìn loại này địa phương. Nếu như lầu các bên trên có hoa khôi ca hát, vậy coi như làm là nghe hát. Nếu có người đối thơ đó chính là đấu văn. Có khả năng tại bụi hoa rượu trong rừng say nằm một đêm đều xem như là một loại nha sĩ, đồng thời rất nhiều người đều thích vào lúc này thảo luận rất nhiều chuyện, trong đó đương nhiên cũng có Thanh Long hội cố sự. Nghe nói tại chỗ này đã có không ít người bắt đầu sẽ thảo luận lên Thanh Long hội sự tình, thậm chí tại bí mật còn khắp nơi hỏi thăm có quan hệ Thanh Long hội hạ lạc. Ta ngược lại là quên đi điểm này. Từ xung quanh nghe đến không ít chủ đề phía sau Tiêu Càn lúc này mới bắt đầu kịp phản ứng, chính mình một mực xem nhẹ nơi này. Có lẽ tại một số thời điểm nơi này cũng có khả năng thám thính đến thông tin thủ đoạn, đồng thời còn không ít. Mộ Dung Bạch bọn họ thường xuyên đi chính là địa phương nào? Bên này, Cố Gia huynh đệ nhìn về phía nơi xa nằm ở sông Hộ Thành bên cạnh đỉnh thủy lâu đài đồng dạng căn phòng lớn bên cạnh, gần như toàn bộ đều bị màu đỏ đèn lồng treo đầy. Bầu không khí, chủ yếu nhất chính là bầu không khí. Ở loại địa phương này nếu là có thể tô đậm thêm hào khí đây mới thực sự là có ý tứ địa phương. Người thật nhiều, vào cửa cửa ra vào địa phương thế mà còn phải xếp hàng. Như thế nhiều người. Phía trước liền nói, nơi này xem như là tốt nhất một nhà. Cứ việc cùng bờ bên kia cách nước nhìn nhau bất quá nơi này hoa khôi mới là nhất tuyệt ta. Đi, lão đại dẫn ngươi đi nhìn xem. Ngươi khẳng định sẽ thích tại Cố gia huynh đệ trong mắt Tiêu Cản chỉ là bởi vì đoạn thời gian gần nhất tâm tư đặt ở Tần Vũ giao phía trên mới không có quản những này, lại không tốt còn có lần kia cái kia Miêu Cương thiếu nữ đâu. Có như thế hai cái mỹ nữ vẩn quanh ở trước mắt tự nhiên là không để ý tới đến những này địa phương. Thế nhưng chỉ cần tới liền sẽ phát hiện mặt khác chuyện thú vị, cho nên hai người căn bản là không có quản Tiêu Cản nói cái gì, mang theo liền lên đi. Ba người đều là trang phục lộng lẫy phúc hậu, cái này mới tiến vào liền bị người mang theo bên trên lầu cắt. Cố công tử hôm nay đến cũng là tìm Toto. Đương nhiên, nếu như nàng ở đây. Tại. Đương nhiên tại. Cái kia lão mà vừa nhìn thấy Cố Minh Trinh cùng Cố Minh Thụy liền cùng nhìn thấy người quen biết cũ đồng dạng liền kêu người nào đều nhận ra. Vậy vị này công tử, hình như lần đầu tiên tới A xe nhẹ đường quen liền bắt đầu đem mục tiêu nhìn hướng Tiêu Cản bên này. Tiêu Cản sắc thực lâu dài chưa từng xuất hiện tại trong thành phố, đồng thời lập tức đêm tối ở giữa còn hơi an diện một chút tóc dáng dấp, người bình thường thật đúng là nhìn không ra. Đây là lão đại chúng ta, Tiêu đại công tử. Đương nhiên là muốn mời các ngươi chỗ này tốt nhất cô nương rồi. Tiêu đại công tử. Chẳng lẽ là Tiêu gia thành thị này bên trong dám tự xưng họ Tiêu đoán chừng cũng liền một nhà, cho nên nói lên Tiêu đại công tử khẳng định mọi người đều biết. Chính là. Ôi nha, ta hôm nay là Thiêu Cao Hương. Lại có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Tiêu đại công tử, ngài có thể là khách quý nhà. Tiêu Cản phía trước thanh danh vốn là có. Lại thêm đoạn thời gian gần nhất bên trong tại Thanh Long hội xuất hiện thời điểm còn dũng cảm đứng ra thay tông môn cùng thế gia nói chuyện, chuyện này cũng bởi vì các loại nguyên nhân bị truyền ra. Chỉ bất quá so với Thanh Long hội loại kia thực lực cường đại tồn tại đến nói Tiêu Cản nhiều nhất xem như là bị ép buộc tìm tới một cái sống yên ổn phương pháp mà thôi, cho nên bèn bèn nhớ kỹ cái tên này không hề thấy muốn xưng là đại anh hùng, bất quá có tiền là khẳng định. Vậy ta gọi chúng ta chỗ này có danh khí nhất tiên nhiên đến cho Tiêu công tử cổ động làm sao? Vậy liền nhanh đi thôi." Cố Minh Trinh thúc giục nói. Bên kia đã nhìn thấy Lao Ma Ma đi an bài. Cùng lúc đó Cố Minh Trinh cũng hơi tới gần một điểm Tiêu Cản. "Tiêu lão đại, ngươi nhìn." Phía trên toàn bộ đình lầu là loại kia chính giữa trống trải hướng phía dưới sau đó hai bên bao quanh sân khấu hình dạng, ngươi có thể nhìn thấy chính mình một cái trên bình đài bị ngăn cách mở địa phương người, nhưng bởi vì đều có bình phong nhiều nhất chính là nhìn thấy bóng lưng cùng với những cái kia dáng vẻ thức tha mềm mại vũ bộ, cụ thể là ai không nhìn thấy. Đến mức trên dưới hai bên, tới gần trung ương trống không đài địa phương mới có thể nhìn thấy. Mà giờ khắc này Cố Minh Trinh chỉ địa phương có ba người ở đây, trên bóng lưng có khả năng nhìn ra là cái kia tiểu bản đôn Ngô Thiên dáng dấp. Hai người khác không cần đoán cũng biết là ai. Bọn họ quả nhiên tới. Trong khoảng thời gian này ta liền thường xuyên nhìn thấy Mộ Dung Bạch sẽ tới, thỉnh thoảng sẽ mang theo Diệp Nam Thiên hai người bọn họ tới, không biết đang làm gì. Vậy bọn hắn đồng dạng tại nơi này bao lâu? Mãi cho đến đêm khuya 10 phần à, khi đó đại gia tiểu kình cấp trên sẽ còn ngâm thơ mấy bài. Mãi cho đến cao trào thối lui bọn họ mới tản ra, dù sao vài ngày. A Tiêu Càn nhìn về phía Diệp Nam Thiên bọn họ vị trí. Trong chuyện xưa ngược lại là sẽ rất ít biết Diệp Nam Thiên tới chỗ như thế, nhưng cũng không phải là không có. Dù sao Phong Nguyệt nơi có rất nhiều anh yến yến chuyện lý thú có thể miêu tả, đều sẽ tới nơi này. Nhưng giờ phút này Tiêu Cản cảm thấy ba người bọn họ đến bên này có mục đích khác. Liên tại chính mình nghi ngờ thời điểm mấy cô gái kia đã đi theo lão ma ma đi lên. Đi giữa một người dáng dấp so những người khác trắng hơn tích mũi cao, mắt xanh nữ hài đi tới, dáng người thủy mị lại không mất mỹ cảm. Nhìn, lão đại, chính là nàng. Tiên nhiên, nghe nói có một nửa hồ nhân huyết thống đâu. Chương 157, hoa lâu một đêm. Chương 157, hoa lâu một đêm. Bên hoa dưới ánh trắng, tiểu trì nhục lâm. Hai loại nhất là để người mê mộ địa phương. Phía trước Tiêu Cản chưa từng tới những này pháo hoa hỏi liều chi địa cảm giác liền không kém bao nhiêu đâu. Nhưng mà đến lúc này mới phát hiện, quả nhiên ai những cái kia tại sách vở bên trong đủ loại tài tử đều trầm luân ở loại địa phương này là có nguyên nhân. So với tất cả có thể ăn có thể uống địa phương, nơi này người chẳng những có thể cùng ngươi nói chuyện trời đất các loại lớn nhỏ phiền não đều có thể tại chỗ này hóa thành biến mất, đồng thời nơi này cô nương có thể là chân chính hiểu được nhân tâm người. Cho dù là một câu không nói, đối phương tựa hồ cũng luôn là có thể đoán được ngươi suy nghĩ cái gì. Người nói Tiêu công tử là cái hoàng cố, nhưng nô gia xem ra nhưng là không giống rót một ly đào hoa tiểu nhìn xem Tiêu Cản đem rượu uống xuống phía sau sẽ còn chủ động gấp thức ăn đến bên miệng đưa tới. À vì sao không giống? Tiêu Cản có chút hăng hái xoay người lại. Một sợi phương hương, xinh đẹp giai nhân. Cái này gọi là yên nhiên nữ nhân dựa theo chính mình xem ra chính là loại kia con lai, căn cứ cái này thế giới bối cảnh đến nói con lai hẳn là trung nguyên mấy cái châu quận cùng Tây Lương châu tít ngoài rìa sa mạc phía tây những quốc gia kia, không sai biệt lắm cùng chính là Mộ Dung Bạch bên kia quốc gia. Tiêu công tử hiển nhiên có tâm sự nói chuyện thời điểm đều là cười, có dị vực phong tình mỹ cảm. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt phối hợp có chút lệch làm đôi mắt. Dáng người cũng là vô cùng tốt, đoán chừng cùng Khúc Liên Tâm cũng kém không nhiều a, vậy ngươi đoán xem ta có tâm sự gì? Tiêu Cản nhìn xem bên cạnh hai cái huynh đệ chơi đến đang cao hứng, trong tràng múa nhạc vang lên. Một bên nghe hát, hàn huyên một chút nhân sinh. Còn tại hai cái mỹ nữ hầu hạ bên dưới biết bao vui sướng. Nhìn xem yên nhiên đôi mắt nhất chuyển, nói chuyện thời điểm vẫn luôn là không người cúi đầu. Tiêu công tử một mực chú ý đến mặt khác phía trên địa phương, so sánh là vì vật này mới tới a. Yên nhiên cười một tiếng. Thật đúng là yên nhiên cười một tiếng. Danh tự cùng nụ cười rất phối hợp, đoán chừng là chú ý tới chính mình khỏe mắt một mực có nhìn chằm chằm Mộ Dung Bạch bọn họ vị trí a, cho nên mới sẽ nói như vậy. Ta chỉ là gặp phải một cái người quen mà thôi, không coi là vì hắn mà đến cố ý nói một chút phản đối, kỳ thật đối phương đoán được vô cùng chuẩn. Loại này phong nguyệt trường hợp bên trong nữ tử tại nhìn ân tình tự cùng tâm tư bên trên đây chính là nắm gắt ao, muốn trở thành nơi này danh giác liền đại biểu cho càng có thể hiểu nhân tâm, động nhân tâm. Nô gia liền làm Tiêu công tử nói đúng, tự phạt một ly. Vương chén rượu lên chính mình uống một ly. Lúc này bên cạnh Cố Minh Thụy đột nhiên xoay đầu lại. Lão đại các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Đợi lát nữa trung ương sẽ đến một chút xiếc thú ban ngành biểu diễn, có thể náo nhiệt. Cố gia huynh đệ cũng bắt đầu uống đến cấp trên, trên mặt có men say nói chuyện cũng bắt đầu nói ngọng. Tốt, tốt, ta sẽ nhìn nhất định muốn nhìn a lại nói một lần. Cố công tử chắc là uống đến cao hứng, lần trước hắn đến thời điểm cũng là uống đến như vậy bộ dáng. Âm nhạc ồn ào còn lộn xộn từng cái địa phương uống rượu hát hí khúc cầm thành, chính là tại loại này bầu không khí hạ tương lẫn nhau nói chuyện đều muốn rút đến bên thai bên trên, tiếp lấy cảm giác say chính là loại kia từng kia từng kia bông vải trượt cảm giác, để người rất hưởng thụ. Ngươi thế mà còn nhớ tới mỗi người. Nô gia là làm cái này, tự nhiên sẽ nhớ tới một chút khách nhân. Bất quá tối nay nô gia chỉ nhớ rõ Tiêu công tử. Chậc chậc nghe một chút. Loại này giả dích thì thầm ai chịu nổi, lại thêm đối phương cũng có cảm giác say, ửng đỏ khuôn mặt rất có tư sắc. Dù sao vẫn là câu nói kia, nhưng phàm là người bình thường ở loại địa phương này khó tránh khỏi không trầm luân, cũng không quản cổ kim trong ngoài những cái kia văn nhân mà khách sẽ thích ở lại chỗ này, đặc biệt là chính mình dạng này phú gia công tử càng là như vậy. Lại không thiếu tiền cảm giác mỗi ngày đều muốn đến mới thỏa nguyện. Nhiều khi tu luyện cùng học nghiệp chính là như thế hoang phế. Ai Tiêu công tử có phải là cảm thấy nô gia không đủ bản phận? Làm sao lại thế, đây là người công tác. Vậy vì sao phải thở dài? Tiên nhiên chú ý tới Tiêu Càn biểu lộ. Chỉ là cảm thán một cái mà thôi, ngươi nếu biết nhiều khách như vậy vậy ngươi biết ta vừa rồi nhìn những người kia ngày thường tới tìm ai sao? Tiêu Càn chính là đến hỏi cái này, nếu như đối phương không nói chính mình tự nhiên cũng có biện pháp đi tìm. Đây chính là khách nhân bí mật, Tiêu công tử muốn nghe ta thích nghe ngươi nói. Cái kia nô gia nói một điểm những chính là. Tiêu Càn cười cười không lên tiếng nữa. Mà đúng vào lúc này trung ương cái bàn dưới mặt đất bắt đầu tối xuống, toàn bộ lộ đều là dùng hàng trăm hàng ngàn đèn đuốc chiếu sáng, hơi diệt đi một chút liền sẽ tối xuống. Mà vây quanh trung ương phía dưới trên đài bắt đầu có bóng người đi lại, cũng là một cái trang phục xinh đẹp người nhà. Niên kỷ tương đối lớn. Đây là tỷ tỷ của chúng ta, cũng là lao ma ma nữ nhi, ngày bình thường chỉ là tại đô thành làm việc, lần này mới trở về mấy ngày tạm thời trợ giúp ma ma chủ trì hội trường không đợi đến Tiêu Càn đi hỏi thẩm phán yên nhiên liền trả lời nói. Cái kia tiếp xuống ta ra một chút đố chữ, hoặc là thi từ giám thưởng. Tiêu công tử thích lời nói nô gia cũng sẽ hát một chút. Quả nhiên là nói qua thích nghe nàng nói nha, cái này cũng còn không có mở miệng liền đã biết chính mình đang hỏi cái gì. Ngay tại lúc này, trên đài cái kia bị một đám nữ hài gọi là tỷ tỷ người đứng ra bắt đầu nói chuyện. Hôm nay cũng hoan nên các vị nể mặt đi tới ta Hoa Mãn lâu làm khách, phàm là thích lần sau đều có thể lại đến tiếng nói to có lực hiển nhiên là luyện qua người. Các ngươi vị tỷ tỷ này là cái người luyện võ nha. Tiêu công tử nói đùa, tỷ tỷ chỉ là tại đô thành thời điểm cùng một vị đại tiên sinh học qua, sau đó đến Diễn Thiên Tông ở qua mấy ngày mà thôi. Đây cũng không phải là mấy ngày có khả năng luyện ra được hiệu quả, mặc dù tận lực đi ẩn tàng, bất quá vẫn là khó mà che giấu tự thân cố kia thực lực. Tiêu Càn vừa cười vừa nói, chính mình học qua thiên giai trở lên trí bảo, chiến thần đồ phổ tạm thời không nói, dù sao đó là lấy chiến dưỡng chiến một loại công pháp, mà ngũ hành phương ấn có thể là mang theo mãnh liệt năng lực nhận biết, thiên giai phía dưới người muốn ở trước mặt mình ẩn tàng rất khó khăn. Cũng tương tự bao gồm bên cạnh mình vị này. Tiêu công tử thế mà nhìn ra được người khác tu vi, tiên nhiên hơi kinh ngạc nói, ta đoán mà thôi. Tiếp lấy tiểu kình tới gần đối phương còn cố ý tại trên mũi vuốt một cái. Tại loại này trường hợp bên trong xem như là lớn mật, cũng coi là bình thường. Tất cả đều nhìn nhà gái phản ứng, chỉ bất quá thời khắc này yên nhiên lại có loại chưa tỉnh hồn cảm giác. Tiêu công tử thật đúng là sẽ nói cười. Đúng không, ta cũng cảm thấy ta tạm được Cố gia lưỡng huynh đệ đụng lên đến cũng tại nhìn. Mới vừa rồi là cảm ơn các vị, mà bây giờ là bắt đầu nghiên cứu thi tử. Cho dù là tại loại này trường hợp bên trong cũng muốn học đòi văn vẻ một cái, thậm chí có thể nói rất nhiều nữ hài học thức cũng không thể so những cái kia tài tử kém, bằng không làm sao hiểu được cùng người khác tán gẫu đâu. Chỉ thấy trong chàng nữ tử kia tiếp tục lớn tiếng nói, hôm nay cho rằng Triệu công tử hạ một câu thi tử, nói nếu có người có khả năng biết đến tốt hơn hắn, tối nay tiêu phí liền từ vị này Triệu công tử trả tiền. Lời vừa nói ra, cả lầu bên trong xôn xao một mảnh. Triệu công tử? Nhà ai Triệu công tử? Rất phách lối a, tiếp lấy cảm giác say bắt đầu có người cười nhạo nói. Ký Châu thành bên trong không có cái gì Triệu công tử à, có phải là cái kia thương nhân nhà bắt đầu muốn khoe con nhà, đúng vậy. Ra ra liền để ngươi xem một chút cái gì là tài hoa, niệm từ a. Lời vừa ra khỏi miệng, cũng không ít người bắt đầu vỗ tay bảo hay. Mà trong chàng đã có người chậm rãi niệm đến. Độc cao hơn lầu, một cái nhìn tận thiên nhai lộ chương 158, đèn đuốc giá rời. Chương 158, đèn đuốc giá rời. Tê mọi người tinh tế phẩm bị cái này từ ngữ bên trong đã, một loại phóng khoáng hùng hậu khí thế. Bên trên khuyết đọc xong toàn trường cũng là yên tĩnh lại. Phóng nhãn thở dài, Sơn Hà còn tại không về chỗ bên trên khuyết vẫn là biểu đạt phóng khoáng khí thế, đến bên dưới mảnh lời nói xoay chuyển biến thành một loại cảm thán cảm giác, loại này trước rào rạt phía sau chữ tình tựa hồ vẫn luôn là từ ngữ xáo lộ, bất quá tại Tiêu Cẩn nghe tới đã là rất tốt tác phẩm. Bắc Ký Châu thuộc về trung nguyên khu vực xa xôi địa phương, nhân tài đương nhiên là có thế nhưng vẫn chưa tới loại kia người mới nhiều tình trạng. Nếu như đối phương thật có tài như vậy, cái kia Yên Hoa Liễu Hạng Chi địa đã sớm truyền khắp thanh danh của hắn. Nhưng mà chính mình hỏi thăm bên cạnh Cố gia huynh đệ đều nói chưa từng nghe qua Triệu công tử người này. Dù sao không phải bát đại thế gia người, thương nhân nhà ngược lại là hữu tính Triệu, thế nhưng cái kia Triệu lão bản không có khả năng có tài như vậy. Tạm thời hỏi một chút, trước đây nghe qua người này sao? Tiêu công tử muốn hỏi nô gia tự nhiên sẽ nói vừa rồi ngươi liền không nói. Tiêu Cần nói, một khi dính đến khách nhân vấn đề đối phương tựa hồ còn có che giấu, bất quá tại bị chính mình nói bóng nói gió điểm phá có tu vi thân phận phía sau, đối phương cái này mới từ ngắn ngủi thất thố bên trong lấy lại tinh thần. Tiêu công tử nếu là thật có ý hỏi tự nhiên sẽ nói, kỳ thật ta cũng không có gặp qua vị này Triệu công tử. Tiên Nhiên nói, lúc này thi từ đã đọc xong, tất cả ngồi tại chỗ hoặc là tại từng cái tầng lầu vòng một xem người đều là một bộ yên tĩnh dáng dấp. Hảo tử a, thật sự là hảo tử. Tự nhiên là hảo tử, bằng không cũng sẽ không dám nói ra lời như vậy. Chúng ta Bắc Ký Châu các tài tử cũng phải nỗ lực, có thơ hay từ có thể để bên người các cô nương trình lên. Chung quy phải có người xúi dục một cái, nếu là không nói như vậy làm sao có thể để vị kia Triệu công tử trả tiền đâu. Bằng không, một trận này Triệu công tử có thể là muốn mời cũng không có biện pháp, vẫn chưa thỏa mãn người một tiếng. Tiêu Càn nhìn thoáng qua Diệp Nam Thiên bên kia. Đối phương tựa hồ cũng chú ý tới chính mình nơi này, bất quá nam nhân mà tới chỗ như thế cũng sẽ không lẫn nhau chào hỏi, đặc biệt là không qua con người. Tiêu lão đại, bằng không ngươi viết một bài để vị này Triệu công tử biết một cái lợi hại. Đúng vậy a, lão đại. Cố Minh Trinh đột nhiên mở miệng, Cố Minh Thụy liền lập tức phụ họa. Tiêu công tử đối thi từ còn có nghiên cứu. Đó là, tiên nhiên cô đương, lão đại chúng ta đã từng tại tông môn bên trong có thể là người người kính ngưỡng tài từ đâu. Tờ mờ nếu là ai nói lời này cũng còn tốt, bát đại thế gia công tử ca lẫn nhau thổi phồng tối đa cũng liền dẫn tới các nữ hài một trận nụ cười mà thôi. Tiêu công tử mau nhìn, đến tác phẩm mới. Nhanh như vậy. Tiên nhiên chú ý tới phía dưới có động tác đội vàng kêu gọi mọi người đến xem. Chỉ thấy chính giữa vị kia tỉ tỉ kết quả một cái nữ hài đưa tới trang giấy. Xem ra đã có người đưa xuống dưới, đến từ một vị Mộ Dung công tử. Nha là hắn a, nghe đến Mộ Dung danh tự đoán chừng ba người cái thứ nhất nghĩ tới chính là Mộ Dung Bạch, đối phương làm hoàng tử thân phận tự nhiên giáo dục vô cùng tốt mà còn coi như hắn có lẽ mới thật sự là người có tài hoa, tại thiết lập bên trên chính là như vậy. Ánh mắt tối cùng nhau câu, làn thu thủy dục ý chạy từ ngữ mới ra một loại nồng đậm lập tức tình cảnh ngụ ý ở bên trong, có chút quá mức son phân khí. Cuối cùng tới một câu tiệc xong lại thành trống không. Cuối cùng là trong xuân mộng. Tại lập tức tình cảnh bên trong ngược lại là phối hợp đến vô cùng tốt, nói dục vọng về sau một loại thất lạc, thế nhưng tại Tiêu Cản nhưng trong lòng không nghĩ như vậy. Chính mình là biết Mộ Dung Bạch cái này nhân thiết, đối phương đã là hoàng tử muốn cái dạng gì hưởng thụ không thể có. Trong lòng có lãng tử tình tiết thế nhưng sâu trong nội tâm vẫn là chung với chính mình gia tộc, cuối cùng Mộ Dung Bạch cũng là lựa chọn trở về. Thi tử câu cũng là một người nội tâm thể hiện, Mộ Dung Bạch giờ phút này phảng phất có một loại xoắn xuýt cảm xúc, muốn dùng loại này ngập trong vàng son đến tê liệt chính mình. Hắn cái kia gia tộc hình như gặp phải sự tình cũng không tính quá nhiều a, vẫn là nói tình cảnh hiện tại đã cùng kịch bản bên trong không đồng dạng. Tiêu Cản tới đây cũng là bởi vì Mộ Dung Bạch những người này lại lần nữa, nhưng hiện tại xem ra đối phương cũng hẳn là tới đây hỏi thăm thông tin. Tiêu Cản tại nhìn đến Yên Nhiên thời điểm liền lưu ý đến cái này hương trong lâu kỳ thật còn có giống như nàng có dị vực phong tình con lai, mà Mộ Dung Bạch vừa vặn chính là tới gần bên kia hoàng tử. Rất khó nói thế lực của hắn có phải là liền nút ở nơi này. Bất quá bây giờ xem ra đối phương tại Ký Châu thành bên trong thế lực xa xa không cách nào cùng bát đại thế gia so, muốn đơn độc thiết lập một cái đơn vị tương đối khó khăn, đặc biệt là thiết lập loại này kiếm tiền địa phương càng là khó khăn. Phần lớn hoa lâu đều là cùng Trung Châu nội địa những cái kia có lai lịch lớn có quan hệ, liền Tiêu gia cũng không dám quản hoặc là nói không quản được. Nếu như đối phương thế lực tại chỗ này lời nói hẳn là cũng chỉ là một hai cái liên lạc người mà thôi. A đây là vô gian đạo A, bất quá vị này Triệu công tử liền có chút ý tứ. Phía dưới đã bắt đầu phê bình. Câu hay là câu hay, chính là nhiều một điểm son phân khí, nếu như nhất định muốn Triệu công tử trả tiền lời nói sợ rằng còn kém một tí kẹo như thế. Ý tứ chính là người khác không phục, còn chưa tới hắn trong tâm khảm. Cầm bút đến. Lão đại, người muốn biết tờ. Lấy ra, đừng nói nhảm. Bên cạnh Yên Nhiên cũng là kinh ngạc, vội vàng hoán bên cạnh một cái nha hoàn đi lấy bút mực. Tiêu Cản mấy bút đi xuống. Người bên cạnh còn không kịp đi nhìn liền đã bị đưa tiến đi. Tiêu công tử viết cái gì? Tiêu Cản nhìn qua Yên Nhiên khẽ mỉm cười. Đợi lát nữa không lâu biết chưa? Vừa vặn, lúc này phía dưới đã đưa qua. Lại tới một vị, xem ra hôm nay tài tử giai nhân bọn họ đều là hào hứng tăng vọt nhanh như vậy đã có người đến một bài, vị này là Tiêu công tử viết. Bình thường mà nói tại có khả năng ổn định lại tâm thần nghiên cứu đối với thi tử phương diện bao nhiêu đều sẽ một chút xíu, chỉ bất quá không hiển lộ mà thôi. Mấu chốt là vừa rồi hai bài trình độ quá cao lập tức đem xung quanh những người khác dọa sợ. Không dám biết. Đông Phong Dạo phóng hoa thiên thụ. Càng thổi rơi, sao như mưa chỉ nghe cái kia tỉ tỉ lớn tiếng nói thầm. Một câu sau đó chính nàng đều dừng lại một chút. Toàn trường nháy mắt lại yên tĩnh lại. Đều đang nghe. Chỉ có Tiêu Cản cảm thấy không quan trọng, ngược lại là bên cạnh Yên Nhiên nhìn nhập thần. Yên lặng cũng đi theo đọc. Càng thổi rơi, sao như mưa. Ngắn ngủi mấy chữ liền đem phồn hoa rơi hết viết đến khói lửa nhộn nhịp, loạn rơi như mưa. Bả mã điêu khắc xe hương đầy đường. Tiếng phượng tiêu động, bình ngọc chỉ diên chuyển, một đêm cá long múa bên trên mảnh đã đọc xong có thể toàn bộ hoa lâu bên trên vẫn là một trận yên tĩnh, không một người nói chuyện. Ngược lại là bên cạnh có không ít người ghé mắt suy nghĩ. Lúc này không có cây quạt, nếu không Tiêu Cản nhất định muốn chính mình đánh cái cây quạt khoan thai ngồi xuống. Bài ca này cùng lập tức chính mình hoàn cảnh xứng đôi, chính mình tại chỗ này ngồi hơn nửa đêm mặc dù ngôn ngữ vỡ nát thế nhưng nhìn đến không sai biệt lắm, người kia không sai biệt lắm cũng nên nổi lên. Nga Nhi Tuyết Liêu Hoàng Kim sợi, cười nói yêu kiều hoa mai đi hảo tử a, hảo tử. Hoa lâu phía trên bắt đầu có người reo hò, trong thành trên mặt hồ không ít thích xem náo nhiệt tuyển cũng dừng lại tựa như đang nghe. Chúng bên trong tìm hắn bài đủ đống nhiên thu tay, người kia lại tại. Đèn, hỏa, ra rời chỗ. Nói xong, toàn trường vẫn là yên lặng. Cột đèn buốt sáng, không ít người thế mà theo bản năng nhìn hướng cái kia đèn đuốc trốn không người. đột nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ. Tiên Nhiên yên lặng nhớ kỹ câu này, trong lòng vui mừng đội vàng quay đầu nhìn. Đèn đuốc giã rời, Tiêu Cản tựa hồ còn tại chú ý đến phía trên vị trí. Chương 159, không sai biệt lắm thấy rõ. Chương 159, không sai biệt lắm thấy rõ. Tốt. Qua rất lâu không biết là chỗ nào người trước đứng ra gọi hàng, ngay sau đó vô số người cũng đi theo phụ họa. Hảo tử, thật sự là hảo tử. Loại này nơi bướm hoa thụ nhất người tôn sùng chính là những này thi từ ca phú cố sự, nơi này sở dĩ khiến người ta say mê nguyên nhân lớn nhất chính là cùng loạn thế không có tranh, không quản bên ngoài biến thành bộ dáng gì cái này hoa lâu vẫn là hoa lâu, đơn giản là khách qua đường đổi một nhóm lại một nhóm mà thôi. Những cái kia xa hoa truy lạc tài tử giai nhân lắp bắp mới là nơi này chủ thể, cho nên một bài tốt thi từ xuất hiện liền sẽ để nơi đây rực rỡ hào quang. Say nằm ôn nhu hương, chỗ nào sẽ còn đi quản những chuyện khác. Tốt. Mắt thấy phía dưới vị kia tỷ tỷ cũng là rất kích động, cái này từ còn đọc hai lần. Cùng lúc trước mấy bài so sánh, thực sự là cao hơn quá nhiều. Mà giờ khắc này ngồi tại trên lầu Tiêu Cản thì là trầm mặc nhìn qua trong tràng, kỳ thật không có bao nhiêu kích động, chủ yếu là những này thi từ chính là chính mình chép đến, dù sao tại chính mình trong thế giới kia có khả năng truyền mấy ngàn năm kiệt tác phẩm là lấy ra bất luận cái gì một bài đều không phải lập tức người nào tùy tiện viết liền có thể vượt qua. Liền tính cho hắn nghĩ lên mấy tháng cũng không nhất định có cái này bản lĩnh, trải qua được dòng sông lịch sử đồ vật tự nhiên có mị lực của nó. Không nghĩ tới chúng ta Bắc Ký Châu thế mà còn có dạng này một vị tài tử. Ta đại biểu Hoa Mãn lâu toàn thể tỷ muội cảm ơn vị này Tiêu công tử tặng thơ. Xem ra tối nay Triệu công tử là trốn không thoát muốn mua đơn hoa lâu có quy củ của mình, tại chỗ này viết xuống thi từ vậy liền ở lại chỗ này, đồng thời Tiêu Cản có thể yêu cầu tuyên truyền một cái chính mình tài hoa, bất quá tại có hoa lâu tỷ muội tới hỏi thăm thời điểm Tiêu Cản cũng không có đáp ứng. Cũng chính là nói bài thơ này vẫn như cũng là Tiêu công tử viết, thế nhưng không ký tên là Tiêu Cản. Điệu thấp, vẫn là quá vô danh. Tiêu công tử rõ ràng có tài hoa, nhưng lại vì sao muốn ẩn tàng đâu? Ngươi cũng đã biết bao nhiêu người muốn có Tiêu công tử dạng này tài hoa mong mà không được đâu, bên cạnh Yên Nhiên có chút đáng tiếc nói. Bài ca này là tại chỗ này biết, nếu như đối phương nguyện ý đều có thể trở thành cái này hoa lâu bên trong truyền kỳ cố sự, thế mà không muốn lưu lại tính danh. Ngươi không phải biết ta mục đích tới nơi này sao? Vì sao lại muốn hỏi? Tiêu Cản nhìn xem Yên Nhiên. Có con lai đồng dạng tích trắng da thịt cùng sống mũi cao, nhưng tính cách nhưng vẫn là Bắc Ký Châu người đặc điểm, chưa bao giờ góc độ đi lên nói rất có nữ tính mị lực. Mỡ mà không lấy, rất có tư sắc. Bất quá, Tiêu Cản lúc này cuối cùng đứng lên. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, có lẽ có người muốn sang đây xem ta. Cái gì? Lão đại, người muốn đi? Cố gia huynh đệ hai người giờ phút này đã say chuyên choáng trạng thái, đoán chừng hôm nay là trở về không được tùy tiện liền tìm cái mội tử gian phòng đi nghỉ ngơi đi. Hoa lâu bên trong cũng là có người chỉ bán nghệ thuật, thế nhưng như khách nhân say có thể tìm những cô nương gian phòng đi nghỉ ngơi, đến mức những cái được gọi là bán nghệ không bán thân liền nhìn người bản lĩnh. Các người muốn lưu liền ở lại đây đi, ngày mai nhớ tới về sớm một chút. Tiêu Cần nói. Mà lúc này bên cạnh Yên Nhiên cũng kinh ngạc hỏi. Tiêu công tử muốn đi? Chẳng lẽ muốn lưu lại không được? Yên Nhiên khuôn mặt ửng đỏ thế nhưng ngữ khí ngược lại là rất kiên định. Nếu như Tiêu công tử không chê liền ở lại đây đi, nô gia chỗ ấy có thật nhiều quý báu tranh chữ, có thể cùng công tử cùng nhau nghiên cứu đến cuối cùng vẫn là không nói tiếp, chỉ là túi đầu trầm mặc một chút sau đó lại nâng lên, một mặt chờ đợi nhìn xem Tiêu Cản. Kỳ thật đã coi như là nói đến rất lớn mật, nếu là đổi thành những người khác có thể còn hàm xúc một điểm, ý tứ chính là nói, tối nay trở đi, lưu lại cùng một chỗ kề đầu gối nói chuyện lâu a ta đối nghiên cứu thi họa ngược lại là hứng thú không lớn, nhưng Tiêu Cản đưa tay trực tiếp nâng lên Yên Nhiên cái cằm. Đầu ngón tay phấn nộn một cỗ tơ lụa, còn có ngẩng đầu lên tới đón mặt cỗ kia làn gió thơm. Yên Nhiên cũng kinh ngạc một chút, bất quá lập tức biểu lộ đổi thành nhận ý đưa tình nụ cười. Nam thích mỹ nữ, đồng dạng mỹ nữ cũng thưởng thức tài tử. Liên vừa rồi Tiêu Cản cái kia một bài từ phía sau Yên Nhiên thừa dịp tim đập kích động trực tiếp mời đối phương, nếu là đổi thành lúc khác hoặc là nói hơi bình tĩnh tâm tính sợ rằng cũng không dám lại nói. Nếu như công tử không chê. Đôi môi có chút cắn một cái cười lên, lộ ra khuôn mặt có chút mập mạp cảm giác, hồng nhuận nhuận trong ánh mắt càng là như nước chảy thủy mị. Nhưng không khó coi, có khả năng tại loại này nổi tiếng hoa lâu bên trong tiêu tính ra nhã hào nữ tử làm lại liền không khó coi, thậm chí hơi trang phục một cái đi ra ngoài đều có khuynh quốc khuynh thành cảm giác. Chính là khí chất cao quý thiếu một chút, nhiều một điểm phong trần khí tức. Tiêu Cản cũng lộ ra nụ cười, ngồi xổm xuống hơi tới gần đối phương, nếu như giờ khắc này ở người qua đường thị giác xem ra thật giống như hai người tại mặt dán vào mặt nói thì thầm. Kỳ thật ta càng thích nghe ngươi đến nói một ít chuyện khác, ta lần này đến chính là tìm người. Ngươi không chịu nói ta chỉ có thể tìm người khác. Cười ngẩng đầu nhìn đối phương. Tiên Nhiên thì là ngây ra một lúc. Trong ánh mắt có một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, thế nhưng lập tức có bình thường. Nếu như Tiêu công tử muốn nghe, nô gia có thể cùng ngươi nói lên một buổi tối sợ rằng đều không phải cái gì trọng yếu tin tức, a ta không quá ưa thích buộc người nói chuyện, nói như vậy đi ra để người khó phân biệt thật giả nhìn. Đưa tay tại Yên Nhiên bên thai trên mái tóc đi vòng một cái, cố ý đang nhắc nhở đối phương. Sau đó trực tiếp đứng lên. Từ bắt đầu đến giờ Tiêu Cản một mực tại lưu ý toàn bộ hoa trong lầu tình huống, nhất là cùng Yên Nhiên nói chuyện trời đất thời điểm cũng tại người quan sát nàng, một cái có tu vi nữ tử không nên xuất hiện tại hoa lâu bên trong, đồng thời tu vi còn không thấp. Nhưng đối phương lại tại, vậy cũng chỉ có thể có một cái giải thích. Nàng là tự nguyện ở nơi này. Mặc dù Tiêu Cản đoán không ra đối phương rốt cuộc là ai có mục đích gì, nhưng ít ra có thể nói rõ nơi này đồng thời tồn tại mấy cố thế lực. Đi đến bình phong cửa ra vào nhìn hướng bên cạnh Cố gia huynh đệ, đều đã uống đến nhanh không bỏ dậy nổi. Các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Chỉ là có khả năng nói đơn giản vài câu thật tốt lời nói. Vừa đi ra mấy bước liền có gã sai vặt tới nói một câu: "Tiểu công tử, nhà ta Triệu công tử muốn gặp ngươi một chút." "A, chính là tối nay mua xuống toàn trường Triệu công tử." Tiểu Càn hỏi một câu: "Chính là, mang ta đi thôi." Rời đi phía sau liền lưu lại Yên Nhiên cùng mặt khác hai cái tỷ muội cùng với say ngã tại bọn họ hai đầu gối Cố gia huynh đệ hai người. Yên Nhiên tỷ tỷ vì cái gì không lưu lại hắn đâu, không nghĩ tới cái kia Tiêu gia công tử có tài hoa như vậy. Đông Nhiên thu tay: "Người kêu Yên Nhiên, cái này rõ ràng chính là cho tỷ tỷ biết nha, còn có cái kia đèn đuốc giá rời chỗ." Mặt khác hai cái cô nương cũng cảm thấy đáng tiếc, nếu là có thể cùng dạng này tài tử cùng chung đêm xuân đó cũng là một kiện chuyện tốt. Là rất đáng tiếc, chỉ là hắn cái kia quay đầu người không phải ta. Bất quá Yên Nhiên nhìn xem Tiêu Cẩn vừa rồi ngồi qua địa phương trong lòng lặng yên suy nghĩ. Tiêu gia, không ngờ tới như thế xa xôi Bắc Ký Châu bên trong thế mà lại có dạng này tài tử, mấu chốt đối phương còn không phải loại kia sẽ chỉ ngâm thi tác phú con một sách, hai người mới hàn huyên một buổi tối đối phương tựa hồ cũng đã đem lai lịch của mình phát hiện. Tỷ tỷ đi đâu? Hai cái cô nương nhìn thấy Yên Nhiên đứng lên vội vàng hỏi. Không thể đủ lưu lại tài tử, chỉ có thể trở về phòng nghỉ tạm một mặt u oán mà cười cười rời đi. Có thể vừa mới đi ra bình phong lại nhịn không được nhìn về phía đi lên lầu phương hướng. Chương 160, Long Nguyên thông tin. Chương 160, Long Nguyên thông tin. Hoa lâu. Tiêu Cản chỉ là không nghĩ tới như thế một điếu thuốc lá hoa liều ngõ hẻm địa phương thế mà lại ẩn tàng nhiều như thế thế lực. Diệp Nam Thiên bọn họ tới đây cũng hẳn là mượn Mộ Dung Bạch thân phận cùng thế lực tại làm hỏi thăm. Theo lý mà nói đến thời kỳ này tất nhiên Mộ Dung Bạch đã gặp phải hắn những cái kia hoàng gia tôi tớ, vậy hắn tại cái kia trong đoàn thể nhỏ thân phận hơi công khai một điểm. Trong tiểu thuyết chính là như vậy, thích giấu người thiết lập. Một cái thân phận không đến phía sau đều không để lộ. Hiện nay chủ giác đoàn bên kia có lẽ chỉ là biết Mộ Dung Bạch là cái cùng chính mình ngang nhau, thậm chí năng lực muốn càng mạnh thế gia thân phận quý tộc, cho nên bên cạnh có thế lực núp ở Ký Châu thành bên trong. Chỉ sợ bọn họ kêu những cô nương kia chính là Mộ Dung Bạch hoàng gia thân phận mang tới tôi tớ à, chỉ là lựa chọn nơi này làm yểm hộ. Nhưng đối với bọn họ tới đây muốn hỏi thăm cái gì Tiêu Cẩn cũng không biết, đoán chừng là chính mình Thanh Long hội sự tình hẳn không phải là Long Nguyên, bọn họ thông tin hẳn là không có nhanh như vậy. Nhưng cũng không nói được, dù sao nhiều khi bọn họ có tiên tiên vận khí ưu thế. Sau đó chính là hôm nay vị này Yên Nhiên. Quyến rũ bên ngoài tăng thêm tu vi không kém, ít nhất tại địa giai tả hữu có thể cùng chính mình hai cái kia tỷ tỷ ngang nhau, loại người này muốn rời khỏi hoa lâu rất dễ dàng, cần gì phải tại loại này yên hoa liễu hạng địa phương. Mấu chốt còn không phải chính nàng muốn ở chỗ này. Chứ bỏ có đặc thù nào đó yêu thích người sẽ không có nữ hài thích ở chỗ này à, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. Mà còn vừa rồi chính mình cũng coi là từ đối phương trên thân nhìn thấy một chút xíu thận trọng à, ít nhất nói rõ người không có gì đặc biệt vấn đề, thế nhưng đối phương lại kiên trì lưu tại hoa lâu bên trong chỉ có thể nói rõ nàng cũng là phục vụ tại một cái tổ chức nào đó, thuộc về công tác cần. Thật giống như chính mình ba cái kia thuộc hạ đồng dạng. Đồng thời còn có một điểm Tiêu Cẩn có thể khẳng định. Đó chính là Yên Nhiên không phải Mộ Dung Bạch đám người bọn họ bên trong, bất quá lại biết bên kia hữu dụng thế lực ở lại chỗ này. Nếu không phía trước sẽ không nói khách quen như vậy. Đến mức hiện tại muốn đi tìm vị này Triệu công tử, vậy liền thật là mới vừa tới người. Không thuộc về hoa lâu bên trong thế lực, mà là từ bên ngoài đến. Đồng thời mới đi đến nơi này liền bắt đầu khoe khoang chính mình rộng rãi cùng tài hoa, rõ ràng có một loại khinh thường Bắc Ký Châu người cảm giác. Loại này địa vực đen ở cái thế giới này cũng là tồn tại. Đúng là như thế, giống như là Bắc Ký Châu dạng này tông môn đi đến trung bộ địa khu châu quận mới sẽ bị người khinh miệt. Nhưng những này đều không quan trọng. Trọng yếu là Tiêu Cản cuối cùng xem như là chờ đến đối phương mời. Ngay ở phía trước, Tiêu công tử. Ân. Tiêu Cản đi theo dẫn đường gã sai vặt trên đường đi đến, so Diệp Nam Thiên bọn họ vị trí tầng lầu còn muốn cao một chút. Phía trước chính mình liền chú ý tới phía trên có người một mực tại lén lút tìm kiếm. Đặc biệt là chính mình chép thơ bị đọc ra về sau liền có người không ngừng đang tìm kiếm, đoán chừng nghĩ đến có khả năng viết ra dạng này từ ngữ người hẳn là sẽ đứng ra khoe khoang một cái đi. Kết quả không tìm được, cái này mới hỏi thăm những người khác. Mà Tiêu Cản cũng rất phối hợp chờ đợi bọn họ chạy tới. Đại khái là tầng thứ 5 vị trí A, Tiêu Cản leo lên đến về sau phát hiện tầng này người thế mà rất ít, đồng thời không phải là bởi vì không có người tại mà là toàn bộ bị vị này Triệu công tử cho bao xuống tới, tại bình phong phía sau nhìn thấy người có rất nhiều người hầu trang phục. Quả nhiên là chân chính cậu ấm à, thế mà đem nhà mình người hầu cho đều an bài, đồng thời hôm nay còn mua đủ tràng. Thói xấu thiếu gia của chúng ta liền tại bên trong. Hai người đi đến một mảnh âm thanh hơi lớn sau tấm bình phong dừng lại. Tiêu Cản đang chờ, mà gã sai vật đã đi hồi báo. Là vừa rồi bị kia Tiêu công tử đã đến rồi sao? Mau mời vào, mau mời vào, nghe thanh âm có chút giả, dù sao so với mình niên kỷ phải lớn một điểm. Mà Tiêu Cản sau đó đi theo vào về sau phát hiện bên trong tổng cộng có hai người, còn lại 4-5 người đều là nữ hải. Mà ngồi ở trung ương giữ lại một sợi ria mép mặc lộng lấy màu vàng áo khoác nam tử hẳn là Triệu công tử. Đối phương nhìn thấy chính mình đồng dạng đầu tiên là kinh ngạc, ngắn ngủi phía sau mới là kinh hỉ. Vị này chính là vừa rồi viết xuống cái kia chúng bên trong tìm hắn bài đủ Tiêu công tử a. Ngài chính là Triệu công tử? Ai, gọi ta Triệu vô song liền được, cái gì Triệu công tử, nghe khách khí, giữ lại hai phiết ria mép Triệu công tử nói. Triệu vô song? Khá lắm, người này hình như có chút ấn tượng, tại nguyên tắc bên trong có xuất hiện qua. Bất quá tựa hồ không phải nội dung chính tuyến bên trên người, cho nên không có chân chính miêu tả qua. Tiêu Cản chính là nhớ tới có như thế một người, nhưng cụ thể là làm cái gì đều không có ấn tượng. Vậy liền gọi ta Tiêu Cản a, chính mình cũng đi theo giới thiệu. Loại này thuộc về văn nhân mặc khách nơi tự nhiên là muốn kết giao. Tiêu Cản từ lúc tiến vào liền nghe đến đối phương khẩu âm không phải Bắc Ký Châu nhất đáy người, đồng thời trong chuyện xưa Triệu vô song cái tên này cũng là phía sau mấy cuốn mới xuất hiện, điểm này chính mình rất khẳng định. ít nhất là Trung Châu địa khu mới có cái tên này, nói rõ đối phương là từ bên kia tới. Tiêu Cản. Tê Triệu Vô Song nhìn thoáng qua bên cạnh mình hơi lớn một chút nam tử, đại khái 30 mấy tuổi, tích chữ một sợi râu mặt hướng Lệnh Trương Trạc. Đối phương nhìn chính mình một cái sau đó hiếu kỳ hỏi, vị công tử này hẳn là gần nhất thường xuyên nghe được cái kia Tiêu gia thiếu gia. Chính là tại hạ. Thất kính a, nguyên lai là tướng vị phu nhân người nhà mẹ đẻ, không nghĩ tới Tiêu Cản thiếu gia còn như thế có tài hoa. Triệu Vô Song công tử còn nghe qua chuyện xưa của ta? Tiêu Cản cố ý hỏi. Đó là, đoạn thời gian gần nhất bên trong Ký Châu thành bên trong không phải đều đang nói tới chuyện này sao? Toàn bộ tông môn cùng thế gia đều bị ngươi một câu cấp cứu xuống, xem ra Tiêu công tử không những tài trí hơn người vẫn là cái chi dung song toàn người. Dừng lại thổi phồng, Tiêu Cản cũng không có minh bạch hai người này muốn chính mình tới đây làm gì. Hai người mời chính mình ở bên cạnh thêm một vị trí ngồi xuống, sau đó liền trò chuyện lên vừa rồi làm thơ đủ loại. Bởi vì không phải chủ tuyến bên trong nhân vật, nói trắng ra chính là có một cái danh tự thế nhưng không có cụ thể miêu tả qua bao nhiêu sự tình người cho nên không có nhân vật thể. Đối với Triệu Vô Song tính cách Tiêu Cản còn không dễ dàng nắm giữ, chỉ là từ chứng kiến hết thảy bên trong có khả năng cảm giác được đối phương rất có tiền. Đó là thật rất có tiền. Cho dù là chính mình dạng này Bắc Ký Châu đại thế gia đều không có để vào mắt qua, đồng thời trừ chính mình tài hoa bên ngoài đối phương liền không có trò chuyện lên bất luận một cái nào sự tình khác. Hình như đều không có hứng thú. Tiêu Cản đương nhiên chính là nghe. Sau đó cùng hai người uống rượu, thật giống như những cái kêu bèo nước gặp nhau chi kỷ đồng dạng. Vài chén rượu phía sau Triệu Vô Song mới bắt đầu chậm rãi mở miệng hỏi. Tiêu Minh lần kia gặp phải cái gọi là Thanh Long Hội. Cảm thấy đối phương thật sự có lợi hại như vậy sao? Không những lợi hại, mà còn không thể địch nổi. Tổ chức của mình đương nhiên muốn thổi, chính mình không thổi người nào thổi. Tê chỉ nghe được hai người hít sâu âm thanh. Nói như vậy trên thế giới này thật đúng là có siêu việt tiên giai người. Không sai. Đúng là như thế, đoạn thời gian gần nhất chúng ta Ký Châu thành thế gia cũng khá là bận rộn, đồng thời ta còn đặc biệt nghe nói đoạn thời gian gần nhất bên trong có người đem Long Nguyên đưa đến Ký Châu thành. Tiêu Cản vừa cười vừa nói, hiện tại chính mình là say rượu nói cái gì đều có thể, tất nhiên đối phương không nói vậy liền tự mình nói. Trong chốc lát, đối diện hai người đều không nói, nhìn lẫn nhau một cái. Vẫn là Triệu Vô Song mở miệng trước. Tiêu Minh có muốn biết hay không Long Nguyên hạ lạc? Triệu Vô Song cười nói, chương 161, muốn nhất thông tin. Chương 161, muốn nhất thông tin. Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Chính mình cũng không nghĩ tới lại có thể từ đối phương trong miệng nghe đến liên quan tới Long Nguyên thông tin. Trong lòng một kích động nhưng trên nét mặt vẫn là biểu hiện bình tĩnh một chút, hôm nay nguyên bản là đến tìm một chút Mộ Dung Bạch bên kia quan hệ không nghĩ tới thế mà còn có dạng này thu hoạch. Triệu Minh chẳng lẽ biết Long Nguyên hạ lạc, trong lòng còn có chút lo nghĩ, dù sao thứ này chân quý như vậy không thể tùy tiện liền báo cho người khác, đó là tự nhiên. Vậy ngươi có biết cái này Long Nguyên diệu dụng? Tiêu Cản tiếp tục hỏi. Biết một chút, chỉ là không có người xác nhận qua. Long Nguyên tác dụng kỳ thật tại rất nhiều điện tịch bên trong đều có, chỉ bất quá trước đó chưa hề có người sử dụng qua, mà cầm tới người cũng sẽ không thật liền cái này tùy tiện dùng xong, cho nên thứ này tại người khác xem ra có thể hay không có tăng lên vẫn là ẩn số. Tiêu Cản dừng lại mấy giây sau đó theo bản năng hỏi thăm, chẳng lẽ thứ này liền tại Triệu Minh trên tay? Dĩ nhiên không phải. Cái kia tại nơi nào? Tiêu Cản nhìn xem hai người hiển nhiên có thừa nước đục thả câu tính toán, chính mình liền không tiếp theo hỏi. Đối với thích thừa nước đục thả câu người, ngươi nếu là hỏi hắn liền càng thêm kéo, nhưng chỉ cần ngươi không hỏi hắn ngược lại sẽ chủ động nói ra. Có lẽ không bao lâu vật này liền muốn hiện thế ở trước mặt mọi người, ta chiếm được thông tin là Su Mật Viện gần nhất được đến một phần trí bảo, sợ rằng không bao lâu bọn họ liền sẽ hướng thế nhân công khai bán, đến lúc đó sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi tranh nhau đấu đầu, Tiêu công tử có hứng thú hay không đâu? Triệu Vô Song cười lên. Su Mật Viện. Tiêu Cản hít sâu một hơi. Là bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ sớm như vậy liền đã ló đầu. Nhưng phàm là có chút danh khí tổ chức chính mình làm một cái bản gốc kịch bản đảng tự nhiên là nhớ tới, Su Mật Viện chỉ là một cái xưng hô, thế nhưng tổ chức này cùng mặt khác tổ chức lại có chút không giống nhau lắm. Ví dụ như Đường Môn cùng Mặc Gia, vậy cũng là địa phương thế lực đồng thời chiếm cứ một cái địa khu mấy trăm năm thậm chí ngàn năm lâu, nếu mà so sánh Nhật Nguyệt các dạng này tổ chức sát thủ tương đối trẻ tuổi một chút, nhưng cũng coi là phát triển đến thật nhanh tổ chức. Ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có thể phát triển, vẫn như trước là Nam Triều nội bộ một chỗ tổ chức. Nhưng Su Mật Viện không giống. Hắn là giới kinh doanh, chân chính giới kinh doanh đại lão. Ở cái thế giới này, bối cảnh bên trong không phải có thợ săn tiền thưởng tồn tại sao? Cũng chính là những cái kia tại trong tiểu quán ngươi có thể tùy ý đi tiếp thu nhiệm vụ, thậm chí tại một chút trong đại thành thị còn có chuyên môn thông báo nhiệm vụ địa phương. Thương hội, tình báo cùng với rất đúng thương phẩm mậu dịch các loại đều cần một cái cường đại tài chính để duy trì, mà tại trong đó tương đối nổi danh thậm chí có thể xếp tới thế giới trước ba người chính là Su Mật Viện. Nói đơn giản chính là trong thế giới này phía sau màn tài phiệt, thế lực không chỉ là Bắc Quốc một đời còn có Nam Triệu thậm chí Đông Biên rất nhiều quốc gia đều có. Là một cái chân chính trải rộng thế giới tập đoàn tổ chức, thế lực sau lưng tại nguyên tắc trong tiểu thuyết cũng không có thâm nhập nói. Dù sao một cái sát phạt tiểu thuyết nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đi lên liền làm. Hôm nay ngươi không đủ, ngày mai ngươi cũng nhất định sẽ ngược lại. Cho nên những tổ chức này xuất hiện danh tự cùng bối cảnh thiết lập về sau đều không có thâm nhập nói qua, hiện nay Tiêu Cản biết rõ cũng vẹn vẹn những tin tức này mà thôi. Su Mật Viện, chính là cái kia Su Mật Viện. Tiêu Minh cũng biết Su Mật Viện tồn tại. Lần này ngược lại là biến thành Triệu Vô Song cùng đồng bạn của hắn kinh ngạc. Người bình thường là sẽ không nhận biết tổ chức này, thậm chí hai người đều chuẩn bị kỹ càng cùng Tiêu Cản giảng giải không nghĩ tới đối phương lại nhận biết. Ta đã từng mua sắm một chút đặc thù thương phẩm thời điểm cũng đã gặp qua tùy ý tìm cái cớ. A Minh Bạch, Minh Bạch giống như là một mặt hiểu rõ biểu lộ. Xem ra Tiêu Minh cũng là một cái thích thu thập thế gian quý hiếm bảo bối người, một cái yêu thích mà thôi. Như vậy rất tốt, Su Mật Viện lúc trước liền truyền ra được đến một kiện trong truyền thuyết chí bảo, đồng thời sẽ tại Ký Châu thành tới đấu giá. Hiện nay rất nhiều nhà giàu có thể đều hướng về Ký Châu tập hợp tới, ngươi sẽ chờ nhìn đi. Triệu Vô Song nói. Mặt khác hảo môn cũng tới, sợ rằng còn không chỉ khá lắm thế mà lựa chọn nơi này. Chẳng lẽ bọn họ không biết gần nhất Ký Châu thành bị Thanh Long hội sự tình ép tới không thở nổi, còn muốn tới đây? Cái này Tiêu Càn huynh đệ cũng không cần lo lắng, tất nhiên Su Mật Viện dám đến nơi này vậy liền nhất định có hắn tính toán. Nói xong lại là cầm chén rượu lên đến chúc rượu, nếu như Tiêu huynh có hứng thú qua mấy ngày bất phàm cùng chúng ta cùng đi nhìn xem náo nhiệt. Tốt. Trước thời hạn trước đáp ứng xuống. Bây giờ Tiêu Càn trong lòng hôn tạp các loại tin tức, hôm nay tới đây Hoa Lâu xem ra là đến đúng. Lập tức có thể có được nhiều như vậy tin tức còn tìm đến Long Nguyên Hạ Lạc. Phương Tưởng cùng Đường Nhã bọn họ tìm nhiều ngày như vậy vẫn luôn là ngắm chuẩn lấy nhân vật lợi hại đi tìm, nhưng lại nhìn thiếu một vật. Su Mật Viện không tính là loại kia chiến đấu tính rất mạnh tổ chức mà là đem thế lực cùng lực ảnh hưởng nút ở dân chúng bên trong. Khoa trương một chút thuyết pháp chính là trên thế giới này mỗi người tiêu xài một cái đồng bạc có thể đều có mười mấy cái tiền đồng la tiến vào bọn họ trong túi. Có tiền chính là đại lão, từ một điểm này xem bọn hắn có thể có được Long Nguyên cũng không kỳ quái. Chỉ là không biết Vô Danh có phải là bị bọn họ đón mua, cảm giác rất không có khả năng a. Thời gian kế tiếp bên trong Tiêu Cản vẫn mang theo nghi hoặc cùng hai người nói chuyện trời đất, hàn huyên một chút thi từ ca phú trong lòng suy nghĩ về sớm một chút thông báo Phương Tưởng bọn họ lại đi không được, mãi cho đến say rượu ngã xuống. Vốn là muốn trở về nhưng cuối cùng vẫn không thể nào trở về. Thuyên ngừng, mấu chốt là bây giờ đi về lời nói trong nhà cửa lớn đoán chừng đều đóng. Tiêu Cản chỉ nhớ rõ là tại say rượu bên trong bị Triệu Vô Song thuộc hạ đỡ lấy đến trong phòng nghỉ ngơi. Một đêm đến phát sáng. Đôn lúc tỉnh lại y nguyên cảm giác gian phòng là xoay tròn, cô kia bị đè nén một buổi tối sức lực rượu nháy mắt chui lên đầu. Lật lên đến bên giường nôn một trận, lúc này mới phát hiện nguyên lai bên trên giường là để đó có chậu gỗ nhỏ. Các loại. Đây là. Tiêu Càn ngẩng đầu lên nhìn hai bên một chút, cái này mới phát giác chính mình vị trí là thân nữ nhi khuê phòng. Thử muốn ngồi xuống, cửa phòng lại tại lúc này mở ra. Tiêu công tử tỉnh. Đi tới không phải người khác, chính là đêm qua buổi tiếp chính mình uống rượu Yên Nhiên. Bởi vì là ban ngày không có ăn mặc như thế lộng lây chính là vô cùng đơn giản thường phục cùng phục sức, con lai người đặc thù sống mũi cao mắt xanh, da thịt trắng nõn bên dưới lộ ra hơn phân nửa trắng như tuyết. Dáng người hơi mập một điểm, nhưng không cảm thấy chán. Phải nói vừa vặn đến đầy đặn trình độ. Ta hôm qua là ngủ ở ngươi nơi này, đầu vẫn là đau, thế nhưng hơi có khả năng đứng dậy. Tiêu công tử sợ hay sao? Tiên Nhiên cười híp mắt ngồi xuống Tiêu Càn trước mặt cái bàn bên trên, trong tay còn bưng một chén canh. Nhắc tới Tiêu công tử ngày hôm qua cùng thật lợi hại, uống rượu cũng không nhìn một chút là rượu gì, ngươi cùng cái kia Triệu Vô Song công tử uống có thể là chúng ta chỗ này nhất miên cũng là rượu mạnh nhất. Người bình thường một vò lại không được, các ngươi ngược lại tốt. Uống năm vò. Tê khó trách lao tử cảm thấy đau đầu. Nguyên lai tờ mở uống chính là liệt ỉu. Chương 162, a, nam nhân. Chương 162, a, nam nhân. Ta để phòng bếp làm canh giải rượu Tiêu công tử liền đến uống a. Nhìn trên bàn thả xuống cái kia một bát, Tiêu Càn hiện tại trừ đau đầu cùng buồn nôn bên ngoài không có những cảm giác, thứ gì đều ăn không vào. Trước để đó a. Bao nhiêu muốn uống một điểm, bằng không giữa trưa thời điểm càng khó chịu hơn. Tiên Nhiên cười nói. Nụ cười kia bên trong luôn là có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, muốn nói tới lời nói ngày hôm qua Tiêu Càn có thể là cự tuyệt đối phương. Đây đối với một cái tại Hoa Lâu bên trong cô nương đến nói cũng coi là một loại đả kích đã, dù sao chính là bồi tiểu nói chuyện chơi đất người, liền chủ động mở miệng cầu lưu lại đều bị cự tuyệt, nhưng người nào có thể nghĩ tới Tiêu Càn đến những trên ghế uống rượu phía sau thế mà say ngã. Tối hôm qua nhìn đối phương bị đỡ xuống đến thời điểm Yên Nhiên trong nội tâm chỉ cảm thấy trong lòng vừa tức vừa thích, một người đối phương phía trước nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị kết quả còn không phải say khất bị đỡ trở về. Tiêu Càn từ trên giường làm ở trên bàn chuẩn bị uống canh. Có như thế buồn cười sao? Chính là buồn cười. Ha ha, Tiêu Càn híp mắt một mặt không nhìn biểu lộ. Tiêu công tử ngày hôm qua có thể là nghĩa chính ngôn từ nói muốn trở về, trong nhà tiểu kiểu thê muốn trở gấp. Dừng lại, còn không đợi đối phương nói Tiêu Càn trước hết mở miệng. Phía sau đây đều là chính ngươi lung tung nghĩ, cùng ta cũng không có một chút quan hệ. Lại nói, ta cũng không nói muốn trở về, chỉ là đi gặp một hồi những người khác mà thôi. Tiêu Càn nói. Khu cụ ngươi đừng nói, lập tức thật đúng là có chút không chịu được mất mặt. Hôm qua là chính mình cố ý treo chọc đối phương nói chính mình muốn đi, kết quả ai biết uống nhiều lại trở về. Xem ra sau này không thể loạn lập phờ lạc. Thật là thơm định lý quá đáng sợ. Ngồi xuống uống một ngụm canh giải rượu. Ôi điêu. Trước đây chính mình tại các loại tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong là nghe được nhân gia nói cái gì canh giải rượu, không nghĩ tới là loại này hương vị. Một loại nước đậu xanh ôi thiêu sau đó còn mang một ít cam thảo ngọt, tóm lại chính là tràn đầy một cỗ thuốc đông ý vị. Ta hai cái kia minh đệ đâu? Có thể còn tại nghỉ ngơi đâu, hai vị cố công tử bình thường đều là nhanh đến giữa trưa thời điểm mới sẽ trở về, Tiêu công tử sợ là đợi không được bọn họ. Tiên Nhiên trả lời. Vị kia Triệu Vô Song công tử. Cách nơi này không xa. Tại ta một người muội muội bên kia, Tiêu công tử muốn đi tìm lời nói ta có thể giúp ngươi đi tìm, bất quá bây giờ hắn hẳn là cũng chưa đứng dậy. Mà thôi, tất nhiên đều không có, cái kia Tiêu Càn uống xong canh liền tự mình trở về đi. Còn muốn cho Thanh Long hội mấy người truyền đạt nhiệm vụ đâu, chính mình thật vất vả nhận đến tin tức như vậy. Nửa bát canh vào trong bụng, hơi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Yên Nhiên đâm cái cằm một mực liền ngồi tại chính mình đối diện nhìn xem. Làm sao? Ta tại nhìn Tiêu công tử ban ngày cùng ban đêm có cái gì khác biệt? A cùng là một người còn có thể không giống nhau. Đó là tự nhiên, ban ngày là một buổi tối là một cái. Trên thế giới này đại bộ phận người đều là như vậy nhìn qua yên nhiên nhận biết nói. Tiêu Cản cũng hơi nhìn thoáng qua chính mình vừa rồi ngủ qua địa phương, tựa hồ nơi này là gian phòng của nàng thế nhưng tối hôm qua là chính mình một người nằm, bất quá cũng đối. Đều say thành cái dạng kia, không có nôn đến đầy giường đã rất nghệ tình. Cái kia yên nhiên cô nương ban ngày là cái dạng gì? Tiêu Cản cũng tò mò hỏi. Tiêu công tử muốn nghe, có thể nói một chút nhìn. Hỏi đến trực tiếp như vậy đối phương ngược lại không nói, chỉ là đâm cái cằm một mực đang cười. Triệu Vô Song công tử là đến từ Đông Lâm Châu một gia tộc lớn nào đó trưởng tử, phía sau có bản xứ hào môn bối cảnh, là chân chính ngàn năm thế gia. Vốn liếng giàu có hơn nữa có thể điều động thế lực rất nhiều. Tiêu Cản một bên tại uống canh đối diện yên nhiên lại bắt đầu nói. Ách, vì cái gì muốn nói với ta những này? Bởi vì Nô gia cảm thấy Tiêu công tử hẳn là muốn nghe những này, bằng không cũng sẽ không buông tha Nô gia đi tìm bọn họ nói đến thê thảm như thế, giống như là Tiêu Cản từ bỏ nàng đồng dạng. Cái này ngươi không nói ta cũng biết. Vậy liền nói chút những. Tiêu công tử hẳn là từ đối phương trong miệng nghe đến liên quan tới Su Mật Viện sự tình a. Su Mật Viện tại nửa tháng trước đột nhiên chuyển ra thu được một phần trong truyền thuyết trí bảo, đồng thời có ý lấy ra đấu giá, nguyên bản hẳn là lựa chọn trở lại Trung Châu, thế nhưng lần này lại trực tiếp lựa chọn tại Bắc Ký Châu. Yên nhiên nói tiếp chính mình biết sự tình. Tiêu Cản phía trước liền suy đoán đối phương cũng là cái nào đó nhân viên tình báo, hoặc là nói ở lại chỗ này có mục đích khác. Mà bây giờ từ đối phương có khả năng nói ra nhiều như thế xem ra, chính mình có lẽ đoán được 8-9 phần 10. Chỉ là đối phương nguyện ý chia sẻ cho chính mình nghe ngoài ý muốn. Xem ra tân đại gia cái kia thủ tử vẫn rất có mị lực nha. Cho nên vị này Triệu công tử là muốn tới mua đồ rồi. Sợ rằng không chỉ là bọn họ. Ta nghe nói quan gia lần này mời Diễn Thiên Tông người tới, đồng thời Đông Biên Mặc gia cùng với Tây Biên Đường môn có lẽ đều sẽ xuất hiện, một cái là vì điều tra Thanh Long hội sự tình, một những chính là vì Long Nguyên. Quả nhiên, hai loại đồ vật ghé vào đi lên. Tiêu Cản trong lòng nghĩ đến, trên thế giới này cũng sẽ có người thông minh, không bằng nói đại bộ phận người kỳ thật đều là rất có tính toán, nếu như nói chính mình hiếu thắng lời nói càng nhiều có thể cường tại trước thời hạn biết kịch bản cùng với đối phương nhân tiết phía trên. Nhưng vô luận là tại cố sự bối cảnh vẫn là nói đối với một cái bình thường thế giới mà nói đều không thiếu có người thông minh. Chỉ cần thấy được thế giới cách cục xuất hiện biến hóa liền có người muốn lợi dụng nó đến làm một ít chuyện. Chính mình Thanh Long hội hành không xuất thế, tự nhiên là sẽ gây nên thế lực khác chú ý, hiện nay liền đại tài phiệt đều muốn lựa chọn Thanh Long hội sẽ tại địa phương đến mở đấu giá hội, trong này thành tựu đoán chừng không ít. Đội vàng uống xong canh giải rượu, Tiêu Cản đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Tiêu công tử liền muốn đi. Làm sao? Còn muốn ta lưu lại sao? Nếu như ngươi muốn. Tiêu Cản cười cười. Lần sau nhất định. Ân. Tiên nhiên không có quá nghe hiểu Tiêu Cản câu nói này mạnh, chỉ là làm đối phương là đáp ứng. Có thể là vì cái gì giọng nói chuyện nhưng thật giống như nói đùa đồng dạng. Tiêu công tử nếu như cũng muốn mua sắm Long Nguyên lời nói ta đề nghị vẫn là đừng ra tay. Nhìn xem Tiêu Cản muốn rời khỏi Yên Nhiên cuối cùng nói một câu. Vì sao? Lấy ngươi Tiêu gia thực lực ngươi mang không đi nó, ta mới vừa nói đều là ta biết rõ tổ chức, còn có một chút ta không biết có lẽ cũng tới. Xem như là thiện ý nhắc nhở. Nhưng mà Tiêu Cản lại chuyển tới cười nói. Người nào biết đâu? Rời đi Hoa Mãn lâu. Vừa sáng sớm chính là nơi này là thật quặng quẽ cùng tiêu điều. Đồng thời đi ra còn có từ những nam tử, cái này tất cả mọi người hiểu địa phương cũng không cần lẫn nhau chào hỏi, ít bị người thấy được liền tốt. Che lên y phục, bước nhanh đi trở về. Tiêu ra cửa lớn mở coi như sớm. Tiêu Cản lén lút để gia đình đừng nói chuyện chính mình chạy đi vào, trong phòng đội vàng lấy ra truyền âm phủ đến liên hệ chính mình ba cái kia thuộc hạ. Ta nghe được một chút thông tin. Tin tức gì, Tiêu Cản huynh đệ? Gần nhất khoảng thời gian này ta chú ý tới tiến vào Ký Châu thành thương đội hình như đúng một điểm. Su Mật Viện. Chương 163, Su Mật Viện. Chương 163, Su Mật Viện. Lại là cái chỗ kia. Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi ngay lập tức chưa kịp phản ứng, thế nhưng làm đã từng đường môn một thành viên Đường Nhã khi nghe đến cái tên này thời điểm liền nghĩ đến. Không nghĩ tới là bọn họ thu được Long Nguyên. Đây là cái gì tổ chức? Phương Tưởng hai người dù sao đến từ hải ngoại đối với đại lục bên trên không ít chuyện không hiểu rõ, mặc dù thiên giai cao thủ là biết một chút, thế nhưng những chuyện khác không có Đường Nhã rõ ràng. Bọn họ tương đương với một cái nắm trong tay to lớn tài phú cùng thế lực tổ chức, rất thần bí. Dù cho năm đó cùng chúng ta đường môn làm giao dịch chúng ta cũng một mực không làm rõ ràng được bọn họ lai lịch cụ thể. Đường Nhã giải thích một cái đã từng phát sinh cố sự. Đường môn mặc dù là cơ quan cùng ám khí nghiên cứu phát minh thế gia, tại khôi lỗi cùng kỳ môn thuận thuật bên trên tiêu phí thời gian rất nhiều, thế nhưng đường môn cũng có mặc ra dạng này tiềm ẩn đối thủ làm uy hiếp. Rất nhiều năm trước, đường môn vì tranh đoạt cơ quan khôi lỗi độc tôn đã từng hướng mặc giả bọn họ phát động qua đại lượng ngoài sáng trong tối đấu tranh. Những này đấu tranh đều cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực cùng vật lực, lúc kia thậm chí chúng ta điều động đội ngũ cho mặc ra đưa đồ, những người kia đều là chúng ta thiết lập tốt cơ quan nhân ngẫu, vừa đến địa phương liền buộc phát hai bên một khi đều đến tử đấu thời điểm liền đã không để ý tới cái gì đạo nghĩa. Nhắc tới chỉ có chân chính người thắng mới có thể nói là đạo nghĩa, những người khác nói cũng bất quá là chính mình an ủi một cái chính mình mà thôi. Ngươi nếu là cái kẻ thất bại, dù cho nói 100 lần ta là chính nghĩa đều không có người tin tưởng. Đường Nhã giải thích lúc trước đường môn cùng mặc giả tại cơ quan cùng khôi lỗi lĩnh vực quyết đấu chẳng diện, gần như đều là dùng người khôi lỗi chiến đấu. Cái kia dính liễu trong đó không ít người vô tội, đồng dạng cũng là đại lượng tiêu hao vật tư cùng tài nguyên. Cơ quan hoạch tâm chúng ta cần đặc thù tài liệu đến chế tạo, có đôi khi thậm chí là vô cùng hi hữu tài liệu, thiên giai cao thủ có lẽ còn tốt một chút có thể trực tiếp dựa vào chính mình cường đại tu vi chế tạo ra các loại hoạch tâm, thế nhưng bình thường đường môn bên trong người chính là người bình thường mà thôi. Cái này để Tiêu Cản hồi tưởng lại Đường Nhã mấy lần chiến đấu tình huống. đối phương xác thực có thể bằng vào bàn tay liền có thể đem bên cạnh vật thể thậm chí là hòn đá trồng chất tạo thành vật thể khối lỗi, cái này nếu là lại tinh tế mài giũa một chút lời nói đoán chừng sẽ càng mạnh. Có thể những này cùng cái kia Su mật viện có quan hệ gì? Dương Nhất Phi hỏi. Đừng nóng nội, Dương đại ca. Ta còn chưa nói xong. Đường Nhã tiếp tục nàng đối thoại. Nhắc tới chúng ta Đường Môn cùng Mặc Giả quan hệ thù địch cũng là vào lúc đó tạo thành a, thế nhưng bình thường Đường Môn đệ tử muốn làm ra càng tốt cơ quan hoặc là nói càng nhiều cơ quan khôi lỗi vậy liền cần tài liệu, càng nhiều càng tốt tài liệu, mà những tài liệu này cung cấp phương chính là Su mật viện. Quả nhiên là bọn họ. Ân, năm đó ta còn tại Đường Môn thời điểm đã từng có qua muốn tìm tòi Su mật viện ý nghĩ. Dù sao có thể bao quát khổng lồ như thế tài phú cùng tài nguyên tổ chức đến cùng là cái dạng gì, nhưng mà bằng vào Đường Môn nhiều năm nội tình cũng vô pháp điều tra rõ ràng, bọn họ đọc lướt qua quan hệ rất sâu, chúng ta cũng không cách nào truy tra. Liên Đường Môn loại này ngàn năm thế gia cũng không có cách nào, chớ nói chi là vô danh một cái nho nhỏ địa giới đỉnh phong cao thủ. Nói dễ nghe một điểm là tại Bắc Ký Châu không có bao nhiêu đối thủ, thế nhưng nhân gia có thể là hai cái ngàn năm thế lực lớn đều không cách nào truy tra tồn tại. Vì cái gì không có cách nào truy tra? Tiêu Cản hỏi thăm. Quan hệ rắc rối phức tạp. Rất nhiều nơi cao thủ đều bí mật sẽ tiếp thu Su mật viện thuê, đồng thời bọn họ mạng lưới quan hệ bốn phương thông suốt, một chỗ ban bố treo thưởng nhiệm vụ đều có thể trong khoảng thời gian ngắn để phụ cận tất cả địa phương cũng biết điểm này liền rất khủng bố, chớ nói chi là những cái kia tiền thưởng cao hơn nhiệm vụ. Trong tiểu thuyết đã từng lần thứ nhất miêu tả Su mật viện thời điểm liền treo thưởng lúc ấy chém giết Bắc Quốc đại thần Diệp Nam Thiên. Lúc đó miêu tả là như vậy. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, toàn bộ Bắc Quốc các đại quán rượu cùng kẻ ám sát tổ chức đều nhận đến phần này treo thưởng. Đến nơi đây là đủ chứng minh Su mật viện thế lực lưới. Nói như vậy tổ chức này so với chúng ta trong tưởng tượng lớn hơn nhiều rồi. Phương Tưởng nói, thiên giai cao thủ mặc dù có thể chiến, khiêu chiến, nhưng không phải là không có đầu đi chiến đấu, nghe đến đối thủ là dạng này tồn tại bao nhiêu sẽ cảnh giác một chút, đồng thời cũng sẽ suy nghĩ bọn họ tới nơi đây mục đích. Bắc Ký Châu từ trước đến nay chính là trung bộ cái cắt châu quận bên trong tương đối xa xôi tồn tại, cho tới nay liền không có bao nhiêu tầng muốn sự kiện sẽ phát sinh ở nơi này, mà đối phương thế mà lựa chọn đem Long Nguyên giao dịch đều đặt ở nơi này, có thể nghĩ là vì cái gì? Vì chúng ta ba người gần như đồng thời trả lời. Không sai. Phía trước ta chỉ cảm thấy là bọn họ muốn lợi dụng chúng ta Thanh Long hội danh hiệu đến đánh nghiệm trợ, dạng này Bắc Cương nhân sẽ tưởng rằng chúng ta Thanh Long hội đoạt được Long Nguyên mà nhằm vào chúng ta, thế nhưng hiện tại ta phát hiện ta cũng đánh giá thấp bọn họ. Su mật viện nổi danh như vậy một tổ chức, đồng thời tại rất nhiều người đều biết rõ dưới tình huống cũng không cần phải giá họa cho chính mình, thậm chí không có chuyện gì tốt. Nếu là tất cả mọi người biết là Su mật viện thu được Long Nguyên cái kia càng thêm sẽ tín nhiệm bọn họ thực lực, về sau phạm là có kỳ chân dị bảo hiện thế giá cả sẽ càng kiêu ngạo hơn. Bọn họ đoán chừng muốn cùng chúng ta tiếp xúc. Tiêu Cản nói đơn giản một câu. Đúng. Khoảng thời gian này rất có thể thế lực khác cũng tới đến Bắc Kỳ Châu, các ngươi cố gắng tĩnh dưỡng, tu luyện, những đan dược kia nếu như không đủ ta sẽ cho các ngươi, còn có còn lại một mặt đặc biệt nhất đan dược ta sẽ tại trong thời gian ngắn luyện chế ra đến, các ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đồng thời ta cũng sẽ đem chuyện này báo cho công tử, để hắn định đoạt. Minh Bạch. Truyền âm phủ bên trong không có động tĩnh, đoán chừng ba người đều thu lại. Tiêu Cản cái này mới thu hồi chính mình truyền âm phủ. Xem ra lần này tới người càng thêm lợi hại, mà còn cũng càng thêm nhiều. Sợ rằng so trước đó truy phong đường còn khó cuốn hơn, Tiêu Cản phải nhanh một chút đem vô địch đan dược luyện chế ra đến, cùng lúc đó cách nhau biện pháp chân chính cùng Su mật viện gặp gỡ một lần. Đợi đến Su mật viện chân chính đấu giá thời điểm chính mình đi đoạn. Như thế liền chân chính đem Thanh Long hội đặt cùng thế giới là địch cùng các phương chiến đấu một mặt, hiện tại trên tay mình mới ba người về sau còn muốn bồi dưỡng tân nhân, mình ngược lại là có thể tránh thoát đi thế nhưng những người khác không nhất định có thể. Động thủ liền muốn nhanh. Tại tất cả mọi người chưa chuẩn bị kỹ càng phía trước một bước động thủ. Ân nói xong chính mình trước cầm ra thần nông đỉnh tinh luyện, tài liệu đều là đủ. Bất quá lần này đồ vật có thất bại tỷ lệ bởi vì biểu thị tỷ lệ thành công chỉ có một nửa. Vô địch đan dược xem như là rất bờ UG một mặt tồn tại, sẽ có thất bại tỷ lệ là khẳng định. Nhưng vẫn là đến luyện chế. Đem tài liệu cất kỹ về sau lúc trước nhìn xem thần nông đỉnh lại lần nữa bắt đầu bốc cháy lên. Đáng tiếc, trên tay mình tài liệu không đủ. Đột nhiên lại nghĩ tới Su mật viện dạng này tồn tại, nếu như dạng này tổ chức có khả năng cho mình sử dụng vậy liền thật quá tốt rồi. Kém một chút, còn thiếu một chút tính quyết định đồ vật. Mấy ngày kế tiếp thời điểm có lẽ chính mình muốn nhiều ra ngoài hỏi thăm một chút. Chương 164, đầu độc. Chương 164, đầu độc. Luyện dược chênh lệch thời gian không nhiều cần 2 ngày 2 đêm thời gian, khoảng thời gian này bên trong Tiêu Cản chỉ có thể đem thần nông đỉnh đặt ở chính mình có thể nhìn thấy địa phương chậm rãi luyện chế. Nếu như muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể đặt ở không gian trong bọc hành lý tùy thời nhìn lên một cái, thường xuyên sẽ có một chút sai lầm cần điều chỉnh thử. Cho nên cần chính mình nhìn xem. Ngày thứ 2 vô sự phát sinh. Sau đó chính là ngày thứ 3. Tựa hồ cố ra cái kia hai huynh đệ ngày hôm qua cũng là đi tiểu lâu qua đêm 2 ngày buổi tối đều không có nhìn thấy người. Thế cho nên cố gia gia đình còn tới hỏi thăm chính mình hai người bọn họ đi chỗ nào. Nhưng mà Tiêu Cản cũng chỉ có thể hồ lộng qua. Cũng nhanh trở lại đi. Khá lắm mặc dù mỗi lần đều nói như vậy thế nhưng trở về thời điểm đều là ngày thứ 2 giữa trưa thời điểm, cô kia ngút trời mùi rượu liền ở tại đối diện Tần Vũ Giao đều có thể ngửi được. Buổi trưa nhìn thấy hai người trở lại về sau mặt còn đột nhiên đến hỏi thăm Tiêu Cản hai người đi địa phương nào. Đoán chừng là đi đi uống rượu đi. Thủy Hạng bên kia. Tần Vũ Giao đồng dạng xem như Ký Châu thành bên trong thế gia làm sao có thể không biết cái chỗ kia, bao nhiêu người ta gọi là Ôn Nhu Hương, say trong động, chính mình vị kia ca ca còn thường xuyên đi đâu. Gần nhất trưởng môn bọn họ đều tại tu hành, mà các sư huynh sư tỷ cũng đều vì sự tình lần trước mà hăng hái, bọn họ ngược lại tốt khắp nơi đi chơi. Ngươi nhưng không cho phép cùng bọn họ cùng nhau đi. Đó là tự nhiên, ta giống như là loại kia người sao? Trong lòng một trận lộ bộ. Miệng nam nhân. Câu nói này lại là thật. Bất quá Tần Vũ Giao nghe vào ngược lại là rất hài lòng. Đúng, Tiêu Cản. Đợi lát nữa sư tỷ bọn họ muốn ước chừng người một khối đi ra dạo chơi, phía trước bọn họ liền để cho ta tới tìm ngươi, ngươi muốn hay không đi à? Đối với bình thường vô trần cung đệ tử mà nói sắp tới nguy hiểm đều chả không hết sợ, hiện tại cho trưởng môn người bận không qua nổi mà đệ tử khác toàn bằng tự giác tình huống. Dù sao đối ngoại xưng đều là mang theo tinh anh tiểu đội tới. Đối với tinh anh đến nói có khả năng chính mình tu luyện là cơ bản nhất, còn lại chính là thiên phú. Ta liền không đi. Vì cái gì? Ngươi biết do các nàng tìm ta là muốn đi làm cái gì, nếu là mua không được các sư tỷ muốn đồ vật đoán chừng ta là không về được. Phúc Tần Vũ Giao tự nhiên là biết những sư tỷ kia bọn họ như thế chủ động mời Tiêu Cản là muốn đi làm cái gì, đều đi tới Ký Châu thành thời gian dài như vậy tất cả mọi người không có mua được phía trước Tiêu Cản nói đồ vật. Thậm chí đến qua thương hành hỏi tham qua Tây Lương lui tới thương nhân, bọn họ đều là kiến thức nửa đời. Vừa đến nha, vì biểu lộ rõ ràng bọn họ địa phương đất rộng của nhiều cho nên sẽ không nói thẳng không có, đều là nói cần trở về nhìn một chút. Dạng này có thể lưu một điểm chờ mong, thứ hai liền hoàn toàn là vì kéo giá cao, đoán chừng sau khi trở về trắng trận hỏi thăm, nếu là có thể mua được lời nói đến lúc đó lấy tới giá cao bán, nói không chừng mấy người liền có thể kiếm tăng gấp bội giá cả. Vậy ta liền cùng các sư tỷ nói ngươi không đi rồi. Đừng đừng. Ngươi tốt nhất nói ta ai tu luyện, nếu không các nàng ngày mai sẽ phải tìm tới. Ha ha ha, Tần Vũ Giao che miệng cười lên. Ngươi thế mà cũng biết cái này sao sợ các sư tỷ. Này ngược lại là cùng có sợ hay không không có quan hệ, chủ yếu là phiền phức, Tiêu Cản không nói ra. Chủ yếu cái gì? Cũng không có việc gì, ngươi hôm nay muốn cùng các sư tỷ đi ra. Ân. Vậy mình cẩn thận một chút. Tần Vũ Giao nhất thời không có quá hiểu Tiêu Cản nói như vậy ý nghĩa. Ngươi là lo lắng Thanh Long hội sẽ lại buổi sáng cửa sao? Không đối, phải nói quan gia bên kia khả năng sẽ lại phái người tới, nói không chừng là quân đội. Tần Vũ Giao nói. Khoảng cách Thanh Long hội lần trước xuất hiện đã đi qua có một đoạn thời gian, thế nhưng về sau liền lại không có bọn họ thông tin, thật giống như biến mất đồng dạng. Thế nhưng cường đại như vậy một tổ chức không thể lại biến mất, mà còn bọn họ cũng sẽ không để mắt tới chính mình yếu như vậy tiểu nhân con em thế gia, có khả năng đối Tiêu gia bất lợi chỉ có quan gia bên kia người, dù sao nhân gia thuộc hạ là chết tại Tiêu gia trong trạch viện. Quan gia bên kia có thể tạm thời không để ý tới, tại không hiểu rõ Thanh Long hội nội tình dưới tình huống bọn họ sẽ không điều động quân đội của mình tới, có lẽ là cái nào đó tông môn mới đối. Mà còn hoàng quyền bên kia đấu tranh cũng chưa chắc so bên này nhẹ nhõm. Nói trắng ra Tiêu Càn lúc ấy chính là cắm ở cái điểm này. Truy Phong Đường là đại hoàng tử thân vệ, hắn ngã xuống ngược lại đối nhị hoàng tử có lợi. Đô thành chuyện bên kia cũng không thể thống nhất chớ nói chi là đối ngoại, thôi có người đưa ra trước quan sát một chút ý kiến đoán chừng liền không có cách nào thống nhất. Đây cũng là. Bất quá nghe nói gần nhất tiến vào Ký Châu thành thương đội hình như đúng một điểm, chúng ta chính là nghe nói chuyện này mới muốn đi ra dạo chơi. A, nguyên lai là chuyện như vậy. Tiêu Càn đột nhiên minh bạch vì cái gì đám này sư tỷ sư muội sẽ lựa chọn cái này trong lúc mấu chốt đi ra đi. Là vì đấu giá thời gian gần tới nha. Vậy các ngươi chơi đến vui vẻ lên chút. Ân, muốn cho ngươi mang đồ vật sao? Ta cái gì cũng không thiếu, cuối cùng đưa đi Tần Vũ Giao phía sau Tiêu Càn mới quay đầu nhìn xem chính mình thần nông đỉnh bên trên đan dược. Không sai biệt lắm, liền kém nửa ngày thời gian. Cái này nửa ngày tùy tiện ngao một cái liền đi qua, lúc rảnh rỗi cũng không có lựa chọn trong phòng mà là đến trang viên trong hoa viên tản tản bộ. Cũng không có đi mấy bước liền tại đỉnh viện bên trong gặp mộ Dung Bạch. Dê đối phương chỉ là một người, tại nhìn đến chính mình xuất hiện thời điểm cũng là cả kinh, sau đó lại chậm rãi lộ ra nụ cười. Đây cũng không phải là cái gì hữu hảo nụ cười. Toàn bộ đến nói nếu như là có độ thiện cảm lời nói có lẽ Ngô Thiên cùng Diệp Nam Thiên bọn họ đối với mình là cửu hận, thế nhưng Mộ Dung Bạch tương đối lãnh đạm một điểm. Thuộc về ngươi không gây sự lời nói ta cũng không muốn phản ứng ngươi loại hình. Là Tiêu công tử a. Nguyên lai là Mộ Dung huynh Tiêu Cản xưng hô bên trên càng hòa nhã một chút. Lần trước Hoa Lâu từ biệt Tiêu huynh một tay chúng bên trong tìm hắn bãi đủ thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, phía trước tại tông môn trong tỷ thí ta còn đối Tiêu huynh Văn Thải có chất vấn, có thể là hôm trước về sau liền lại không còn. Mặc dù hai người quan hệ không tốt, thế nhưng thi tử là thật tốt. Điểm này không cần thiết phủ nhận. Những cái kia bất quá là học đòi văn vẻ ham muốn nhỏ mà thôi, không coi là cái gì đại tác, ngược lại là Mộ Dung huynh tới đây làm cái gì? Hôm nay tại sao không có nhìn thấy Diệp huynh bọn họ, cố ý hỏi. Mộ Dung Bạch tự nhiên là có khả năng nhìn ra chính mình ý tứ, chỉ là nói đơn giản bọn họ không tại lời nói. Nói xong, hai người liền không có lời có thể nói. Cuối cùng bắt đầu Tiêu Càn mở miệng trước hỏi thăm. Không biết lần trước Mộ Dung huynh đến Hoa Lâu là muốn đi hỏi thăm cái gì. Đối phương nghe đến hỏi thăm hai chữ hiển nhiên cảnh giác lên. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Ta tự nhiên cũng biết một ít chuyện cho nên mới đến hỏi ngươi. Dù sao Long Nguyên là cái đồ tốt, trong truyền thuyết có khả năng đề cao người tu vi đồng thời bất luận cái gì đẳng cấp đều có thể, loại này đồ vật nếu như không cầm liền tổn thất lớn hơn rồi. Ngươi thế mà biết Long Nguyên? Không những như vậy, ta còn biết bọn họ tại một cái tổ chức nào đó trong tay, kỳ thật nói thật giữa chúng ta cũng không có khúc mắc, mà ngươi làm một đời hoàng tử càng không nên vì một chút lông gà bỏ tỏi việc nhỏ mà phong bế chính mình, tựa như ta lần trước nói ngươi có lẽ nhìn càng thêm xa, đó mới là mục tiêu của ngươi. Ngươi biết thân phận của ta? Mộ Dung Bạch kinh ngạc xoay đầu lại. Lần trước gặp phải Tiêu Càn thời điểm liền cảm giác đối phương có lẽ biết một chút cái gì, không nghĩ tới chính mình ẩn tàng đến như thế tốt thân phận cũng bị nhìn ra. Cái này không khó, ta thậm chí còn biết nhiều thứ hơn. Thế nào? Có hứng thú hay không hợp tác? Tiêu Càn cười nói. cuối cùng là có cơ hội, chính mình một mực tựa như muốn trước từ Mộ Dung Bạch hạ thủ. Đinh đối phương bắt đầu dao động khen thưởng đổi mới một điểm. Chương 165, Đồ Thánh Chi Thương. Chương 165, Đồ Thánh Chi Thương. Cái gì? Dao động? Như thế lắc lư hai lần liền dao động sao? Xem ra ý chí lực cũng không phải rất kiên định nha. Bất quá Tiêu Càn đột nhiên nhớ tới phía trước hệ thống nhắc nhở qua, nếu như có thể đem nguyên bản nhân vật chính bên trong kịch bản thay đổi cũng là có thể thu hoạch được điểm này sinh mới đến được. Nhân vật chính vậy liền không chỉ là Diệp Nam Thiên, còn có bên cạnh hắn mấy người, thậm chí còn có mặt khác phía sau mới ra sân nhân vật. Nói như vậy thật đúng là hữu dụng. Mặc dù chỉ là một điểm nhưng tốt xấu so trước đó cái gì cũng không có thời điểm cường a nguyên lai like có thể dùng a. Làm sao? Ngươi cũng không muốn cả một đời ở lâu dưới người a, huống chi ngươi còn có quốc gia mình việc cần hoàn thành. Tiêu Càn nhìn đối phương, Mộ Dung Bạch cũng là nhíu mày đến, mặc dù không nói chuyện thế nhưng hệ thống nhắc nhở đối phương có dao động khẳng định là thật, bằng không liền sẽ không khen thưởng có điểm này sinh mới đếm. Ngươi đến cùng là như thế nào biết thân phận của ta? Xem ra Mộ Dung Bạch còn tại xoắn suýt chuyện này. Cái này rất đơn giản. Đối với Tiêu Càn giải thích, đối phương tựa hồ không hài lòng lắm, trong tay quạt giấy vung lên ở trước ngực mở rộng. Mộ Dung Bạch quạt giấy ở giữa là thêm tầng có cương cân thiết cốt, nói trắng ra chính là một cái thiết cốt quạt, tại giai đoạn trước cùng trung kỳ đối phương vẫn luôn là dùng cái này chiến đấu, đến mức đến cuối cùng dù sao đều thân là thái tử tự nhiên phía sau không cần chiến đấu. Ngươi theo dõi ta, trong ánh mắt mang theo bất mãn nguyệt khí. Ta không cần theo dõi ngươi, lại nói ngươi cũng không đáng ta theo dõi ngươi. Muốn điều tra ngươi phương pháp có rất nhiều, ngươi cũng quá coi thường Ký Châu thành thế gia đi, mặc dù Ký Châu thành mấy cái thế gia ở trước mặt đối phương là không có gì đáng giá khoe, thế nhưng bí mật đồ vật chỉ sợ hắn cũng không rõ ràng a. Tiêu gia so trong tưởng tượng của ngươi muốn phức tạp, chúng ta có phó tướng bên kia quan hệ muốn điều tra ngươi không phải rất nhẹ nhàng sao, bao gồm ngươi tại Hoa Lâu thế lực chúng ta cũng đều biết. Tất nhiên đều đã nói ra miệng vậy liền nhiều lời một điểm, để cho đối phương biết ngươi tất cả đều tại ta nắm giữ bên trong. Ngươi Mộ Dung Bạch nhìn Tiêu Càn một cái, trong nội tâm đột nhiên có loại kiểu khác cảm giác, không nghĩ tới đối phương liền chính mình xếp vào tại Thủy Hạng Hoa Lâu bên trong thế lực đều rõ ràng. Nói như vậy Tiêu công tử ngày đó cũng là đi không, ta cùng ngươi không giống. Ta không cần thiết tại Hoa Lâu bên trong xếp vào quân cờ, ta chính là đi ngâm thi tác vui mà thôi. Mộ Dung Bạch cũng nghe được ra Tiêu Càn không có nói thật, thế nhưng hai người bản thân liền riêng phần mình để phòng đối phương, cho nên nói chuyện cũng sẽ không toàn bộ là lời nói thật. Cái kia Tiêu công tử muốn đưa ra bao nhiêu thẻ đánh bạc? Ta có thể biết rõ chính là Sa Mạc Ma Sa Quốc một chút thông tin, đến mức những liền muốn nhìn ngươi có khả năng lấy ra cái gì. Ngươi còn biết Ma Sa Quốc thông tin? Nghe đến đó liền Mộ Dung Bạch cũng kích động lên. Đây chính là nhiều năm đại họa trong đầu, quốc gia của mình chính là nhiều năm nhận đến cái này Ma Sa Quốc uy hiếp, mà còn lần này cũng đồng dạng. Đương nhiên, nguyên bản liền tại kịch bản bên trong cố sự Tiêu Càn làm sao lại không biết. Diệp Nam Thiên là chủ tuyến, Mộ Dung Bạch cái này cũng là chủ tuyến. Lập tức chỉ là bởi vì Diệp Nam Thiên bên kia không có dựa theo bình thường phát triển đi cho nên một bộ phận chủ tuyến có thể sâu chuỗi không nổi, thế nhưng Mộ Dung Bạch bên này liền không có can thiệp qua, cho nên Ma Sa Quốc bên này chủ tuyến sẽ không có vấn đề. Ít nhất cái chỗ kia phát sinh sự tình sẽ không bởi vì nơi này biến hóa mà biến hóa, hẳn là tự chủ phát triển. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Ngươi đương nhiên có thể không được. Thế nhưng Ma Sa Quốc một mực tại lấy mỏ vàng sự tình, ngươi có thể mời ngươi bên người trinh thám đi điều tra một cái, tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ có đáp án. Mộ Dung Bạch chủ tuyến chính là tại nhận đến quốc gia triệu tập trở về, đồng thời từ đối địch quốc gia ác ý khai thác mỏ vàng bắt đầu. Cái này kịch bản mặc dù phát sinh thời gian có lẽ muốn muộn một chút, thế nhưng hiện tại thời gian này đối phương đã sớm tồn tại, cho nên đi liền có thể nhìn thấy. Ma Sa Quốc tại khai thác mỏ vàng. Ngươi tại sao lại biết? Ta nói qua ta có đặc thù mạng lưới tình báo, những này ngươi cũng không nên hỏi, ngươi là một quốc vương tử sẽ không hiểu được ngành nghề bên trong quy củ a, hiện tại ta nói cho ngươi bên kia phiền não. Ngươi có phải hay không cũng có thể giúp ta một chút? Ta còn không có xác nhận ngươi thông tin là thật hay không. Mộ Dung Bạch nhìn qua vẫn là không quá tin tưởng. Vậy ngươi tự nhiên có thể đi xác nhận. Liên tại hai người nói chuyện thời điểm bên kia đã nghe được có người tới âm thanh, đoán chừng là trong nhà mình người hầu hoặc là mặt khác tông môn đệ tử. Cái kia Tiêu mỗi trước hết một bước rời đi, ngươi cũng sẽ không muốn để người khác biết chúng ta tại một khối a, chờ đến ngươi xác nhận sau đó chúng ta lại đến thương lượng xuống một bước sự tình. Muốn kéo một cái nhân vật chính dần dần xuống nước cần từng bước một đến, hiện tại toàn bộ nói hắn có thể cũng không tin. Đợi đến chân chính xác nhận thời điểm hắn liền biết. Tiêu Càn muốn là đi dạo chờ đợi đan dược hợp thành, chưa từng nghĩ còn có thể lăn lộn đến một cái mở ra điểm này sinh mới đến được phương pháp. Không tệ. Lại đi về chính mình viện tử trên đường Tiêu Càn trực tiếp điểm xuống đổi mới nhìn xem bước kế tiếp muốn xuất hiện thứ gì. Lần trước kiếm quang mặc dù không tính là cao bao nhiêu cấp đạo cụ thế nhưng hiệu quả nổi bật, chủ yếu không phải một cái thứ nguyên đồ vật đối phương không biết làm sao đi ứng đối, thế nhưng gặp phải địa giai tả hữu có khả năng dĩ khí ngự kiếm hoặc là dùng chú pháp khôi lỗi tác chiến người hiệu quả liền không quá tốt. Dù sao cũng là tự thân không có nhiều năng lực hiệu quả kiếm quang. Bất quá thật thuận tiện mang theo. Điểm xuống đổi mới, nhìn xem chính mình trong túi đeo lưng đồ vật bắt đầu được bổ sung. Trong khoảng thời gian này chính mình cũng sinh hoạt ở nhà, trừ gội đầu, tắm có thể cần dùng đến bên ngoài những đều không có làm sao sử dụng. Tiêu ra cơm nước không kém cũng không cần luân lạc tới còn thêm đồ ăn tình trạng. Thế nhưng những vật này vẫn hữu dụng, dù sao thuận tiện mau lẹ. Từ lần kia tông môn thí luyện liền nhìn ra được, bao nhiêu người đều thích. Liền những người khác nhìn cũng là thích. Nhìn qua ba lô sau cùng khoảng trắng đột nhiên nhiều ra một cái, điều này đại biểu có mới đồ vật muốn đổi mới. Đồ thánh chi thương. Siêu dài vũ khí. Đậu phộng lần này tới cái không sai. cái gọi là siêu giai vũ khí cũng là cái này tiểu thuyết trong thế giới thần khí, liền cùng tinh thiểm không sai biệt lắm, thế nhưng tính kỹ tinh thiểm là vì tại công kích thời điểm có khả năng hóa thành nhỏ như sao dày đặc năng lực công kích bên trên có lẽ tại thiên giai ra mặt một điểm. Mà chính mình phía trước quét đến công pháp chiến thần đồ phổ cùng ngũ hành phương ấn đều thuộc về trên thế giới này thiên giai bên trên công pháp, lần này quét đi ra cũng là như thế. Tại thiên giai bên trên đồng thời năng lực bên trên từ cảm giác muốn so tinh thiểm hơi cường một điểm. Loại này mang theo đặc biệt hiệu quả vũ khí là tại đặc biệt hoàn cảnh đi xuống sử dụng, ngươi rất khó làm ra một cái tương đối. Thật giống như độc châm cùng độc dược, ngươi cảm thấy cái nào tốt đánh giết đồng dạng, không có một cái hoàn cảnh đặc định ngươi rất khó tương đối. Như vậy đồ thánh chi thương hiệu quả phía dưới biết, phàm là bị thương vạch phá vết thương sẽ không phục hồi như cũ, cho dù là bất luận cái gì thuốc cùng pháp thuật đều không thể phục hồi như cũ, vết thương sẽ một mực tồn tại. Khá lắm, xem ra không cần Đường Nhã nói chính mình cũng đã bắt đầu một chút xíu đem cái này thế giới thần khí thu nạp tại tay. Chương 166, hành động. Chương 166, hành động. Đồ thánh chi thương đây chính là cái đồ tốt. Mỗi lần đổi mới đi ra mới đạo cụ Tiêu Càn liền không nhịn được muốn lấy ra nhìn xem, thanh thương này đã từng tại tiểu thuyết bối cảnh tấm bên trong xuất hiện qua, thế nhưng không có bị chủ giác đoàn thu hoạch được, thậm chí đều không có bị bất luận kẻ nào thu hoạch được. Cùng tinh thiểm bị ẩn nguyện các chân tàng tình huống khác biệt, thanh này đồ thánh chi thương chỉ là tại bối cảnh bên trong bị miêu tả qua. Nói trắng ra chính là bối cảnh tấm A rất nhiều tiểu thuyết đều có tình huống, cái gì bắt đầu chính là thượng cổ chi chiến thất lạc nhân gian, hoặc là cái gì hung thú dòng dõi các loại. Chưa hề có chân chính tại cố sự bên trong miêu tả qua, vậy những này sự kiện cũng chỉ có thể là bối cảnh tấm, mà trong tay mình cái này A đồ thánh chi thương chính là một cái trong số đó. Màu vàng, cầm ở trong tay có một loại chịu nặng cảm giác có chừng hơn 2 mét chiều dài. Dù sao cũng là trường thương, một tấc dài một tấc mạnh nha. Phần đuôi có tay nắm chỉ tay đem tay, mà đỉnh chóp từ 1/3 chỗ liền có hình nón đồng dạng cao vút để cả thanh trường thương thoạt nhìn đầu liền tương đối lớn, một mực vặn vẹo đến đỉnh chóp nhất địa phương tạo thành một cái đầu thứ. Tạo hình 10 phần khoa trương, thế nhưng loại này khoa trương cũng càng thêm để vũ khí lộ ra có sức mạnh. Cầm ở trong tay, Tiêu Càn một cái đột thứ đánh ra. Cảm giác biết bao sai, lực lượng cùng tốc độ đều đủ, không giống kiếm quang đồng dạng cảm giác lực lượng là nhẹ một điểm. Bởi vì chính mình phía trước dùng đều là loại kia chế tạo bộ kiếm, thân kiếm là có trọng lượng có thể là đến kiếm quang thời điểm cái kia trọng lượng liền chỉ còn lại trôi kiếm bộ phận, sử dụng không quen thời điểm luôn cảm thấy là thiếu một chút cái gì, dù sao tập trung tia sáng không có trọng lượng. Nếu không có chùm sáng ở đây Tiêu Càn đều nhanh cảm thấy cái này kiếm không còn có cái gì nữa. Hiện tại chính mình minh bạch vì cái gì kiếm quang cần phải có khác biệt chùm sáng nhan sắc, nguyên lai là vì thuận tiện để ngươi xem một chút thân kiếm là tồn tại, nếu là trong suốt lời nói người sử dụng chính mình cũng không cảm giác được a, bất quá đồ thánh chi thương cho cảm giác của mình cũng không tệ. Ấn nếu là thay đổi chính mình nhận nguyện các trường bảo, hoặc là nói để người chế tạo một bộ hơi võ trang đầy đủ khôi giáp những người khác có lẽ liền nhìn không ra là mình a, đồ thánh chi thương hiệu quả là bị thương tổn người vô pháp phục hồi như cũ, vô luận dùng cái gì phương thức đều không thể phục hồi như cũ. Đương nhiên, cái này cùng chính mình thần nông định luyện chế siêu cấp đan dược có xung đột, sau đó Tiêu Cản cũng nhớ tới có một ít thần khí là mang theo khôi phục hiệu quả, cũng không biết bọn họ nếu là góp đến một khối lời nói đến cùng là ai càng lợi hại. Có lẽ có cái hạn chế a, Tiêu Cản nghĩ đến. Cũng chính là ai nhất định đẳng cấp phạm vi bên trong là không cách nào phục hồi như cũ thế nhưng vượt qua đẳng cấp này liền lại không chịu loại này đạo cụ hạn chế. Dù sao đồ thánh chi thương là cái này tiểu thuyết thế giới vũ khí, mà chính mình nắm giữ chính là vạn giới hành năng, nếu là quét đến chiều không gian càng cao thế giới đồ vật, kia đối với trước mắt những này hẳn là áp chế lực, cũng tỉ như 10 lần thời điểm thần khí đồng dạng. Chính mình ngày bình thường đổi mới đều là bình thường đạo cụ thỉnh thoảng có khả năng quét đến một chút không sai, thế nhưng muốn chân chính trí bảo cái kia còn phải đợi đến 10 liên rút về sau cái kia một kiện. Tiêu Càn lại lần nữa nhìn thoáng qua đồ thánh chi thương hướng về sau có thể hay không bằng vào vật này đi theo Đường Nhã cùng Phương Tưởng bọn họ cùng một chỗ chiến đấu, tốt xấu bị trọng thương liền sẽ không khôi phục, chính mình chỉ cần đả thương một người ngao đều có thể đem đối phương ngao chết. Trong phòng một mực chờ đến trạm vào tối, chính mình cuối cùng vô địch đan dược cuối cùng là ra lò. Trong cả căn phòng bị một mùi thơm khí tức bao khỏa. Đan dược so bình thường những cái kia nhỏ một chút, mà hắn hiệu quả là ăn về sau có thể tại thời gian nhất định bên trong miễn dịch công kích, thậm chí khôi phục nhanh chóng thân thể thương thế, tương đương với chống cự một lần dẫn đến tử vong tổn thương đồng thời thu hoạch được lần thứ hai sinh mệnh đồng dạng. Cùng đồ thánh chi thương hiệu quả liền xung đột. Nhưng giờ phút này Tiêu Càn cũng không có tâm tư chân chính đi kiểm tra một chút người nào càng lợi hại, vội vàng lấy ra truyền âm phủ liên lạc ba người. Tình huống thế nào? Là Tiêu Càn sao? Ta hai ngày này chỉ là phát hiện từ bên ngoài đến thương đội thay đổi đến nhiều, đồng thời còn có một chút không biết tên người. Đường Nhã dẫn đầu trả lời. Không biết tên. Ân, ta nhìn không ra bọn họ là địa phương nào tổ chức, thế nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không phải là thương đội, đồng thời cũng không phải Đường Môn cùng Mặc ra người. Có phải hay không là Diễn Tiên Tông? Tiêu Càn đột nhiên nhớ tới phía trước thời điểm Hoa Lâu Yên Nhiên hướng chính mình tiết lộ qua Diễn Tiên Tông là quan gia lại lần nữa xin nhờ tổ chức, bọn họ khả năng sẽ đi tới Ký Châu Thành. Có lẽ sẽ không, Diễn Tiên Tông là Bắc Quốc Tông môn chính tông. Bọn họ nếu là đến nơi lời nói nhất định sẽ quang minh chính đại một những truyền âm phủ bên trong truyền đến âm thanh, là Dương Nhất Phi bên kia. Này sẽ là cái gì? Phương Tưởng ngươi bên kia có cái gì phát hiện? Ta có thể tìm tới su mật viện chỗ, ta phát hiện rất nhiều thương hội đều sẽ hướng một cái phương hướng đi, đồng thời cái chỗ kia vẫn là đoạn thời gian gần nhất bên trong mới bắt đầu nhiều người. Câu nói này để ba người đột nhiên trầm mặc một chút. Ngươi xác định? 89/10. Đồng thời còn có rất nhiều mặc hỗn tạp mà quái dị trang phục người ra ra vào vào, su mật viện mới sẽ thuê nhiều như thế đến từ các nơi trên thế giới cao thủ, ta đoán chừng nơi này chính là. Nói như vậy chúng ta có thể dẫn đầu hành động rồi, người nói chuyện lại là vẫn rất ít chiến đấu Dương Nhất Phi. bởi vì Dương Nhất Phi là dùng cầm chiến đấu, chỉnh thể có lợi là cái văn nghệ phạm, nếu như có thể không động thủ hắn đều tận khả năng không động thủ, hắn đều nói như vậy, cái kia Phương Tưởng cùng Đường Nhã càng là nhau nhau muốn thử. Với bạn, chúng ta tối nay liền hành động, không cần chuẩn bị một chút sao? Ta mang đến cho đến trước mắt ta luyện chế tốt nhất đan dược, đầy đủ chúng ta sử dụng. Tiêu Càn nói, ngươi những tổ chức khác tới làm sao bây giờ? Bằng vào chúng ta tốc độ bọn họ tới hay không? Chính là muốn nhanh, trước ở nhất một bước tiếp cận Su Mật Viện, đoán chừng đây cũng là đối phương ý nghĩa như vậy, vừa vặn hai bên va vào nhìn xem. Những người mua đoán chừng còn chưa tới, liền tính đến cũng vô dụng, chuyện này ta sẽ thông báo công tử. Ba người nghe đến công tử sẽ ra tay liền tại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Như vậy liền tối nay, chúng ta muốn dẫn đầu thu hoạch được Long Nguyên. Không, lần này không chỉ là Long Nguyên. Tiêu Càn từ tổ nói, còn có những. Lúc này, nằm ở Ký Châu thành Bắc Bộ một chỗ một cái nhỏ hẹp trong tiểu quán, một đám mặc mát mẻ trang phục màu trắng người tập hợp tại bên trong căn phòng nhỏ. Đều nghe được sao? Ân, Su Mật Viện lần này muốn đấu giá vẫn thật là Long Nguyên, một người trong đó nói. Là liên tốt, bất quá lần này tựa hồ tới không ít người. Đường Môn, Mặc Gia, thậm chí Bắc Quốc Diễn Thiên Tông cũng tới. Diễn Thiên Tông chủ yếu là tới đối phó cái kia Thanh Long Hội, hiện tại còn không biết bọn họ có hay không tại nơi đây, vừa nhắc tới Thanh Long Hội không ít người đều nghiêm mặt. Ngươi nói thật tồn tại Thanh Long Hội sao? Ta nghe nói Truy Phong Đường cái kia trước kia thành danh tôn thượng thế mà bị đối phương một trưởng liền đập chết. Chuyện này sợ rằng hiện tại không có người không biết. Thanh Long Hội tương đối thần bí, nhưng nếu quả thật có như thế tồn tại cường đại cái kia phía trước vì cái gì không có tiếng tăm gì, ta đoán chừng tôn thượng là chính mình kinh địch. Dù sao tên kia mặc dù danh xương thiên giai thế nhưng nhiều năm một mực trầm mặc quyến sát sớm đã vô tâm tiến tới. Chúng ta đã mất đi tinh thiểm dạng này kinh sợ vũ khí, lần này nhất định phải đem Long Nguyên tới tay người kia, nghiêm túc nói. Là. Một đám người trả lời ngay. Chương 167, chui vào. Chương 167, chui vào. Đã ban đêm, Tiêu Càn án chiếu lấy ba người ước định địa phương đi tới Ký Châu thành phiên chợ khu phố nóc nhà phía trên chợ. Rất nhanh một cái bóng đen đột nhiên ở sau lưng siêu một tiếng xuất hiện. Đang lúc Tiêu Càn chuẩn bị trở về đầu thời điểm, bàn tay của đối phương liền đập tại trên vai của mình. Ngươi tới rất nhanh a, Tiêu Càn. Quay đầu lại, xuất hiện tại trước mặt chính là một bộ như sườn xám dáng dấp màu tím trang phục, nàng trang dung vẫn luôn là loại kia yêu dị loại hình, ngươi muốn nói đẹp mắt tự nhiên cũng là dễ nhìn thế, nhưng chỉnh thể đến nói vẫn có chút âm u. Với trang phục không chỉ là Tiêu Càn chú ý tới lối ăn mặc của đối phương, đồng dạng Đường Nhã cũng là hiếu kỳ Tiêu Càn hiện tại trang phục. Mặc đồng quang kiếm cùng một chỗ tính ra áo bào đen, cũng chính là loại kia dễ đi loại hình chiến bào, mặc dù tại Tiêu Càn trong mắt là phi thường xoáy khí thế, nhưng tại trong mắt người khác liền có chút dở dở ương ương. Bất quá cong ở sau lưng đồ thánh chi thương có thể là chân chính cường đại, Đường Nhã tại nhìn đến lần đầu tiên đã cảm thấy rất không bình thường. Đúng vậy a, cái này cũng nhanh đến thời gian ước định. Tiêu Càn trả lời nói. Bất quá Đường Nhã ánh mắt vẫn là lưu lại tại chính mình đồ thánh chi thương bên trên. Ngươi thanh này vũ khí rất đặc biệt a. Đây là công tử cho ta, nên tính là một cái không sai vũ khí a. Ách, quả nhiên lúc trước chính mình làm ra một cái công tử thân phận rất cần thiết, chỉ cần không có đích thân tiếp xúc bất luận kẻ nào vậy thì có suy nghĩ rất nhiều voi không gian, người khác liền sẽ cảm thấy cái kia rất lợi hại, dù sao thân là đại lao mà còn năng lực rất mạnh. Nguyên lai là công tử cho, cái kia đoán chừng là một loại nào đó thần khí, ngươi có lẽ thật tốt sử dụng mới là đối. Đường Nhã tỷ nói là, Tiêu Càn lần này cũng tương đối khách khí. Nguyên bản đối phương niên kỷ liền lớn hơn mình rất nhiều, kêu một câu tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì, hơn nữa nhìn tính ra đối phương cũng rất cao hứng như thế được gọi. Đúng, Tiêu Càn, người ra mắt công tử. Ách, vấn đề là cái này sao? Chưa từng thấy, ta chỉ là phía trước tại tông môn lúc tu luyện chiếm được qua đối phương chỉ điểm, cho nên một mực hỗ trợ làm việc mà thôi. Thì ra là thế. Xem ra công tử ngược lại là rất coi trọng ngươi. Đường Nhã cười nói. Hô thấy đối phương không có truy đến cùng, Tiêu Càn cái này mới đưa một hơi. Dù sao Đường Nhã cũng là hiện tại tam giác sắc một trong, đồng thời còn có đường môn bí thuật tại tay, dạng này thuộc hạ quá hiếm có. Từ lần trước về sau không ít người đoán chừng đều sẽ đối công tử cái này thân phận sinh ra hứng thú, đó là khẳng định, chính mình lúc ấy bày ra thực lực hiệu quả vượt xa khỏi thiên giai phạm vi hiểu biết, thiên giai cấp bậc người muốn cao hơn một tầng, cần không chỉ là tu hành thời gian còn có đốn ngộ. Đoán chừng nhìn thấy loại kia hiệu quả về sau ba người bọn họ đều sẽ loại suy nghĩ này, ai chỉ có thể nói là vận khí ta tốt, có thể có được công tử chiếu cố. Thật giống như thuộc hạ nhân lẫn nhau tán gẫu đồng dạng, có đối thoại là sẽ không xuất hiện tại nhân vật cao tầng trước mặt, sẽ chỉ bí mật mấy người thảo luận. Kỳ thật chúng ta đều là liền tại Đường Nhã muốn tiếp tục lúc nói hai người khác cũng thống nhất đi tới. Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi, hai người tốc độ cùng năng lực gần như đều tại sản sản với nhau, ngày bình thường nếu là tụ hội cũng là đồng thời đi đến người. Các ngươi đã tới. Đúng vậy a, Tiêu Càn lão đệ. Ngươi ngược lại là rất nhanh. Ha ha ha. À, ngươi trang bị là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể trách mỗi lần Tiêu Càn đều có thể lấy ra các loại khác biệt trang bị, cho nên rất khó không chịu đến mọi người quan tâm. Tiêu Càn đành phải một lần nữa giải thích một lần chính mình trang bị, đồng thời cấp tốc đem chủ đề kéo trở về. Lần này vị trí của chúng ta là địa phương nào? Phương Tưởng. Không xa. Liên tại phiên chợ quảng trường bên trong. Phương Tưởng lại lần nữa trên lưng hắn hộp kiếm nhìn về phía trong đêm tối địa phương. Từ lần trước sau khi chiến đấu Tiêu Càn để ba người tách ra địa phương ở mục đích là nhìn chằm chằm toàn bộ Ký Châu thành tình huống, mà từ ba người phản hồi trông được tính ra bọn họ cũng làm đến rất tốt, gần như mỗi người tại mỗi cái khu vực đều có thể được đến một điểm thu hoạch. Từ chính mình nói cho bọn họ Su Mật Viện đúng tay Long Nguyên sự tình về sau, ba người liền riêng phần mình chú ý chính mình khu vực trong các thương nhân hoạt động, chỉ có Phương Tưởng chỗ này nhìn thấy quái dị nhất. Xác định là Su Mật Viện bọn họ sao? Có lẽ sẽ không sai. Phương Tưởng khẳng định nói. Bất kể là phải hay không, chúng ta đi vào nhìn một chút liền hiểu. Không sai. Đồng thời mang lên mặt nạ. Bốn người thương lượng xong phía sau từ phương tưởng dẫn đường bay thẳng hướng mục tiêu vị trí. Thậm chí đều không có bất kỳ sắp xếp bên trên gần như, tựa hồ đối với su mật viện phòng ngự mấy người đều rất tự tin. Đương nhiên, mấu chốt là đối phương là thương nhân tổ chức phần lớn tay chân đều là thuê tới, có khả năng chân chính thuê đến cao thủ không nhiều mà muốn sử dụng cơ quan độn thuật lời nói phía bên mình cũng có đường nhã dạng này thạo nghiệp vụ cao thủ phá giải. Một cái đặc biệt biệt viện, bộ dáng nhìn qua không có tiêu ra khí phái. Cửa ra vào có người, bất quá bị đường nhã hơi đạn trong tay liền ngủ. Trực tiếp từ cửa chính vào, nhìn xem ba người nên ngang đang muốn đi vào người khác gian phòng, Tiêu Càn đột nhiên nói: "Bình thường chui vào không phải leo tường càng tốt sao? Chính mình còn tưởng rằng bốn người lần này là chui vào đâu, trang phục bên trên cũng hơi gấp một điểm tốt hoạt động, không nghĩ tới lại là chính diện đi mới vừa." Loại này thích đùa bỡn cảm giác thần bí tổ chức thích nhất thiết lập các loại cơ quan ám đạo, thế nhưng từ cửa chính đi ngược lại không có nhiều chuyện như vậy. Dựa theo các thương nhân mở rộng cửa lớn đều là khách thuyết pháp, từ chính diện ngược lại miễn đi không ít phiền phức. Đường Nhã mới là cơ quan bí trịa chuyên gia, nàng nói có lẽ không sai. Quả nhiên, bốn người từ cửa chính đi ra thời điểm cái gì cũng không có gặp phải, thậm chí liền mặt đường đều có ánh đèn chiếu sáng, để người thậm chí có một loại hoan nên nghi thức cảm giác. Người nào? Đi thẳng đến hành lang phụ cận đột nhiên lao ra mấy người cái này mới đánh gãy ngay lập tức bầu không khí. Đều không cần Tiêu Càn động thủ, Đường Nhã trực tiếp phất tay liền đánh ngã một mảng lớn, trong đó một cái muốn chạy bị nàng trực tiếp dùng vô ảnh sợi tơ kéo lại. Các ngươi chủ tử tại nơi nào? Ngươi đang nói cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Không biết, chế trụ cái cổ bàn tay hơi dùng sức, một câu ngứa lạ bò lên trên đối phương cái cổ. Nếu như ngươi không có nói những này việc quan trọng liền sẽ trải rộng toàn thân của ngươi, để ngươi tại giày vò bên trong vượt qua 3 ngày 3 đêm, cuối cùng nhịn không được chính mình điên cuồng bắt mà đem làn ra toàn bộ dưới máu, đến lúc đó cỗ này việc quan trọng liền sẽ theo huyết đục của ngươi tiến vào thân thể, chứ không ngừng dùng kim đâm ngươi không có cách nào dừng nữa. Tê nghe lấy Đường Nhã nói liền Tiêu Càn cảm giác đến lưng phát lạnh. Đường môn độc dược, cái này tại nguyên tắc bên trong liền miêu tả qua rất nhiều lần đồ vật, từ trước đến nay đều là âm hiểm ác độc đại danh tử. Hiện tại nghe một chút loại này hiệu quả cũng cảm thấy quá độc ác. Đừng, ta nói. Ở bên trong nhà kể, gia chủ không ở tại chính phòng. Không nghĩ tới su mật viện người ngược lại là rất có tính cách, thích ở nhà kể để chính phòng cho thủ hạ ở, đoán chừng chính là vì tránh cho loại này dạ tập tình huống. A4 người tiếp tục đi vào biệt viện. Liên tại bước vào một sát na kia, toàn bộ biệt viện đèn đuốc đột nhiên sáng lên. Chương 168, không nghĩ tới A bành 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 thật giống như đột nhiên bị điểm hỏa đồng dạng đem xung quanh đèn lồng toàn bộ điểm sáng, đồng thời còn trực tiếp chiếu ra một đầu có thể đi bộ con đường đến. Xem ra chúng ta bị đối phương phát hiện nha. Bình thường chúng ta từ cửa chính lúc tiến vào nên nghĩ tới chỗ này. Đường Nhã, xung quanh không có vấn đề a? Dương Nhất Phi nói. Từ cửa chính đi vào liền đại biểu cho không có phòng bị, mà không có phòng bị đương nhiên người liền nhiều, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Xung quanh đều không có vấn đề, đối phương hình như không có thiết lập dư thừa cạm bẫy, ha ha ha. Không nghĩ tới Thanh Long hội bên trong còn có đã từng bị Đường môn trục xuất người, xem ra ta tái thiết lập qua nhiều cạm bẫy cũng là vô dụng. Âm thanh đến từ trước mặt trong phòng. Ừ, ngươi còn nhận biết ta? Đường Nhã đứng ra nói. Đã từng đại danh đỉnh đỉnh Đường gia nhị tiểu thư ai sẽ không quen biết. Đường gia nhị tiểu thư. Lần này biến thành Tiêu Càng nghi ngờ, chính mình phía trước liền không có nhớ tới qua Đường gia nhị tiểu thư cái danh hiệu này thế nào lại là Đường Nhã đâu. Không đối. Đường Nhã sinh động tại rất nhiều năm trước đây, dựa theo cố sự bên trong Đường gia nhị tiểu thư hẳn là phía sau mới xuất hiện người trẻ tuổi, Đường Nhã hẳn là hiện tại một đời trước hoặc là tốt nhất một đời nhân vật, nguyên tắc bên trong không có chính diện miêu tả qua, không nghĩ tới đối phương còn có loại này bối cảnh. Đoán chừng không chỉ là chính mình liền phương tưởng cùng Dương Nhất Phi cũng kinh ngạc một lát. Hai vị khác hẳn là Đông Hải bên ngoài người a, Kiếm Đế cùng Cầm Đế. Hai vị cũng là nhiều năm không được tiến vào trung thổ nhân vật, không nghĩ tới sẽ dùng loại này phương thức gặp nhau. Cửa ra vào âm thanh vẫn như cũ rất tự tin nói. Thế mà dăm ba câu ở giữa liền có thể đem Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi thân phận nói to ra, có chút đồ vật a đến mức một vị khác huynh đệ, là hôm nay mới tới à. Phúc nghe đến đó Tiêu Càn cuối cùng nhịn không được cười lên. Cái này để ở bên cạnh còn cảnh giác Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi, thậm chí là trong lòng có đoán khí Đường Nhã đám người hiếu kỳ xoay đầu lại. Làm sao? Bởi vì không thể gọi danh tự cho nên ba người chỉ là hiếu kỳ Tiêu Càn đây là làm sao vậy, làm gì đột nhiên liền cười lên. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại thần đâu, bất quá là dùng tiền mua một chút tình báo mà thôi, thật đúng là cho rằng ngươi cái kia dăm ba câu có khả năng hù dọa đến chúng ta. Nghe đến phía sau cửa người nói chính mình là mới tới, Tiêu Càn liền không kiềm chế được muốn cười. Tợ mờ lao tử mới là nơi này người sáng lập có tốt hay không? Mới tới cái đầu của ngươi a, đoán chừng là phía trước tại Tiêu gia đại trang viên bên trong sự tình bị chuyển ra phía sau đối phương đại lực góp nhặt tán nhân tư liệu lúc này mới có thể nói lên vài câu, thế nhưng chính mình thân phận cũng không có công khai xuất hiện tại Thanh Long hội trước mặt, thậm chí đều không có chân chính xuất thủ quá, sợ lấy đối phương nhìn thấy chính mình thời điểm cảm thấy là mới tới. Khá lắm, có tiền không tầm thường a. Nhắc tới có thể nhanh chóng thu thập được Đường Nhã ba người bọn họ tin tức cũng xác thực lợi hại, không hổ là có khả năng thao túng nửa cái thế giới kinh tế vận chuyển tài phiệt. Không quản chúng ta làm sao nhận đến tin tức, dù sao các ngươi nội tình ta là hiểu rõ. Lúc này Đường Nhã cùng Phương Tượng, Dương Nhất Phi ba người đại khái cũng nghe minh bạch đối phương thông tin nơi phát ra, cái này mới hơi buông lòng cảnh giác. Dù sao bị người nhìn thấu là một cái tối kỵ, đơn giản nhất bốn người mang mặt nạ liền vô dụng, đồng thời hiểu rõ thân phận về sau cũng liền đại biểu sẽ xuất hiện tương ứng thủ đoạn ứng đối, cái kia đánh nhau nhưng là khó mà nói. Bất quá đối phương là mua đến thông tin khả năng không có thủ đoạn gì. Thử, giả thần giả quỷ. bị nói ra thân phận Đường Nhã tựa hồ rất không cao hứng, trên tay vô ảnh sợi tơ lôi kéo trực tiếp cứ thế mà đem phòng ốc bề ngoài cùng tường rào đều mở ra. Âm ầm cửa lớn ầm vang ngã xuống, đang ngồi ở trung ương chính là một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam tử. Có chút ít lâu, thế nhưng chỉnh thể nhìn lên tuổi trẻ. Bảo dưỡng rất tốt cái kia một loại. Đối phương không nhanh không chậm, cũng không đứng lên. Chính là nhìn một chút nghiêng ngả hạ cửa lớn cùng tường thành vừa cười vừa nói, Đường nhị tiểu thư quá mức kích động. Ta nói qua, ta cùng Đường môn không có bất cứ quan hệ nào, cũng không muốn cùng gia tộc kia nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Trong tay khí kình vận khí phi châm lập tức vừa muốn đi ra, mà ở lúc này đối phương phía sau bình phong đột nhiên ngã xuống lộ ra từng cái màu đen đổ bật. Cái gì? Đội vang dùng sợi tơ thu hồi, suýt nữa không có đứng vững. Sau lưng của hắn chính là cái gì? Kinh thiên lôi. Cái gì? Vật kia. Liên Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi đều kinh ngạc. Kinh thiên lôi. Đạo môn bên trong có một mạch là kỳ môn độn giáp, âm dương độn thuật tông môn bọn họ trừ giỏi về luyện đan bên ngoài cũng quen thuộc luyện chế các loại pháp bảo. Kinh thiên lôi giống như danh tự giống nhau là một loại thuốc nổ tồn tại, thế nhưng uy lực cường hãn hơn. Nếu như bạo phát có thể cái nhà này thậm chí xung quanh địa khu đều sẽ không có một mặt cỏ, cho dù là thiên giai cao thủ đều không cách nào tránh thoát. Mấu chốt thứ này thiết lập chính là muốn đồng quy vu tận mà xuất hiện, nó cùng những thuốc nổ khác biệt, liền xem như chính mình C4 cùng lựu đạn vậy cũng là dẫn nổ mới sẽ nổ, mà đây là cùng người khóa lại giết chết đối phương mới sẽ bạo phá, nói trắng ra chính là người trước mặt phải chết kinh thiên lôi liền sẽ tự động bạo phá đem xung quanh mấy ngàn mét bên trong đều hóa thành hư không. Đây là muốn đồng quy vu tận a? Người đây là ý gì? Tiêu Càn mở miệng hỏi. Tự nhiên là muốn đàm phán ý tứ rồi, đối phương ngược lại là nói đến rất tùy ý, thậm chí còn có một điểm nụ cười treo ở bên miệng. Có kinh thiên lôi làm che chở cái này mới yên tâm đứng lên. Kỳ thật chúng ta Su Mật Viện lúc nghe Thanh Long hội sự tình về sau một mực rất để ý, đồng thời có ý đem lần này đấu giá hội chuyển tới Ký Châu thành đến đơn giản chính là muốn gặp mặt các ngươi, hiện tại tốt chúng ta có khả năng gặp mặt. A, không biết ngươi tốn sức tâm tư tìm chúng ta vì cái gì? Tiêu Càn đại khái cũng đoán ra đối phương tưởng muốn nói gì. Kỳ thật từ hai bên đèn đuốc sáng lên, đến trước mắt nam tử này xuất hiện trong lòng ít nhiều có chút ngượng ngùng. Dù sao ai sẽ vô cớ trong phòng bày ra loại này đồ vật à, chắc là đã sớm chuẩn bị xong. Đồng thời tại Kinh Thiên Lôi xuất hiện thời điểm Tiêu Càn cũng có mấy phần xác định Long Nguyên có lẽ thật trong này. Bằng không liền sẽ không dùng loại này gần như điên cuồng phương thức đến đối chống chọi. Ta lựa chọn tự bạo. Tự nhiên là vì cái gì cùng các ngươi đáp lời, trên thế giới này có khả năng tụ tập nhiều như thế thiên giai cao thủ tổ chức rất ít, bởi vậy chúng ta đối với công tử năng lực cùng thân phận cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là muốn tìm tòi nghiên cứu công tử nội tình, chỉ là hy vọng có thể cùng hắn gặp mặt một lần, nói một chút chúng ta chỉ thấy có thể tồn tại hợp tác. Nói tới chỗ này thời điểm từ nam tử vị trí phòng ốc hai bên đã tuân ra đại lượng kim giáp võ sĩ. Ba người nhìn thoáng qua vậy mà đều là địa giai đỉnh phong cấp bậc cao thủ, thậm chí còn có một hai cái là thiên giai một cảnh tả hữu. Tiền này quả nhiên vẫn là có khả năng mua đến không ít sức chiến đấu nha. Quên giới thiệu, ta gọi là Từ Lai, là Su Mật Viện đương kim đương gia một trong, cũng là có khống chế toàn bộ Su Mật Viện quyền lợi người. Ta hy vọng có thể cùng công tử gặp mặt một lần nói chuyện chúng ta hợp tác. Lễ vật tự nhiên sẽ không thiếu, nếu như có thể mà nói chúng ta thậm chí nguyện ý đem Long Nguyên hai tay dâng lên. Đây đối với công tử tăng cao tu vi rất cần thiết ta. Từ Lai vừa cười vừa nói, đối với yêu cầu của mình cùng với tự thân phòng ngự vẫn rất có tự tin. Tiêu Càn nghe đối phương hậu tâm bên trong mơ hồ có chút buồn cười. Quả nhiên chính mình chuẩn bị một vài thứ là rất cần thiết. Lập tức liền cười to lên. Ha 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 ha. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách nhìn thấy công tử. Vẫn là nói ngươi cảm thấy bằng vào kinh thiên lôi hạn chế cùng với nhiều như vậy kim giáp võ sĩ liền có thể làm gì được chúng ta. Chương 169, không cách nào chữa trị vết thương. Chương 169, không cách nào chữa trị vết thương. Tiêu Càn tiếng cười tự nhiên gây nên mọi người bất mãn, liền bên cạnh ba người cũng có chút không hiểu. Huynh đệ, đây chính là kinh thiên lôi. Vô cùng phiền phức một cái đạo cụ. Cho dù là ba người chúng ta cũng không dám thật đem đối phương thế nào, nhiều nhất chính là đem xung quanh những này kim giáp võ sĩ đuổi một cái, vẫn là không dám tới gần bên kia nói chuyện chính là phương tượng. Ba người lo lắng Tiêu Càn không biết cái này kinh thiên lôi lợi hại cho nên mới nhắc nhở một câu. Ta biết đây là kinh thiên lôi, ta cũng biết kinh thiên lôi cách dùng. Nói như vậy ngươi có biện pháp giải trừ? Đường Nhã quay đầu lại hỏi nói, đồng dạng nói như vậy người kia dĩ nhiên cũng có giải trừ biện pháp. Ta nói thật Tiêu Càn phía trước cũng không có nghĩ đến Đường Nhã lại là đời trước nữa Đường môn gia tộc nhị tiểu thư, loại này cố sự bên trong đều chưa hề xuất hiện qua nhân vật. Coi như lời nói sợ rằng vùng này Đường môn đệ tử đều muốn gọi nàng một tiếng mãi mãi hoặc là cô, có như thế cao thân phận tự nhiên đối rất nhiều thứ thành danh đã lâu pháp bảo cùng đạo cụ tương đối quen thuộc. Kinh thiên lôi cùng chúng ta Đường môn lê hoa châm giống nhau là một loại ngươi tránh cũng không thể tránh đồ vật, phàm là phát động ngươi căn bản là chạy không thoát, cho dù là thiên giai hậu kỳ sợ rằng đều khó mà chống đỡ, chúng ta tốt nhất cẩn thận mới là tốt. Bất quá xung quanh những cái kia kim giáp võ sĩ ta nhìn xem cũng tức giận. Đường Nhã hảo tâm nhắc nhở nói, yên tâm đi, ta có biện pháp. Tiêu Càn cười đi tiến lên, cầm trong tay đồ thánh chi thương, bên hông kiếm quang cũng còn tồn tại. Lặng lẽ nhìn qua trước mặt đám này kim giáp võ sĩ, đoán chừng đều là từ chỗ nào mua sắm đến phòng thủ cao ngự trang bị mặc lên người, như vậy dù cho đẳng cấp bên trên kém một chút thế nhưng bằng vào trang bị ưu thế cũng có thể có lực đánh một trận. Như thế nhiều người lại phối hợp thêm một hai cái có thiên giai một cánh tay chân, liền xem như Dương Nhất Phi cùng Phương Tượng thực lực muốn còn mạnh hơn cũng sẽ bị rông dài. Su Mật Viện, thật đúng là hào khí địa phương. Từ Lai tựa hồ đối với Tiêu Càn dám đi tới tương đối yêu kỳ. Nói như vậy vị huynh đệ kia là muốn thử xem thành ý của chúng ta rồi, cười lạnh một tiếng. các ngươi làm công tử thủ hạ ta lẽ ra không nên động thủ, bất quá bốn vị nếu là muốn thử một chút thành ý của chúng ta đều có thể tiến lên đây, nhưng các ngươi có thể cẩn thận, kinh thiên lôi uy lực cũng không phải qua loa. Không cần tận lực đi để cập ngươi kinh thiên lôi, trong mắt của ta bất quá là ngươi trột dạ mà thôi. Tiêu Cản cười lấy ra một viên đan dược ăn hết, cùng lúc đó cũng nhìn thoáng qua sau lưng ba người. Không sai, chính là trước khi tới Tiêu Cản phân cho đoàn người vô địch đan dược, có khả năng trong thời gian ngắn chống cự một lần đối phương một kích chí mạng đồng thời trọng thương phía sau chữa trị, tại đối mặt kinh thiên lôi công kích thời điểm quả thực tựa như một cái phục sinh tệ đồng dạng. Một viên nuốt vào về sau lấy thêm ra một viên tu vi tăng vọt đan dược uống vào, hiện nay chính mình tu vi tại huyền giai hậu kỳ, một viên đan dược gần như có thể chống đến địa giới sơ cấp thậm chí trung kỳ thực lực, dạng này liền có thể cùng trước mặt đám này kim giáp võ sĩ đánh một trận, mấu chốt trên tay còn có thần khí đồ thánh chi thương tồn tại. Phương Tưởng chờ ba người nhìn thấy Tiêu Cản cử động, mặc dù không có hoàn toàn minh bạch vừa rồi đan dược nói ý tứ thế, nhưng cũng bắt chước dùng một viên. Tu vi tăng vọt trực tiếp có khả năng đem ba người một lần hành động tăng lên 2-3 cấp độ thực lực, đối với Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi dạng này người mà nói trực tiếp đột phá đến thiên giai trung kỳ để người đột nhiên có một loại mạnh mẽ thực lực. Quanh lấy ba người làm trung tâm mặt đất nháy mắt bị tức sức lực chấn khai một cái khu vực, cái kia tăng vọt tu vi vô luận là từ lai vẫn là kim giáp võ sĩ đều có thể cảm giác được, thậm chí mơ hồ có khả năng cảm giác được thiên tượng dị động. Các loại, từ lai khẩn trương đứng lên, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta dẫn nổ cái này kinh thiên lôi sao? Vậy ngươi không bằng trực tiếp dẫn nổ xem một chút đi. Tiêu Cản cười lạnh một tiếng bước ra một bước, tựa như thiểm điện lướt qua bắt đầu chuyển động. Tu vi tăng vọt liền giống như đột nhiên thân thể góp nhặt đại lượng lực lượng cùng cảm xúc muốn bạo phát đi ra đồng dạng, trong nháy mắt cử động thậm chí sẽ xuất hiện xa cao hơn lúc ấy tu vi công kích. Tốc độ rất nhanh, nhanh như thiểm điện. Một thương quan ra, liền những cái kia kim giáp võ sĩ cũng không có nghĩ đến, thật đúng là có người dám ở kinh thiên lôi trước mặt độc thủ. Ngay cả người mình đều sợ hãi, người này là không muốn sống nữa sao? Mơ tưởng, ngươi đây là muốn tự sát sao? Kim giáp võ sĩ bên trong mấy cái kia tu vi hơi cao người lao đến, một kiếm hoành ra dùng sức vẩy một cái xem như là hóa giải Tiêu Cản chính diện một kích. Một kích không được tại thu hồi thương thời điểm thuận thế quét ngang, trực tiếp đem xung quanh mấy cái vây tới kim giáp võ sĩ đẩy ra. Thân thể về sau nhảy về tới Đường Nhã ba người bên cạnh. Kim giáp võ sĩ thừa cơ vọt tới bốn người chính diện, ngăn tại Từ Lai trước mặt. Chính mình một cái thu tiền tay chân, không đáng liều mạng à, thế nhưng cái này bốn cái người điên nếu là đem kinh thiên lôi cho dẫn nổ nơi này tất cả mọi người phải chết. Nhìn sắc bén thương, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có khả năng đem cái này thần kim giáp bạch phá vũ khí nhìn thoáng qua bên hông vết thương, cho tới nay phối cấp mọi người được xưng là cứng rắn nhất hộ giáp thế mà lần thứ nhất bị quẹt làm bị thương. Các loại, thương này chuyện gì xảy ra? A, lời mới vừa nói kim giáp võ sĩ đột nhiên che lại bên hông vết thương nói, nguyên bản chỉ có vết thương địa phương thế mà chảy ra máu đến. Làm sao vậy? Liền Từ Lai cũng cuống quýt sang đây xem. Khẩu súng kia có gì đó quái lạ, chỉ vào Tiêu Cản trong tay có dính vết máu trường thương nói. Vũ khí sắc bén vạch qua vết thương là sẽ không nháy mắt rớm máu, thế nhưng chỉ cần vết thương tồn tại cái kia huyết dịch liền sẽ chậm rãi chảy ra, đau đớn cũng sẽ tùy theo mà đến. Chỉ bất quá đồ thánh chi thương cùng những vũ khí chảy thương khác biệt chính là nó tạo thành vết thương là vĩnh cửu tồn tại, mang ý nghĩa cảm giác đau đớn cùng chảy máu sẽ một mực duy trì liên tục, vô luận ngươi dùng tay vẫn là dùng thuốc che lại đều không có hiệu quả, cái kia vết thương còn là sẽ tồn tại còn là sẽ rớm máu. Đây chính là đồ thánh chi thương lực lượng, dù cho thiên giai cao thủ cũng chạy không thoát. Ngươi thanh kia vũ khí đến cùng là cái gì? Từ Lai kinh ngạc hỏi. Cái kia máu đã không ngừng được, không quản dùng cái gì phương thức đi che lại, huyết dịch vẫn là đồng đặc chảy, đều không có muốn dừng lại cảm giác. Một cái tay đã đỏ lên, có thể cái kia huyết dịch vẫn là không ngừng chảy ra ngoài. Thử, một cái có khả năng giết chết người thương. Tiêu Cản lười đi giải thích, dù sao cũng không cần đi giải thích. Nhìn xem trước mặt một đám người biểu lộ đại khái liền có thể hiểu được trong con mắt của bọn họ kinh ngạc, liền sau lưng ba người cũng không có nghĩ đến thanh thương này nguyên lai có loại này uy lực. Các người giúp ta ngăn lại những người khác, ta đến đích thân bắt cái này. Từ Lai ép hỏi Long Nguyên Hạ Lạc nhỏ giọng đối sau lưng ba người nói. Được rồi. Vừa dứt lời mắt thấy Tiêu Cản cái thứ nhất xông đi lên, tốc độ không có phía trước nhanh như vậy bất quá vẫn là trường thương lăng liệt. Một đám kim giáp võ sĩ mặc dù không có hiểu rõ thanh này trường thương cổ quái, nhưng đối phương tất nhiên lại lần nữa công tới chỉ có thể đi ngăn. Mơ tưởng, trường thương mới ra, có chút không dám nhận, chỉ có thể dùng vũ khí của mình tới chặn, nhưng mà sau lưng còn có Đường Nhã cùng Phương Tưởng ba người bọn họ. Huyền âm lên, kiếm ảnh ra. Bao gồm vô ảnh sợi tơ bên dưới gần như không có người có khả năng tới gần Tiêu Cản nửa bước, huống chi trường thương quét ngang phạm vi bên trong tạm thời liền không có người dám tới gần. Mắt thấy Từ Lai liền tại trước mặt, nhìn ngươi hướng địa phương nào chạy,